đông đảo trong thế lực lần nghiệp mang theo 20-30 người võ trang đầy đủ cơ động bí ẩn bộ đội, thuần một sắc thiết giáp hồn sư, mang trên mặt mặt nạ sắt hạ thời khắc phóng thích sát cơ, con mắt rình mò lấy con mồi. Lần nghiệp ngắm nhìn quỷ mộ trong rừng căn cứ kiến trúc, âm nhu trên mặt lộ ra tiêu dung. Sau trận chiến này, thập tự tinh thần tại vương quốc cảnh nội thế lực sẽ lần nữa trên phạm vi lớn giảm bớt, vương quốc liền có thể thừa cơ tiếp nhận thập tự tinh thần địa bàn. Không sai, những năm gần đây thập tự tinh thần cùng quật mộ chi quỷ hai đại tổ chức thế lực chiếm cứ tây nam hành tỉnh hơn phân nửa tài nguyên, nghiêm trọng ngăn được vương quốc phát triển. Hiện tại cơ hội tới vừa vặn, quật mộ chi quỷ xong, thập tự tinh thần cũng là nửa tàn, chỉ cần tại đánh hạ tòa này căn cứ, đồ sắt bên trong hồn sư, thập tự tinh thần đối tây nam hành tỉnh đem không khẳng định sẽ toàn diện mất khống chế. Lucia nói, quật mộ chi quỷ bảo khố rất trọng yếu. Đồng dạng giết thập tự tinh thần hồn sư trọng yếu giống vậy. Lần nhịp trên mặt lộ ra lãnh khốc sát ý. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một viên to lớn vô cùng thiên thạch, viên này thiên thạch có đường kính đạt tới 100 mét, cứ như vậy từ không trung phía trên rơi xuống, đánh tới hướng quỷ mộ rừng căn cứ. Mãnh liệt cực hạn chói hai âm bạo trên không trung nổ tung. Bầu trời tầng mây bị thiên thạch hình thành khí lãng đẩy ra hình thành một cái cự đại vô cùng màu trắng hình tròn mây mang. Tới, chuẩn bị chiến đấu. Lần nhịp nhìn thấy rơi xuống thiên thạch, sau đó buông xuống trên đầu mặt nạ sắt. Trên thân hôn lễ bừng bừng phấn chấn ra. Người nào cũng dám công kích thập tự tinh thần. Một cái kinh sợ thanh âm từ trong căn cứ truyền ra, lập tức, một người mặc màu đen chiến giáp bóng người đằng không mà lên. Lơ lửng ở giữa không trung, nhìn hằm hằm bầu trời này bên trong rất xuống tới to lớn thiên thạch. Người này chính là Ổ Tổ, Ổ Tổ trên thân phóng xuất ra vô tận hắc lôi, từng đạo hắc lôi trên không trung giống nhánh cây đồng dạng tràn ngập mà ra, cuồng bạo khí tức cho dù là tại ngoài trăm thước địch nhân đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ổ Tổ hai tay hướng thiên thạch xung lên, một cái cự hình vô cùng lôi điện màu đen hồn văn xuất hiện. Chợt là một đạo 2 mét thô màu đen lôi trụ từ hồn văn bên trong nổ bắn ra đi, chớp mắt đụng trúng thiên thạch. Oeng! Một tiếng bạo hưởng kia 100 mét chi cự thiên thạch đầm vang bạo tạc, vẩy ra ra vô số đá vụn, từ không trung lốp bốp rơi xuống. Đá vụn rơi xuống căn cứ bên trên lúc một tầng màng ánh sáng từ giữa không trung nổi lên. Đỡ được đá vụn, thuận hình cung màng ánh sáng trượt đến căn cứ biên giới vị trí. Đỏ Dịch cùng Ý Nộ Dị Na đồng thời xuất hiện ở căn cứ kiến trúc đỉnh chót, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên xa xa rừng rậm. Nhưng mà trên bầu trời đột nhiên chấn động, một con chấn động không gì sánh nổi to lớn bàn tay từ trên bầu trời xuất hiện. Bàn tay kia khoảng chừng 600-700 mét chi cự, vừa xuất hiện liền đem nửa cái bầu trời cho che khuất. Trên mặt đất bắn ra ra bóng ma đem căn cứ bao phủ lại. Ổ Tổ ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn biết rõ cái cự thủ này chủ nhân chính là một tôn xương hào hồn sư. Cùng lúc trên người hồn lực như là hồng thủy mở cống rút nhanh chóng mà ra, quanh thân còn cuốn mấy chục đạo lớn nhỏ không đều hồn văn. Trong căn cứ hồn sư tạo thành từng cái chiến đấu tiểu tổ, phật một thân một mình đứng ở ngoài trụ sở trên hành lang nhìn chăm chú lên cuồng vỗ xuống tới kinh người cự thủ. Căn cứ giữa không trung bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu xanh hồn trận, không trung đột nhiên xuất hiện cấp 10 trở lên cuồng phong tuôn hướng màu xanh hồn trận. Phong hệ hồn thuật, xem ra đủ na đặc biệt ủy viên thật sự ở nơi này. Phật nhìn thấy này hồn thuật xuất hiện, trong lòng rốt cục nhất định. Đủ na đặc biệt ủy viên chính là một vị xưng hào cấp bậc phong hệ hồn sư. Màu xanh hồn văn bên trong vô số cuồng phong ngưng kết thành một vài dài 10 mét màu xanh như thủy tinh phong nhận, cái này phong nhận nhẹ nhàng khẽ động liền có thể đem không gian đem cắt ra. Chỉ thấy được một đạo màu xanh nửa vòng tròn cung từ không trung vút qua. Trên không trung lưu lại một đầu rõ ràng mà dài không gian vỡ vụn thông đạo. Màu xanh phong nhận chạm tại cự thủ bên trên, đem to lớn vô cùng cự thủ trực tiếp chặt đứt, cắt thành hai đoạn cự thủ từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, trong căn cứ bắn ra một đạo thanh quang đem rơi về phía căn cứ kia đoạn bàn tay đụng kích bạo tạc. Thanh quang bên trong hiện ra một vị thân hình cao gầy mặc màu xanh hồn bảo. Đã dám can đảm công kích chúng ta, còn không ra. Nàng lạnh lùng thanh âm trên bầu trời quen quẩn. Trên bầu trời đi tới một người trung niên nam nhân dáng dấp rất phổ thông, mặc một bộ đơn giản áo bào xám. Chỗ mi tâm còn có một đạo tam giác vết sẹo. Tam giác Tê Văn, ngươi là thiên chi phản bội chạy trốn người. Đủ na đặc biệt trong mắt hiện hiện một tia kiên kỵ, trên người hồn lực phun trào càng thêm bàng bạc hạo đãng. Các ngươi bọn này thiên chi phản bội chạy trốn người không phải hẳn là có đầu rút cổ tại đại lục âm u nơi hẻo lánh tham sống sợ chết sao? Lúc nào có lá gan đường hoàng xuất hiện dưới ánh mặt trời? Đủ na đặc biệt hừ lạnh nói. Quật mộ chi quỷ bảo khố tài nguyên đối ta hữu dụng chỗ, giao ra bảo khố tài nguyên, ta lập tức rời đi. Tam giác vết sẹo trung niên nhân sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hừ, mơ tưởng. Đủ na đặc biệt cười lạnh. Tam giác vết sẹo trung niên nam nhân bình tĩnh gật đầu, tay hắn vừa nhấc, nhẹ nói, không chi cung đoạt không. Đủ na đặc biệt vị trí không gian đột nhiên nứt gãy, khe hở từ đủ na đặc biệt trên thân xuyên qua. Đủ na đặc biệt sắc mặt lập tức biến sắc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái khe kia cơ hồ tại đồng thời kéo rỗi ra một cái cự đại hư không hắc hang. Đủ na đặc hóa làm thanh quang phóng tới tam giác vết sẹo trung niên nam nhân, thanh quang bên trong bay bắn ra vô số màu xanh chỉ riêng mũi tên. Trung niên nam nhân ngón tay trên không trung tấp nập chỉ vào, trước mặt hắn không gian nhanh chóng bị lôi ra một cái cự hình hư không hắc hang. Như là phòng ngự hồn thuật, những cái kia màu xanh chỉ riêng mũi tên toàn bộ bị đứt gãy không gian ngăn trở. Đủ na đặc hóa làm thanh quang đâm vào đứt gãy không gian bên trên, đem đứt gãy không gian đụng ra một lỗ hổng, vô số thanh quang từ lỗ hổng bên trong lao ra ngưng tụ thành đủ na đặc biệt thân hình. Đủ na đặc biệt trong tay nắm lấy dài 2 mét màu xanh thủy tinh cong lưới đao cắt về phía tam giác vết sẹo trung nhân, loan đao trực tiếp từ thân thể của hắn cắt qua đi. Như là cắt tại tàn ảnh bên trên, đao đi qua người lại bình an vô sự. Tam giác vết sẹo trung nhân đưa tay bắt lấy màu xanh cong lưới đao. trên bàn tay của hắn xuất hiện không gian vỡ vụn đồng dạng quang mang, chật màu xanh cong trên mũi dao xuất hiện vô số vết dạn, một tiếng vang giòn sau màu xanh cong lưới đao trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số thanh quang biến mất. Đủ Na đặc biệt lông mày ngưng tụ, phất tay hình thành vô số phong nhận, những này phong nhận lại một lần từ tam giác vết sẹo trung niên nhân trên người xuyên qua đi. Vô dụng, chúng ta tồn tại khác biệt không gian, công kích của ngươi đối ta vô hiệu. Tam giác vết sẹo trung niên nhân phất tay không gian lớn diện tích vỡ vụn, vô số không gian mảnh vỡ kích xạ hướng Đủ Na đặc biệt. Đủ Na đặc biệt trong tay xuất hiện màu xanh hồn văn, vô số màu xanh chỉ riêng mũi tên từ hồn văn bên trong bay ra đến đánh nát không gian mảnh vỡ. Phần chân mày nhíu cực kỳ lợi hại, số liệu trên màn hình bắt được hai cỗ năng lượng ba động, một cỗ là Đủ Na đặc biệt phong hệ hồn lực, một cỗ khác cũng rất đặc biệt, cùng hồn lực khác biệt nhưng lại là cực kỳ tương tự. Hẳn là một loại không giống bình thường hồn thuật. Thiên Chi phản bội chạy trốn người, đó là cái dạng gì tổ chức? Tin tức trong kho số liệu trong tin tức thế mà tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Chương 233, một chiến dương danh một. Ngay tại phần trầm ngâm nam tử trung niên vấn đề thân phận lúc, ý nộ gì nạ thanh âm vang lên. Phòng ngự tổ khởi động phòng ngự hồn thuật, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Căn cứ ra bên ngoài nửa mét vị trí đột nhiên dâng lên từng đạo phòng ngự hồn thuật, các loại nhan sắc phòng ngự hồn thuật chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại phòng ngự hồn thuật một ít vị trí mở ra từng cái khối lập phương hình cửa sổ, mỗi một cái cửa sổ vị trí đều xuất hiện một hồn sư. Những này hồn sư thông qua lỗ hổng phóng thích hồn thuật công kích ngay tại tới gần đối địch hồn sư. Phần ánh mắt nhìn về phía phương xa, nguyên lai địch nhân liên hợp thế lực đã tiếp cận quỷ mộ rừng. Hắn đảo qua trước mắt tất cả hồn sư tổ chức, cũng không có phát hiện Á Lãng Nghị cổ đội ngũ. Hẳn là từ mặt khác phát khởi công kích, Phật cái này không lo lắng cùng bọn hắn đụng phải. Mở ra cho ta một cái cửa sổ. Phật đúng không nơi xa chủ trì phòng ngự hồn thuật hồn sư quát. Phật trước mặt phòng ngự hồn thuật từng tầng bị đả thông hình thành một lỗ hổng vị trí. Phật thả người nhảy lên, xuất hiện chỗ lỗ hổng, hắn chống rông cầm ra kim loại cự cung, trước mặt trên mặt đất chống rông xuất hiện hai cái lớn vòng rổ. Trong đó một cái đặt vào từng cây mũi tên, một cái khác trong vòng rổ tràn đầy kịch liệt thiêu đốt dược tề. Hắn tiện tay rút ra 5 mũi tên, kéo ra cự cung. Trong vòng rổ kịch liệt thiêu đốt dược tề tự động bay múa bị hồn lực sợi tơ cột vào mũi tên bên trên, mỗi một mũi tên đều cột lên 8 cái kịch liệt thiêu đốt dược tề. 5 mũi tên vụ vụ bay ra ngoài, tại địch quân trong đám người nổ tung, lửa cháy ngập trời điên cuồng thôn vệ lấy địch quân hồn sư. Lần này song phương giao đấu hồn sư đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà lại căn bản là cao cấp hồn sư học đồ trở lên hồn sư. Kịch liệt thiêu đốt dược tề nổ tung hỏa diễm muốn lập tức giết chết những này hồn sư khó tránh khỏi có chút đáng khó. Bất quá ngay cả tục không ngừng hỏa diễm bạo tạc vẫn như cũ có thể đối với địch phương hồn sư tạo thành khác biệt trình độ thương thế. Chẳng qua là mấy hơi thời gian, ngoài trụ sở khu vực liền biến thành một mảnh biển lửa tăng thêm cái khác cửa sổ chỗ hồn sư thả ra công kích từ xa, cho địch quân hồn sư tạo thành thương vong không nhỏ. Xông lên phía trước nhất một cái hồn sư trên thân không ngừng toát ra màu đen sương mù. Hô! Tất cả khói đen tại hồn sư khống chế hạ hình thành một cỗ thủy triều va chạm tại phòng ngự hồn thuật bên trên, khói đen phi tốc tràn vào cửa sổ tiến vào trong căn cứ. Căn cứ vị trí hồn sư đụng phải khói đen, trên thân lập tức xuất hiện đốm đen. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên mặt của hắn bịt kín một tầng hắc khí, lập tức là miệng sùi bọt mép, đến cùng trên mặt đất kịch liệt run rẩy. Sương mù có độc, tranh thủ thời gian thanh trừ. Trong căn cứ hồn sư lập tức bắt đầu xua tan hắc vụ đồng thời đóng cửa sổ. Mà lúc này liên tiếp công kích tới lâm, trên bầu trời rơi ra lục sắc mưa axit. Cờ giác. Loại này lục sắc mưa axit có cực kỳ nồng đậm tính ăn mòn. Liền ngay cả phòng ngự hồn thuật cũng tại lục sắc mưa axit ăn mòn hạ run không ngừng, nhanh chóng hòa tan từng tầng phòng ngự hồn thuật, toàn bộ phòng ngự hồn thuật giống như một giây sau liền muốn sụp đổ đồng dạng. Hỏa diễm Hàn băng, một hệ liệt uy lực khổng lồ hồn thuật tại phòng ngự hồn thuật bên trên nổ tung, cả tòa phòng ngự hệ thống nhanh chóng sụp đổ. Mở ra, xông đi vào, giết sạch bọn hắn. Địch quân hồn sư nhanh chóng thông qua sụp đổ phòng ngự, phóng tới thập tự tinh thần hồn sư. Hết thể đi chết đi. Ô tô trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường, đáng sợ lôi điện màu đen trên không trung hình thành từng đạo sét đem xông tới hồn sư toàn bộ đánh giết. Ô tô, đừng muốn cản rỡ. Một bóng người từ trong đám người một bước nhảy lên trước cùng ô tô đánh nhau, một đạo cuồng bạo màu đen lôi đỉnh cùng một đạo khác thâm thúy tử sắc quang đoàn đụng nhau. Hai người hóa thành tia chớp màu đen cùng tử sắc quang ảnh tại lẫn nhau hung hăng đối bính, chung quanh hồn sư nhao nhao tản ra, nhường ra một mảng lớn không gian. Không chỉ là ô tô, ý nộ gì nạ còn có đỏ dịt hai người cũng bị hai cái cao thủ cường hãn ngăn cản đường đi. Trên chiến trường các loại hồn thuật bay múa, mặt đất bị từng đạo bạo tạc lật tung. Các hồn sư lại muốn chú ý đối địch hồn sư chú ý, song phương ngay tại loại này tàn khốc hoàn cảnh hạ chiến đấu. Phần mặc toàn thân áo giáp bạc, như là ngân sắc quang ảnh trên chiến trường phi nhanh. Cả người giống như biến thành một đạo ngân sắc cái bóng, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Một cái thế lực đối địch hồn sư nên đón mà đến. Một cái năng lượng xạ tuyến ở trước mặt bàn tới. Phật cao tốc né tránh công kích, đồng thời cư trú liền xông đi lên. Soạt. Hóa thành đỏ bừng sắc nhiệt độ cao kim loại đại thủ phá toái hư không, trong không khí nhộn nhạo lên một mảng lớn ba động, giống như mặt hồ bị vạch phá đồng dạng. Mấy tên hồn sư thân thể liền bị kim loại đại thủ cho tùy tiện xé nát. Huyết dịch bị nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi rơi mất, miệng vết thương một mảnh kết lẹn. Cái này hồn sư vừa bị giết chết, Phật liền chú ý tới một cái khác hồn sư. Hắn cũng là một chính thức hồn sư. Đây là một người trung niên nam nhân. Từ trong cổ họng lại phát ra cực kỳ thanh âm giàn mua. Hắn điều khiển chính là 6 ngọn phi đao, cái này 6 ngọn phi đao đều là hồn khí, toàn thân màu đen, tản ra tà ác năng lượng ba động. 6 ngọn phi đao tốc độ kinh người, vận động lúc hình thành từng đạo đao quang, mắt thường không cách nào bắt được, mà lại có thể đem hồn thuật cho chém vỡ. Hắn nhìn xem người trung niên này, nam nhân thao túng này phi đao dễ như trở bàn tay đem thập tự tinh thần hồn sư đầu cho chặt đi xuống. Phật không chút do dự thân hình chấp liên tục quá khứ, trực tiếp chính là ra sức vồ một cái. Ẩm. Phật tay phải cầm ra, mà trung niên hồn sư cũng phát hiện Phật dự. Sáu ngọn phi đao trực tiếp hóa thành đao quang bay múa, cùng Phật dự tay phải đâm vào hết thảy, kim loại đại thủ bị phi đao cho cắt thành sáu khối. Kinh người sắc bén. Phật hít mắt, trên tay phải lưu lại kim loại dịch lần nữa hình thành kim loại đại thủ. Đi chết. Trung niên hồn sư cùng hống. Sáu ngọn phi đao bên trên hắc quang đột nhiên bộc phát, lập tức hóa thành lục đạo hắc quang xuyên thủng không gian. Phật biến sắc, xuề tay phải ra đặt tại hư không, trực tiếp đem hư không bắt đầu vặn vẹo. Lục đạo hắc quang bắn vào vặn vẹo không gian về sau, tốc độ chỉ là hơi chậm chạp một chút, đem vặn vẹo cho ban phá, mà ngắn như vậy thời gian, đầy đủ cho Phật rời đi cơ hội. Phật nhoáng một cái từ một bên lách qua tiếp cận trung niên hồn sư, tay phải đối thứ nhất bắt, một cái hư ảo cự thủ nhanh chóng bắt lấy trung niên hồn sư. Không đợi Phật có động tác nữa, hư ảo cự thủ ầm vang sụp đổ. Trung niên hồn sư thân thể nhoáng một cái hóa thành một đạo tàn ảnh qua trong dây lát liền hung hăng đâm vào hơn 10 mét bên ngoài Phật trên thân. Bành! Hai người trực tiếp đụng vào nhau, song phương đồng thời bị đụng bay. Trung niên hồn sư bị đụng vào càng xa. Mà Phật phía sau khi nào xuất hiện 6 ngọn phi đao, thẳng tắp bắn về phía Phật phía sau lưng. Ngươi làm ta không có phát hiện à? Phật sắc mặt hiện lạnh, phía sau không gian lại lần nữa vặn vẹo, lần này vặn vẹo trình độ càng lớn, trực tiếp đem 6 ngọn phi đao giam cầm lại. Trung niên nhân sắc mặt đột nhiên biến hóa, Phật nhanh chóng lấy ra một bình thắng lợi chi quang dược thủy uống xong. Chợt Phật lần nữa đột tiến, kim loại dịch điên cuồng phun ra hình thành hủy diệt dung lưu đâm vào trung niên hồn sư trên thân. Đỏ bừng kim loại lưu đâm vào trung niên hồn sư phòng ngự màng ánh sáng bên trên, phòng ngự màng ánh sáng trong nháy mắt bị nóng chảy. Trung niên hồn sư trên thân thình lình xuất hiện một bộ màu đen giáp trụ, đem hắn thân thể toàn bộ bao khỏa ở bên trong, ngay cả đầu đều bị một tầng mũ giáp bảo vệ, con mắt vị trí có một tầng thật mỏng trong suốt thủy tinh. Cái này trang bị đến tận răng phòng ngự cũng là không có người nào. Màu đen giáp trụ nổi lên hiện ra vô số hồn văn, những này hồn văn liền cùng một chỗ tạo thành hồn văn trận. Một tầng trong suốt khí tầng từ màu đen giáp trụ bên trong phóng xuất ra ngăn cản kim loại lưu. Phần tốc độ tăng vọt, một hạ việt qua mười mấy thước khoảng cách, vô số kim loại dịch vọt ra đến hình thành kim loại cự thủ, một tay đập xuống, trực tiếp đem trung niên hồn sư nhập vào lòng đất. To lớn lực trùng kích mang theo vô số cho bụi hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Phần hai tay trên không trung kéo một cái, từ một tầng hắc quang bên trong túm ra màu đen cự cung cùng màu đen cự tiễn. Số liệu trên màn hình hiện lên thủ ấn trong hố sâu trung niên hồn sư hình tượng. Trung niên hồn sư trên người phòng ngự khí tầng bị đập nát, hắn đứng lên lúc cuồn phún mấy ngụm máu nước. Trên người hồn lực ba động lợi hại, nhưng mà không đợi hắn có hành động, một chi màu đen cự tiễn phá không mà đến, bắn thủng cho bụi tầng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Và anh, màu đen cự tiễn nhanh như thiểm điện bắn trúng hắn ở trên người hắn bạo tạc hình thành sóng xung kích đem cho bụi tràn ngập khu vực dọn dẹp sạch sẽ. Phật thân hình thoát một cái, cự thủ một phát bắt được trung niên hồn sư đầu. Chớ lộn xộn, tiếp nhận đêm tối chi tiễn tấn công chính diện thế mà không chết, mà lại trung niên hồn sư trên người màu đen giáp trụ tổn hại cũng không lợi hại, đủ thấy bộ áo giáp này kháng tính cường độ chi cao. Trung niên hồn sư có chút từ bạo tạc xung kích bên trong khôi phục, trên người hồn lực điên cuồng sáng lên, nhưng mà Phật cũng không tính cho hắn cơ hội. Vạn mèo hồn văn trong nháy mắt cầm cố lại thân thể của hắn. Kim loại cự thủ mắc lửa liền phân ra ra một đạo cột kim loại như là mềm mại dây thường đồng dạng từ kim loại cự thủ bên trên dọc theo người ra ngoài trên không trung nhất chuyển mũi nhọn hóa thành bén nhọn mũi nhọn đâm xuyên phòng ngự hồn thuật đâm vào trung niên hồn sư trên thân tổn hại áo giáp màu đen bên trong, kim loại mũi nhọn ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên phân nhánh, mười mấy cái dài nhỏ kim loại chạc cây đem hắn thể nội tạng phủ triệt để xoắn nát. Chương 234 Một chiến dương danh hai. Phật bàn tay bị năng lượng màu xám bao khỏa, lập tức từ trung niên hồn sư trong đầu đem hắn linh hồn cho kéo ra tới. Bên cạnh mấy cái địch quân hồn sư cực kỳ phẫn nộ, liên tiếp hồn thuật bay tập mà đến, Phật tiện tay vung lên, cự thủ trên không trung quét ngang qua đem những cái kia hồn thuật toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, hắn đem trung niên hồn sư thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Đồng thời thân thể nhoáng một cái, tốc độ bộc phát, bởi vì tốc độ quá nhanh, đối phương chỉ có thể nhìn thấy một cái màu bạc cái bóng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cẩn thận, cái kia hồn sư đến đây. Sau đó chính là từng đạo ngân châm xuyên thấu đầu của bọn hắn, 4-5 cái hồn sư trong nháy mắt bị giết. Và anh, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện kinh người bạo tạc, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm từ mặt đất dâng lên, hình thành sóng xung kích xung làm hơn phân nửa cái chiến trường, trực tiếp dẫn đến không ít thập tự tinh thần hồn sư bị xóa bỏ. Chiến trường những phương hướng khác thập tự tinh thần hồn sư thương vong lớn hơn một chút, đây là muốn thua tiết tấu. Phật bỗng nhiên nhìn về phía một cái khác đo, căn cứ trực tiếp bị công kích, sụp đổ gần một nửa bộ phận. Khác một bên càng thêm ngăn không được thế lực đối địch. Phật, rốt cuộc tìm được ngươi. Đột nhiên chiến trường vang lên to lớn tiếng gầm gừ, một đạo huyết sắc nhân ảnh từ đằng xa chiến trường đạp không mà tới. Tạ Sải Ca. Phật sắc mặt đột nhiên biến sắc. Phật cố ý tìm hiểu song phương đại chiến tử vong tình huống, phía trên cũng không có Tạ Sải Ca tử vong ghi chép. Là hắn biết Tạ Sải Ca chạy thoát, không nghĩ tới giờ này khắc này sẽ đụng tới. Tạ Sải Ca đạp không mà đến, cánh tay trái của hắn giống tuyết. Tại Hắc Quang Bí cảnh trận chiến cuối cùng bên trong hắn cấy ghép cánh tay cũng bởi vì quá độ sử dụng đứng trước sụp đổ, miễn cưỡng tại bí thuật gia chỉ hạ duy trì được. Nhưng song phương tổ chức sau cùng quyết chiến bên trong, hắn bất đắc dĩ lại một lần sử dụng tấy ghép cánh tay lực lượng dẫn đến cánh tay trái hoàn toàn tan vỡ. Chỉ gặp giữa không trung phía trên xuất hiện huyết sắc cự thủ, đông nhiên chụp về phía Phật. Phật vung lên kim loại cự thủ chống đỡ càng lớn huyết sắc cự thủ, chạm vào nhau ba hơi về sau, kim loại cự thủ ầm vang sụp đổ, vô số khối kim khí hướng bốn phương tám hướng về ra. Oeng! Huyết sắc cự thủ hung hăng đập vào trên mặt đất, đem phục kích chưa kịp rút đi song phương hồn sư cho trục chết. Một đạo ngân quang từ huyết sắc cự thủ bên trong bắn ra, tại huyết sắc cự thủ liên tục chỉ vào, trong nháy mắt đẩy ra ngoài mấy chục thước. Lực lượng giảm xuống, nếu như đổi lại trước kia Tạ Sải Ca, lực lượng của ta căn bản ngăn không được hắn một hơi thời gian. Phật mặt không thay đổi suy tư, ta muốn giết ngươi, ta thể, ta muốn đem trên người ngươi xương cốt từng cây bóc nát, để ngươi hối hận tại sao tới đến thế giới này. Tạ Sải Ca thần sắc giống như điên cuồng, mắt mang oán độc, gầm thét từ không trung phóng tới Phật. Phật hai tay nắm lấy bốn khối hồn văn, hướng lên không hất lên. Bốn khối hồn văn trên không trung riêng phần mình nhanh chóng xoay tròn thành vòng xoáy màu đen, bốn cỗ cường hãn năng lượng ba động từ vòng xoáy bên trong giáng lâm. Chợt bốn đầu quái vật khổng lồ từ vòng xoáy màu đen bên trong riêng phần mình giáng lâm ra. Song đầu cự xà Dio, Hàn băng cự xà Ạ Bù Rồ Lồ, còn có một đầu toàn thân tử sắc cự xà, bên kia mọc ra cánh màu đỏ cự xà. Đây chính là Huyễn Hồn Đại Lục, lão tử trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng rốt cuộc tới. Thật là nhiều đồ ăn, lão tử phải lớn ăn đặc biệt ăn. Mọc ra cánh màu đỏ cự xà nhìn xem ngay tại chém giết hồn sư hai mắt toát ra hỏa diễm. Lý Phổ, mặc đồ trắng áo bảo hồn sư không cho phép đối bọn hắn động thủ, nếu không ta đưa ngươi đưa trở về. Phân lạnh lùng đối màu đỏ cự xà quát. Màu đỏ cự xà túi đầu nhìn xem Phật Dực, hỏa diễm trong hai mắt tràn đầy sắc cơ, không nhịn được nói, ngươi cái này tiểu bất điểm thật là phiền, ta đã biết, sẽ không giết bọn hắn. Tạ Sạ Cạ lúc này xuống lại, tốc độ của hắn tăng vọt nghĩ bỏ qua cho cự xà giết chết Phật Dực. Màu đỏ cự xà bỗng nhiên há miệng ra phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thấm đoàn lập tức đánh trúng Tạ Sạ Cạ, mang theo Tạ Sạ Cạ rơi vào cách đó không xa mặt đất, vang một tiếng trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hơn 10 mét rộng lõm, phạm vi bên trong hồn sư toàn bộ bị ngọn lửa xung kích tung bay, thực lực hơi kém một chút liền bị ngọn lửa thiêu chết. Phật âm thầm gật đầu. Màu đỏ cự xà Lý Phổ mặc dù là cái đau đầu, nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Nó là phương thức dùng để đối phó Tạ Sạ Cạ vương bài. Một màn này hù dọa không ít người. Tạ Sạ Cạ từ cháy hừng hực trong biển lửa lao ra, trên người áo bào bị đốt ra mấy cái động. Tiếp nhận ta hỏa diễm thổ tức thế mà lông tóc không tổn hao gì, lợi hại cường giả. Màu đỏ cự xà đột nhiên hưng phấn lên. Đối thủ của ngươi là hắn, linh hồn của hắn đầy đủ để ngươi ăn non nê. Phật chỉ hướng vọt tới Tạ Sạ Cạ nói. Đương nhiên, ta đã cảm thấy linh hồn hắn mỹ vị. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Màu đỏ cự xà không chút do dự động thủ, thân thể cao lớn du lịch động liền tiếp cận Tạ Sải Ca, nó liên tục phun ra màu đỏ thấm to lớn hỏa diễm cầu, mỗi một quả hỏa diễm cầu có hơn 2 thước trí cự, như là tiểu hào thiên thạch, không khí đều bị thiêu đốt. Tạ Sải Ca sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Phật thế mà còn có mạnh như vậy át chủ bài. Bởi vì phẫn nộ, Tạ Sải Ca trở nên càng thêm điên cuồng. Trên người huyết sắc hồn lực như một trương màn vải trong nháy mắt mở rộng mà tới. Từng cái huyết sắc đại thủ từ hồn lực bên trong chui ra ngoài, nhanh chóng bắt lấy ngọn lửa màu đỏ thấm cầu. Đông nhiên đem hỏa diễm cầu ném về căn cứ, 7-8 cái to lớn hỏa diễm cầu đâm vào căn cứ bên trên, liên tục 7-8 đạo bạo tạc hình thành to lớn mây hình ấm, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích đem căn cứ san thành bình địa, đồng thời đem phụ cận hồn sư tất cả đều cấp hiên phi, không ít học đồ cấp bậc trực tiếp tại bạo tạc trùng kích vào tử vong. Một bên khác hồn sư đã đánh tới căn cứ, không ít địch quân hồn sư thậm chí đã tiến vào trong căn cứ, ngay tại tìm bảo khố. Nhưng đột nhiên xuất hiện bạo tạc, đem bên trong hồn sư cho nổ ngộng, ngoại trừ chính thức hồn sư cấp bậc hồn sư bên ngoài, còn thừa cấp bậc hồn sư tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. May mắn còn sống sót hồn sư đầy bụi đất từ trong biển lửa lao ra, trợn mắt tìm được bạo tạc kẻ cầm đầu, màu đỏ cự xà Lý Phổ. Lần này bạo tạc không chỉ có đem căn cứ san thành bình địa, đồng thời ở căn cứ phía dưới nổ ra một cái cự đại địa động. Địa động chỗ sâu có một tầng màng ánh sáng, chính thức tầng kia màng ánh sáng đem vỡ vụn hòn đá chặn. Tất cả hồn sư nhìn thấy cái này địa động, ánh mắt sáng rực. Căn cứ quật mộ chi quỷ trốn tới hồn sư cung cấp tin tức, quật mộ chi quỷ bảo khố ngay tại căn cứ phía dưới. Tìm được. Mấy cái hồn sư trên người hồn lực chợt bộc phát, vọt thẳng xuống đất động. Hừ, giết đi. Giết cái long trời lở đất. Tạ Sạ Cạ trở lại nhìn thấy từng cái hồn sư xông vào địa động, trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn đối bảo khố rất có ý nghĩ, nhưng càng không muốn thập tự tinh thần nuốt bảo khố. Oeng. Đột nhiên một cỗ kình phong như cương đao truy tới, sắc mặt hắn biến đổi lớn, kia đuôi rắn khổng lồ đập tới, Tạ Sạ Cạ né tránh không kịp, huyết sắc hồn lực ở trên người khẽ cuốn đem Tạ Sạ Cạ bao rắn rắn chắc chắc. Ầm. Huyết sắc hồn lực trực tiếp bị đập nát, huyết sắc viên cầu như là như đạn pháo đập vào mặt đất, mấy chục mét phạm vi bên trong mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, lực va đập độ liền có như thế kinh người. Màu đỏ cự xà đột nhiên phun ra một đám lửa thổ tức, nóng rực màu đỏ thấm hỏa diễm đốt hướng vỡ vụn mặt đất, đem mặt đất đốt thành một phiến đất hoang vu. Một con to lớn thiêu đốt lên huyết diễm huyết sắc đại thủ từ hỏa diễm cực nhanh vươn ra, một phát bắt được màu đỏ cự xà, hung hăng đưa nó nện ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, một tôn 10 mét chi cao huyết sắc cự nhân từ hỏa diễm bên trong đứng ra. Huyết sắc cự nhân há mồm phun ra chùm sáng màu đỏ ngòm đánh trúng màu đỏ cự xà, đem cự xà trên người vảy rắn nổ bay một mảng lớn, đau màu đỏ cự xà kêu rên một phát, không ngừng mà phun ra hỏa diễm nóng rực, đem phụ cận chiến trường biến thành một phiến đất hoang vu. Trung quanh hồn sư rồi rít tránh ra không gian. Phật cũng không nhìn màu đỏ cự xà, chỉ huy còn lại ba đầu cự xà hành động. Thập tự tinh thần hồn sư theo sát ta, tiến hành cự ly xà công kích. Phật đứng tại Ạ Bụ Rồ Lô đỉnh đầu giống to, mượn nhờ hồn lực để thanh âm trên chiến trường quanh quẩn. Tất cả mọi người hướng Phật dựa sát vào. Một chút tiểu tổ hồn sư lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Thập tự tinh thần hồn sư lập tức thoát ly đối thủ, hướng Phật tụ tập. Dio, Ạ Bụ Rồ Lô, trời già, chuẩn bị công kích. phất quát. Sớm chờ ngươi mở miệng. Dio phát ra ầm ầm thanh âm, há mồm phun ra một mảng lớn kịch độc chất lỏng, trên không trung hình thành mưa độc. Mà màu lam đầu rắn lam quang sáng lên, từng đạo dài 3-4 mét nước cơn xoáy cự nhận bay múa ra ngoài, có thể đem đại địa cắt ra dài hơn 10 thước rãnh sâu, cao cấp hồn sư học đồ phun lên vừa chết. Mà ạ bù rồ lổ phun ra vô số mũi nhọn băng vũ, tử sắc cự xà trời già trên thân nhấp nhô tử sắc lôi điện, theo hắn phun ra ra mảng lớn tử sắc lôi điện, đem đối diện chiến trường trong nháy mắt hóa thành lôi điện trận vực. Hệ dễ gà cự xà nhất tộc hình thể khổng lồ ưu thế có thể để bọn chúng thuật pháp bao trùm rất lớn một phương diện tích, trên chiến trường có kinh người ưu thế. Mưa độc, cự nhận, hàn băng, lôi điện, bốn loại năng lượng đem đối diện chiến trường biến thành tu la địa ngục. Từng cái hồn sư chết trong đó. Chương 235, chuyển hướng 1. Bốn loại năng lượng như là cối xay thịt rào sát lấy đối địch hồn sư, tất cả mọi người bị một màn này kinh trụ. Ở đây hồn sư kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho nên tại thứ nhất khắc liền có hành động. Không nghi thức cấp bậc hồn sư liên hợp cùng một chỗ ngăn cản cự xà nhóm công kích, đồng thời tại tổ chức công kích từ xa hồn văn trận. Mà chính thức cấp bậc hồn sư tại thời khắc này đồng thời bộc phát đỉnh phong chiến lực. Giống. Trong đó bộ phận địa phương hồn sư thi triển triệu hoán hồn văn, triệu hồi ra trung cấp hồn thú. Những này trung cấp hồn thú hình thể không bằng hệ dễ ga ạ cự xà như vậy khổng lồ, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Trở chính thức hồn sư, phóng tới phật một phương. Còn lại chính thức hồn sư hóa thành từng đạo quang mang tốc độ tiếp tục tăng vọt. Chuẩn bị công kích. Phật giống to, phe mình các hồn sư đồng thời phóng thích hồn thuật, đầy trời hồn thuật đả kích phô thiên cái địa hướng về phía đám kia chính thức hồn sư mà đi. Hồn thuật bó bảy bị nhanh chóng xung mở, song phương một lần nữa giao thủ, đối phương hồn thú đối mặt cự xà. Phật đứng tại ạ bụ rổ lỗ đỉnh đầu đối mặt một đầu ưng hổ, ưng đầu hổ đỉnh ngồi một vị cường tráng chính thức hồn sư. Kia chính thức hồn sư khu sử ưng hổ không chút do dự công kích mà đến, ạ bụ rổ lỗ phun ra hàn băng thổ tức, mãnh liệt hàn vụ đánh thẳng vào ưng hổ, đầu kia ưng hổ nhanh chóng hướng về mở hàn vụ chiều. Tại lúc này, Phật toàn lực xuất thủ, vặn vẹo hồn văn bắt lại ưng hổ, kinh khủng vặn vẹo không gian đem ưng hổ thân thể nhanh chóng vặn vẹo, ngồi tại trên đó cường tráng hồn sư cũng nhận vặn vẹo, sắc mặt biến đổi lớn, hồn lực hóa thành một cỗ xung kích khiến cho vặn vẹo không gian đang nhanh chóng sụp đổ. Tại cái này ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong, ạ bù rồ lộ trên thân hàn vụ bốc hơi, phun ra ra một đạo thô to hàn băng xạ tuyến, rắn rắn chắc chắc nện ở ưng thân hổ bên trên. Ưng hổ trong nháy mắt bị hàn băng xạ tuyến bắn thủng đông kết, xạ tuyến bắn vào mặt đất về sau, cũng là trong nháy mắt đem mấy chục mét bên trong mặt đất đông kết, đối phương hồn sư lần nữa tiếp nhận càng nhiều băng hàn xung kích. Ưng hổ dập nát thân thể từ không trung rơi xuống, nện vỡ nát. Mà vị kia hồn sư lơ lửng giữa không trung, trên đùi quần bị xé nát, bị một tầng tầng băng đông cứng. Nhưng nói thế nào cũng là tránh thoát một kiếp. Người này hồn lực tại tăng vọt. Ạ bù rồ lộ lại lần nữa đối với hắn phun ra hàn băng xạ tuyến, hắn chính né tránh lúc, vặn vẹo không gian lại lần nữa bắt lấy hắn. Hắn mặt lộ hoảng sợ, hồn lực phi tốc đem vặn vẹo không gian cho sông nổ tung. Thân hình lóe lên, hàn băng xạ tuyến từ bên cạnh hắn bắn xuyên qua. Hắn còn chưa kịp may mắn tránh thoát một kiếp, một đạo thô to tử sắc lôi điện trong nháy mắt xé nát trên người hắn tầng phòng ngự từ phía sau lưng bắn thủng lực, hơn phân nửa ngực biến mất. Trời ra đầu rắn đưa qua đến một ngụm nuốt mất người này, nhưng mà một đạo bạo tạc tại trên người nó nổ tung, to lớn bạo tạc để nó thân thể một cái lảo đảo kém chút té ngã. Trời ra bị đau. Bạo tạc vị trí tử sắc vảy rắn bị tạc vỡ nát, huyết nhục cũng bị xé rách một khối lớn. Để ngươi tham ăn. Ạ bù rồ lộ hừ lạnh. Phật cầm ra hồi hồn dược tề liên tục uống 7-8 bình, đồng thời uống xong chúc phúc loại dược tề, xua tan thắng lợi chi quang dược thủy ngay tại chậm rãi xuất hiện tác dụng phụ. Trời ra vừa nghiêng đầu, phun ra một đoàn như mũi tên tử sắc thiểm điện, thẳng đến cho nó tạo thành tổn thương hồn sư. Kia hồn sư đỉnh đầu lơ lửng một con hỏa diễm cự nhãn, con kia trong mắt bắn ra hỏa diễm xạ tuyến như là laser tại trời ra trên thân vừa đi vừa về bắn phá. Trời ra trên người lôi điện tầng bị ngọn lửa xạ tuyến xoáy mở. Tại trời già trên thân quét ra từng đạo nửa thước sâu cháy đen vết thương, đau trời già trực tiếp nổi giận. Trên người hắn lôi điện trong nháy mắt bộc phát đưa nó bên ngoài cơ thể 2-3 mét không gian lấp đầy, đôi rắn khổng lồ mang theo vô tận lôi điện đảo qua hư không, cái kia hồn sư thân thể xuất hiện cực ngắn ngủi lấp lóe, thân thể của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Đại hắn xuất hiện tại một địa phương khác lúc, Phật Tiên Thiên già một bước phát hiện hắn, lại là vặn vẹo không gian bắt lấy hắn. Sau đó trời già cảm ứng được hạ. N, lập tức phun ra một đạo thô to thiểm điện của sáng, đánh trúng vào hắn. Phật ánh mắt trên không trung vừa rồi thiểm điện cổ sáng hẳn không có chính diện đánh trúng cái kia hồn sư. Hắn cảm ứng được cái kia hồn sư trước phá vỡ vặn vẹo không gian, tránh né thiểm điện cổ sáng thời điểm là bị cổ sáng lao tới. Quả nhiên không trung lóe ra một bóng người lúc, kia hồn sư trên người áo bào bị thiểm điện xé nát, lộ ra cháy đen lẳng ra, đỉnh đầu hỏa diễm cự nhãn cũng đã biến mất. Trời ra tức giận phi thường phóng tới cái kia hồn sư, từng đạo lôi điện từ trong miệng của hắn nổ bắn ra đi, bầu trời ầm ầm nổ vang. Phật ánh mắt tập trung ở trời già trên thân, trời già đối thủ mạnh phi thường, so trời già mạnh hơn. Nếu như không có Phật ở một bên phối hợp tác chiến phụ trợ, trời già sớm muộn sẽ bị xử lý. Mà đồng thời, 3D số liệu trên bản đồ cho thấy tình huống chung quanh. Hệ thống đang nhìn chăm chú Phật không có chú ý phương hướng có thể sẽ xuất hiện công kích. Cảnh báo, phát hiện yếu ớt năng lượng ba động, mời túc chủ cẩn thận. Đột nhiên hệ thống phát ra cảnh báo, số liệu trên bản đồ xuất hiện thập tự con trỏ. À bù rồ lộ phụ cận đều là luồng không khí lạnh, tiềm ảnh hồn Phật không có khả năng không bị phát hiện, trừ phi hắn giấu ở không gian bên trong. Phật đột nhiên quay đầu phát hiện cái hướng kia không có bất kỳ người nào, hồn lực cảm giác hạ lại không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Lúc này thi triển vận mèo hồn văn đem cái không gian kia tiến hành tiểu trình độ vận mèo. Không nghĩ tới chính là vặn bẹo không gian bên trên xuất hiện một cái tóc bạc thanh niên. Phật tinh linh đối lên phát động công kích, mấy chục cây kim loại châm từ trên tay vãi ra nhào về phía người kia. Người kia gặp bị phát hiện bị không tiếp tục cẩn giấu, thân thể của hắn bay về phía trước nào, đối mặt mấy chục cây kim loại châm là cũng không khai thác phòng ngự hoặc là công kích, mà là đối diện đục vào. Kim loại châm phảng phất xuyên qua vô hình không gian đồng dạng từ trên người hắn truyền đi. Không gian ba động, hắn là cái không gian hồn sư. Phật Minh sắc cảm ứng được không gian ba động, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Không gian hồn văn là Phật một mực tha thiết ước mơ hồn văn, hắn muốn đạt được nguyên nhân chính là bởi vì không gian hồn thuật công dụng cùng cường đại, trong mắt hắn không gian hồn thuật là lợi hại nhất hồn thuật một trong. Liên như là hắn có vạn mẹo chi tường hồn văn, tại Phật cho tới nay chiến đấu bên trong, vạn mẹo chi tường hồn thuật nổi lên tác dụng kia là không thể nghi ngờ, cũng bởi vì vạn mẹo chi tường hồn thuật dùng tốt, hắn đối không gian hồn văn hồn thuật càng thêm cảm thấy hứng thú. 3 năm qua hắn liền không có từ bỏ nghiên cứu không gian học, nếu không cũng sẽ không có nghịch hướng triệu hoán trận thành công sử dụng. Nhưng không gian hồn thuật cũng là cực kỳ thưa thất hồn thuật lưu phái, biết hôm nay cũng không có tìm được cái thứ hai không gian hồn văn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một cái không gian hồn sư, hơn nữa còn là một vị chính thức cấp bậc không gian hồn sư. Cái này khiến Phật tại kiên kỵ đồng thời cũng hưng phấn kích động. Nhất định phải bắt lại ngươi. Phật trong mắt lóe lên một tia hung ác lệ mang. À bù rồ lộ thân thể hướng về sau vừa rút lui, trong nháy mắt cùng thanh niên tóc trắng kéo dài khoảng cách. Sau đó chính là phun ra mạng lớn lạnh vô cùng thổ tức, không gian đều bởi vậy bị đông cứng. Phía dưới chỉ thấy được một khối kinh người tầng băng khoe của trên không trung. Thanh niên tóc trắng bị đông tại trong tầng băng, hắn thế mà tại trong tầng băng tự nhiên xuyên thẳng qua, nhanh chóng tới gần Phật. Hắn trốn ở càng sâu tầng không gian bên trong, công kích của ngươi căn bản vô dụng. Phật minh bạch nguyên nhân trong đó, thanh niên tóc trắng này hồn thuật cùng vừa mới bắt đầu xuất hiện thiên chi phản bội chạy trốn người cực kỳ tương tự, đoán chừng là một cái nguyên lý. Thanh niên tóc trắng đột nhiên từ trong tầng băng chui ra ngoài, đạp trên tầng băng mà tới. À bù rồ lộ phun ra ra mảng lớn băng truy, thanh niên tóc trắng tự nhiên xuyên qua những này băng truy. Vô dụng, công kích của các ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thanh niên tóc trắng cười lạnh nói, chợt lại là một trận hàn vụ chiều dâng, xen lẫn lít nha lít nhít băng truy lao ra. Nói vô dụng, công kích của các ngươi căn bản là không có cách làm bị thương chỗ sâu không gian chỗ sâu ta. Các ngươi làm hết thể đều là phí công. Trong mắt của hắn lộ ra một tia trào phúng ý vị, phản phất giống một cái người trong suốt tại lạnh băng phong bạo bên trong nhàn nhã tản bộ tiếp cận Phật. Suy. Trong lúc đó, một mảnh tinh mịn đinh 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 tiếng vang tại luồng không khí lạnh bên trong truyền đến. Đống nhiên thanh niên tóc trắng thân thể cứng đờ. Mấy cái ngân châm cắm ở trên người hắn trên bị giáp, trên người hắn hồn lực bạo phát đi ra, mấy cái này ngân châm bị buộc ra ngoài, mà đồng thời cánh tay hắn bên trên chậm rãi chui ra một cây ngân châm. Cùng một thời gian, chung quanh thân thể hắn không gian chậm rãi vẩn quanh xoay tròn, đem hàn vụ chiều cùng băng truy ngân châm ngăn cản mở. Phật đứng tại ạ vũ rồ lộ đỉnh đầu cười lạnh, công kích vô hiệu. Đương nhiên đối thân ở không gian chỗ sâu ngươi chúng ta công kích khó mà cho ngươi tạo thành tổn thương, nhưng ngươi một khi rời đi ẩn tàng không gian, công kích của chúng ta liền hữu hiệu. Ta suy đoán một chút, ngươi không thể một mực trốn ở không gian bên trong đi. Có thời gian hạn chế đi, cái này hạn chế thời gian là nhiều ít đâu, là 1 phút đồng hồ vẫn là 2 phút đồng hồ. Có lẽ ngắn hơn một điểm. Thanh niên tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, cả người hắn bạo trùng hướng Phật. Nơi hắn đi qua không gian trực tiếp vặn bẹo thành một viên đạn đầu hình dạng không gian bình phong che đậy. À bù rồ lộ tiếp tục công kích, nhất định phải làm cho chỗ hắn tại trong công kích. Minh bạch, xem ta đi. À bù rồ lộ giống to. Trên người hàn khí giống như thủy triều dâng lên ở trên nửa người bộ phận tạo thành một cái hàn vụ khu vực. Chương 236, chuyển hướng 2. À bù rổ lộ trên thân khuyết tán ra to lớn hơn hàn vụ năng lượng, khối kia hàn vụ khu vực tại cố năng lượng này phát xuống sinh biến hóa tạo thành xoay tròn phong bạo, băng truy tại trong gió lốc ngưng kết, theo phong bạo bắt được hình thành dày đặc công kích mang. Toàn bộ gió lốc nội bộ bị loại này băng truy công kích bao trùm, chỉ cần đối phương từ không gian bên trong xuất hiện liền tất nhiên nhận công kích. Phật mật thiết nhìn chăm chú lên thanh niên tóc trắng, số liệu trên bản đồ bởi vì năng lượng ba động kịch liệt mà trở nên hỗn tạp mơ hồ, màn hình gắt gao khóa chặt hắn. Hệ thống từ thanh niên tóc trắng xuất hiện đến quỷ dị xuyên thấu công kích trong khoảng thời gian này phân tích ra thanh niên tóc trắng năng lực thiếu hụt. Phật mở miệng lừa dối một chút hắn, từ thần thái của hắn cùng động tác đến xem, Phật nói tới cũng không giả. Chỉ cần tìm được thiếu hụt, vậy thì có nắm chắc đánh tan hắn. Thanh niên tóc trắng đứng ở phong bạo bên trong, vô số băng truy từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, thân hình tại băng truy bên trong bay nhanh xuyên thẳng qua, xuyên qua phong bạo khu vực xuất hiện tại Phật trước mặt. Thân thể của hắn xuyên qua Phật, thân thể xuất hiện ở sau lưng của hắn, hắn đưa tay cầm ra một thanh trong suốt lưỡi đao đâm vào Phật phía sau lưng. Không gian trong nháy mắt vặn mèo, cánh tay của hắn bị bóp méo không gian bắt lấy. Thanh niên tóc trắng trên tay chấn động, vặn mèo không gian giống như này như vậy bị tùy tiện chấn vỡ. Lưỡi đao đâm vào Phật phần lưng, một tiếng thanh thúy vang động, kim loại tầng bị đâm xuyên. Đột nhiên, một trận hàn vụ đánh thẳng tới, trong nháy mắt che mất thanh niên tóc trắng, cánh tay của hắn bị hàn vụ băng phong. Phật hướng về phía trước lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một cái hình người kim loại sắc không. Đột nhiên quay người, một tay chụp vào thanh niên tóc trắng, vặn mẹo thanh niên vị trí không gian bị cực độ vặn mẹo, đầu kia bị đóng băng còn chưa kịp rút vào không gian cánh tay lần này bị xoay thành thịt nát. Thanh niên tóc trắng bị đau, cựu hận đoán hận cựu thị Phật dục, hắn một trưởng vỗ tại không gian bên trên, không gian đột nhiên vỡ vụn, một thanh trong suốt lưới đao từ vỡ vụn không gian bên trong lao ra. Trung cấp hồn thuật, không gian nứt lưới đao. Phật liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hồn thuật, cũng rõ ràng cái này hồn thuật lực phá hoại. Hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, đồng thời để ạ bù rổ lộ phát động công kích, đầy trời hàn vụ che mất không gian nứt lưới đao, nhưng cũng không ngăn được nó. Một đầu kim loại cự thủ xuyên vào hàn vụ bên trong vỗ chúng không gian nứt lưới đao, kim loại cự thủ trong nháy mắt bị cắt nát, nhưng là lực va đập vẫn là để không gian nứt lưới đao có chỗ chết đi, từ không trung lấy cực nhanh tốc độ rơi vào mặt đất. Tựa như là một thanh đao rơi vào đầu hũ trong lòng đất, cắt ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Lê thởm. Thời gian không đủ. Thanh niên tóc trắng tức hồn hện, há mồm phun ra một đoàn huyết thủy. Hung hăng chừng Phật một chút về sau, quay người hướng phía một phương hướng khác bay đi. Còn có thể để ngươi đào tẩu. Phật lúc này để ạ bù rổ lộ đuổi theo, lạnh băng phong bạo theo sát phía sau. Ạ bù rổ lộ thân thể cao lớn tốc độ cao nhất truy đuổi vô cùng mau lẹ, thanh niên tóc trắng căn bản không thoát khỏi ạ bù rổ lộ truy sát. Ghê tởm. Ghê tởm, ghê tởm a. Thanh niên tóc trắng trên thân không ngừng bước lên máu, thời gian dài đợi trong không gian thân thể của hắn căn bản chịu không được. Hắn một khi xuất hiện liền sẽ bị công kích, loại này trước sói sau hổ hỏng bét tình cảnh để hắn nóng tính đại bạo. Hắn cắn răng một cái, xoay tròn cặp mắt mang băng liệt không gian. Hắn tay trái cầm ra một khối hồn văn đặt tại không gian bên trên. Không gian đột nhiên vỡ vụn hình thành vô số khối không gian mảnh vỡ, những mảnh vỡ này biến hình thành đao lưới đao. Sau đó cùng bay về phía Phật. Đây là cấp thấp hồn thuật không gian chi nhận. Không gian chi nhận hình thành không gian bảy phá tan lạnh băng phong bạo, bao trùm hướng Phật, tụ quần tại ạ bù rổ lộ trên thân. Ạ bù rổ lộ vảy rắn bị tùy tiện xé mở, đem ạ bù rổ lộ thân thể cắt ra từng đạo dữ tợn vết thương, có chút thậm chí đưa nó thân thể chém vỡ một nửa. Ạ bù rổ lộ thân thể cao lớn ầm ầm đổ xuống, vết thương da nhanh chóng bao trùm một tầng tầng băng, tạm thời phong bế vết thương. Nhưng giờ phút này sợ là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Phần trên thân cũng nhiều mấy vết thương, hắn chống ra phong chi cự sĩ, phóng tới thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng rơi xuống từ trên không phóng tới địch quân thế lực, chỉ cần đi vào địch quân trong trận doanh, hắn sống tiếp tỷ lệ liền cực lớn. Phần lao xuống, thể nội lập tức tràn ra đại lượng ngân sắc kim loại, chia ra thành từng mai nhỏ bé ngân châm, lơ lửng tại quanh thân không trung. Theo phần hồn lực điều khiển, suy suy suy, một trận lít nha lít nhít tiếng xé gió đột nhiên vang lên, đại lượng ngân châm phi tốc bắn về phía thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng trên thân màng ánh sáng chặn một đợt lại một đợt ngân châm, sau đó lại là liệt hỏa dược điểu tại màng ánh sáng bên trên nổ tung, đem ánh sáng màng nổ nát vụn, đả kích cường liệt đụng vào phía sau lưng của hắn, từ phía sau lưng của hắn xuyên qua thân thể của hắn. Phần sắc mặt khó coi, nhà hắn băng càng ngày càng tiếp cận địch quân hồn sư, mà lại đã có hồn sư bắt đầu điểm hộ hắn. Mấy đạo hồn thuật hướng phía Phật xạ kích mà đến, Phật trên không trung xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung tránh thoát hồn thuật công kích. Hắn cắn răng một cái, ba đạo hồn thuật quang hoàn ở trên người hắn xuất hiện, phong chi cự sĩ thanh quang bộc phát, đồng nhiên kích động sau hắn hóa thành một đạo màu xanh gió lốc từ không trung như là vòi rồng cực tốc rớt xuống đi. Từ thanh niên tóc trắng hồn sư đỉnh đầu nện xuống đến, vang một tiếng, mặt đất chấn động, đại lượng bụi đất từ mặt đất bị xông lên, che khuất tầm mắt mọi người. Ở chung quanh người trong mắt, màu xanh gió lốc là chính diện đập trúng thanh niên tóc trắng. Trong bụi đất thanh niên tóc trắng mặt lộ vẻ hoảng sợ lao ra, trên thân cũng chưa từng xuất hiện càng nặng tương thế, hiển nhiên là lợi dụng không gian tranh né công kích. Hắn vừa chui ra bụi đất, một con kim loại bàn tay một phát bắt được sau gáy của hắn. Thanh niên tóc trắng trên mặt hoảng sợ tăng lên, kim loại bàn tay một tay lấy hắn ném xuống đất. Lập tức là tinh thần chi truy đập tới, Phật thân thể để lên đi, Phật đầu gối chống đỡ hắn phần lưng, lực lượng cường đại trực tiếp để thanh niên tóc trắng lại lần nữa phun máu. Còn muốn làm vô vị dãy rủa. Phật một phát bắt được thanh niên tóc trắng tóc đem hắn đầu đánh tới hướng mặt đất trực tiếp đem hắn nện ngất đi. Địch quân có hai cái hồn sư tại lúc này vọt lên, hai cái này đều là chính thức cấp bậc hồn sư, khẽ động liền vượt qua rất dài khoảng cách. Phật bắt hắn lại thân thể, lôi kéo hắn liền hướng về sau phi nước đại. Hai đạo công kích tại Phật sau bị tập mở, phía sau kim loại tầng bị trực tiếp nổ tung, phần lưng cơ bắp bị xé mở, lập tức máu thịt bé bét, cả người hắn bị xung bay. Tiềm hộ Phật dịch. Thập tự tinh thần bên này cũng có hồn sư lập tức bắt đầu chuyển động, hai tên chính thức hồn sư tiến lên lập tức Phật bảo vệ. Đối phương hai cái hồn sư gặp mị này lộ không cam lòng hướng lui về phía sau đi. Ngươi thật là rất lớn mật. Đầu chọc đại hán giáp đen vỗ vỗ Phật bả vai, tán dương. Còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Không có vấn đề. Phật gật gật đầu, hắn toàn bộ phía sau lưng đều bị tạt nát, máu thịt bé bét. Lúc này từng tầng trị liệu hồn thuật tại trị liệu vết thương. Ngươi chớ miễn cưỡng, nhịn không được ngay tại hậu phương phụ trợ trợ giúp. Đầu chọc đại hán giáp đen nói chuyện, lập tức gia nhập chiến trường. Phật rút lui đến hậu phương, Di Ổ cùng trời già vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Di Ổ trước mắt trạng thái không tệ, trời già liền ở vào nghiêm trọng thế yếu. Ạ Bù Rồ Lô đã trở về thế giới của nó. Đống nhiên là một tiếng vang thật lớn, một cỗ hỏa diễm phong bạo cuốn tới. Thập tự tinh thần bên này đều hứng chịu tới hỏa diễm xung kích. Trong ngọn lửa lờ mờ có một cái cự đại thân ảnh ngã trên mặt đất. Một bóng người từ hỏa diễm bên trong lao ra, kia là một cái tàn phá rất lợi hại huyết sắc cự nhân. Phật, để mạng lại. Lý Phổ vẫn là ngăn không được hắn sao? Phật sắc mặt khó coi, thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe. Di Ố nhanh hỗ trợ. Màu lam đầu rắn quay tới, hướng phía huyết sắc cự nhân phun ra nước cơn xoáy cự nhận, lượn vòng cự nhận chạm tại huyết sắc cự nhân trên thân đưa nó vấp ra. Bên trong tạ sẽ cạ lao ra, hóa thành một đạo huyết quang xuất hiện tại Phật trước mặt. Hắn cả cánh tay phải cánh tay lúc này biến thành màu máu, bàn tay màu đỏ ngòm như thiểm điện bóp lấy Phật cổ, trên cổ kim loại giáp bị thô bạo bóp nát. Đi chết đi, Phật. Tạ Sạ Cạ giữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt tựa như ác ma, trên tay huyết quang càng tăng lên, bóp Phật cái cổ xương ken két vỡ văng lên. Đột nhiên, Phật chật vật nâng tay phải lên, Tạ Sĩ Cả sắc mặt ngưng kết, kim loại dịch nhanh chóng ngưng tụ thành thô to kim loại truy đâm vào bên trong thân thể của hắn, kim loại truy trong cơ thể hắn phân nhánh. Tạ Sĩ Cả lúc ấy buông tay phi tốc triệt thoái phía sau. Phật che cổ, dùng sức bóp hai lần uốn nắn kết thúc xương, thống khổ mới có chỗ giảm bớt. Hắn há mồm phun ra mấy khối mang máu sương vỡ. Tạ Sĩ Cả bắt lấy phần bụng kim loại truy một tay lấy nó lấy ra, nhưng là nội bộ phân ra một bộ phận kim loại chặt tây, theo hắn kéo động đối nội bộ tạng khí tạo thành đáng sợ tổn thương. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này nhìn về phía Phật lúc ánh mắt càng thêm sâm nhiên, trên người hồn lực xuất hiện ngắn ngủi bộc phát. Cái gọi là trước khi chết sau cùng dãy rủa. Phật bình tĩnh vô cùng, Tạ Sĩ Cả trước mắt trạng thái thân thể cực kỳ hỏng bét, hắn mặc dù chiến thắng Lý Phổ, nhưng mình khẳng định bị trọng thương, hiện tại phần bụng tạng khí bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này tựa như là hồi quang phản chiếu bệnh nhân, lúc nào cũng có thể sẽ một mệnh ô hô. Chương 237, gây cấn. Phật hồn lực khẽ động, một bình bình kịch liệt thiêu đốt dược tề ném ra ngoài, Tạ Sĩ Cả trong tay huyết quang hóa thành từng đạo huyết sắc mũi tên đem dược tề dẫn bạo, hỏa diễm trên không trung nổ tung hướng tứ phía vẩy ra. Hỏa diễm đột nhiên bị xung bại, một đạo huyết sắc nhân ảnh từ hỏa diễm bên trong bắn ra. Chợt là một con huyết sắc cự thủ từ không trung nén xuống tới. Phật lại uống xong một bình thắng lợi chi quang dược thủy, hồn lực đông nhiên bạo phát đi ra. Một con hư ảo cự thủ từ phía trên mà lên trực tiếp chống đỡ huyết sắc cự thủ, huyết sắc cự thủ ép xuống lúc hư ảo cự thủ bị từng tấc nghiền nát, nhưng vì Phật tranh thủ đến một tia thời gian, Phật thân thể hướng về phía trước nhảy lên, hắn cùng Tạ Sĩ Cả khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Chợt là vặn vẹo không gian bắt lấy Tạ Sĩ Cả, Tạ Sĩ Cả ra hỏa này buộc phát lực lượng cực kỳ cường đại. Phật lại cho hắn bổ một cái tinh thần chi truy, đập đầu hắn choáng hoa mắt, Phật phất tay chặt đứt Tạ Sĩ Cả đầu, đồng thời đem Tạ Sĩ Cả linh hồn cho lôi ra ngoài, trong nháy mắt cưỡng ép phong ấn. Làm xong đây hết thảy về sau, Phật thở dài một hơi. Tinh thần buông lỏng trễ, há miệng lại phun ra mấy đoàn huyết thủy, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Này tâm tình trạng cơ thể hạ phục dụng thắng lợi chi quang dược thủy đối thân thể tác dụng phụ cực lớn. Nhưng là có thể giết Tạ Sĩ Cả giải quyết trong lòng của hắn họa lớn hết thảy đều là đáng giá. Hắn nắm chặt thời gian chữa trị thương thế, chiến trường tình thế trước mắt không quá lạc quan. Mặc dù có Phật triệu hoán bốn đầu cự xà gia nhập chiến trường, lập tức đem thập tự tinh thần thế yếu cho kéo lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, cân bằng lại một lần bị đánh phá, thập tự tinh thần lại lần nữa ở thế yếu. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, trời già thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, đầu bị tạc rơi mất một nửa. Đáng chết. Phật chửi nhỏ, thân hình nhanh chóng phóng tới cuối cùng một đầu cự xà dị ổ, phi tốc xông lên dị ổ đỉnh đầu. Phật, trận chiến đấu này nếu như ta không chết ta muốn càng nhiều tế phẩm. Dị ổ mắng to lên, nhìn tận mắt Lý Phổ cùng trời già chết tử, ạ bù rồ lộ nhiều lần chết. Dị ổ kém chút không có lâm trận bỏ chạy. Chơi ra cùng Lý Phổ chết trận, bọn hắn tế phẩm tự nhiên do ngươi cùng ạ bù rồ lộ chia đều. Người thế nào của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao, sẽ không bạc đãi ngươi. Phật nói. Đáng chết, vì tế phẩm liều mạng. Lani chuẩn bị bạo tẩu. Phật vẫn là rất có tác dụng, dị ổ chiến đấu cảm xúc bị điều động. Có Phật ở một bên phối hợp tác chiến, dị ổ an toàn đạt được rất lớn trình độ bảo hộ. Hắn thời khắc này tình huống cũng không lạc quan, lập tức là triệu hồi ra bốn cái cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc khô lâu, canh giữ ở hắn tứ phương. Đồng thời bọn chúng tại Phật hệ thống cường lực cảm giác hạ chống cự công kích. Phật nắm chặt thời gian lợi dụng chữa trị dược tề làm dịu vết thương chuyển biến xấu. Trận này ác chiến quá kịch liệt, nhân số song phương đang kéo dài hạ xuống. Có thể còn sống sót đều là người nổi bật. Các loại đặc thù hồn thuật cũng là tầng tầng lớp lớp, thưa thất lưu phái hồn thuật cũng không ít. Mà có được những này thưa thất lưu phái hồn thuật hồn sư sống sót tỷ lệ rất lớn. Lại là một trận ầm vang, trụ sở hậu phương trong địa động vang lên kinh thiên động địa bạo tạc. Bảo khố cửa bị mở ra. Không biết là thập tự tinh thần ai phát ra một đạo tiếng giống. Toàn bộ địa động ầm ầm lâm vào bạo loạn bên trong. Một cỗ hồn thuật xung kích từ trong địa động phù diêu phía trên, hình thành sắc thái tiên diễm sóng xung kích. Lập tức là từng đạo bóng người từ trong địa động bị vọt ra. Từng đạo bóng người hoặc lơ lửng không trung, hoặc đứng sững tại phế tích bên trong nhìn chăm chú trùng thiên của sáng. Đáng chết quật mộ chi quỷ tàn nhiệt, thế mà lợi dụng chúng ta mở ra bảo khố đại môn, sau đó lại lợi dụng trong bảo khố phòng ngự đại trận đem chúng ta cho bài xích ra. Có người phát ra gầm thét. Cùng một chỗ xốc phòng ngự đại trận. Những đại nhân vật này sắc mặt tái xanh, nếu như càng về sau bị quật mộ chi quỷ tàn nhiệt cướp đi bảo khố, mặt của bọn hắn là ném đi được rồi. Cơ hồ tại đồng thời từng đạo khổng lồ hồn thuật xông vào hồn lực của sáng, nhưng là kia cổ sáng không gian chung quanh đột nhiên nứt gãy, hình thành một cái không gian mặc cắt, tất cả hồn thuật xung kích đều bị màu đen không gian ngăn trở. Là cái kia thiên chi phản bội chạy trốn người, đáng chết quật mộ chi quỷ tàn nhiệt, bọn hắn sớm cùng thiên chi phản bội chạy trốn người đạt thành hiệp nghị. Một đạo sáng chói thanh quang từ không gian bên trong nổ bắn ra đến, đem không gian bắn phá thành mảnh nhỏ. Thanh quang đỉnh đập trúng vị kia thiên chi phản bội chạy trốn người, trực tiếp đem nó đánh bay ngoài ngàn mét. Thanh quang bên trong đủ na đặc biệt rất chật vật, trên người áo bào tổn hại lợi hại, đã có thể nhìn thấy bên trong hung y lìa đầu tóc rối bời tại theo gió của vũ. Nàng tiện tay đánh ra một đạo thanh quang, đánh vào địa động cổ sáng thượng tướng cổ sáng đánh nát, thanh quang rót vào địa động, bàng bạc lực lượng trực tiếp đem địa động cho lật tung, vô số đá vụn từ dưới đất bị xung bay, hướng tứ phương vẩy ra. Thập tự tinh thần bên này chiến tuyến thế mà đầu tiên nhận xung kích, mặc dù đã kịp thời làm phòng ngự, nhưng vẫn là tại đá vụn xung kích không ít hồn sư bị trọng thương, để thế lực đối địch có cơ hội để lợi dụng được. Trong không khí vô hình tiếng xé gió. Một cái chính thức hồn sư đột nhiên thân thể siết chặt, cổ của hắn lưu lại huyết thủy, chậm rãi một đầu to bằng cánh tay tử sắc mãng xà tại trên cổ của hắn nổi lên. Mãng xà cuộn lại cổ của hắn, thô to rắn răng cắn tiến vào chính thức hồn sư cổ, thân thể của hắn nhanh chóng biến thành tử sắc. chính thức hồn sư trên thân hồn lực một kích. Kia tử sắc mãng xà thân thể bắn ra từ trên người hắn bay lên, thân thể trên không trung du động, sau đó nhanh chóng biến mất vô hình, cho đến xuất hiện tại đối phương một cái chính thức hồn sư trên cổ. Làm không tệ, bà bối. Đối địch hồn sư âm trầm sờ lấy tử sắc mãng xà, kịch độc công tâm không cứu sống nổi. Thập tự tinh thần hồn sư nhìn thấy toàn thân tử sắc, thân thể run rẩy, ánh mắt bắt đầu tan rã hồn sư. Cái này hồn sư hướng hắn đưa tay, hy vọng có thể liền hắn một mạng. Thống khổ lắc đầu, cái này hồn sư rất nhanh liền chết rồi. Địa động bị sốc lên rất lớn diện tích, có thể nhìn thấy động đất nội bộ chẳng cảnh. To lớn trong hầm ở giữa, một cái màu đen xoay tròn chỉ riêng tầng lơ lửng giữa không trung. Cái kia màu đen xoay tròn chỉ riêng tầng chính là quật mộ chi quỷ bảo khố lối vào, có một cái lực phòng ngự kinh người phòng ngự đại trận thủ hộ. Chính là cái này đại trận để đủ na đặc biệt đều không thể không cẩn thận ứng đối. Mà giờ khắc này, bởi vì đủ na đặc biệt siêu cường công kích, phòng ngự trên đại trận quang mang lờ mờ đi rất nhiều. Địch quân thế lực đại nhân vật hướng phòng ngự đại trận phát khởi thế công. Trong đó mang theo mặt nạ sắt kéo lang nỉ cổ lật ra một cái hai bàn tay lớn nhỏ vảy màu đỏ, khi màu đỏ lân phiến sáng lên hồng quang lúc, bàng bạc hồn lực từ vảy màu đỏ xông lên ra. Duy nhất một lần hồn khí, kia là loại nào hỏa hệ hồn thú lân phiến, vì sao lại hội tụ khổng lồ như thế hồn lực? Còn lại cường đại hồn sư đệ trong lúc nhất thời cảm ứng được vảy màu đỏ bên trong phong ấn cường đại hồn thuật. Các ngươi còn muốn ngư ông đắc lợi sao? Quật mộ chi quỷ tàn nghiệt rõ ràng cùng thiên chi phản bội chạy trốn người đạt thành hợp tác. Các ngươi thật đúng là trông cậy vào thiên chi phản bội chạy trốn người ăn thịt, các ngươi ăn canh. Liều một phen có lẽ có thể được đến chúng ta muốn. Kéo lang nỉ cổ cải biến thanh âm giàn mua trên chiến trường quanh quẩn. Đồng thời không chút do dự kích phát vảy màu đỏ bên trên hồn thuật, vảy màu đỏ lập tức bốc cháy lên, phun ra vô tận hỏa diễm trên không trung ngưng tụ thành đường kính 4 mét siêu cự hình hỏa cầu, kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp thiêu đốt toàn bộ chiến trường không khí. Nhiệt độ đạt tới 3000 độ, đáng chết, loại trình độ này nhiệt độ cao có thể đem người trực tiếp cho đốt thành than cốc. Hệ thống thôi diễn hỏa cầu phạm vi nổ. Phần sắc mặt khó coi, số liệu màn hình bởi vì cỗ này nhiệt độ cao mà xuất hiện không ổn định tình huống. Thôi diễn hoàn tất, hỏa cầu bạo tạc phương vị 500 mét, túc chủ châu khoảng cách sẽ nhận mãnh liệt xung kích, vô cùng có khả năng vỡ lạc. Hệ thống cho ra đáp án để phần sắc mặt càng thêm khó coi. Rút lui, lập tức rút lui, chúng ta không muốn cho địch nhân cản bạo tạc sóng xung kích. Phật đứng tại cự xa đỉnh đầu đối chung quanh hồn sư hô to, đồng thời hắn để dị ổ phi nước đại rời đi. Đáng chết, Phật nghĩ lâm trận bỏ chạy sao? Có hồn sư mắng to lên. Rút lui. Inojina trong chiến đấu nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó giống to, cái này thập tự tinh thần hồn sư mới rút lui, hướng về Phật phương hướng rút lui. Đừng để bọn hắn rút lui. Địch quân hồn sư đương nhiên sẽ không để thập tự tinh thần hồn sư toại nguyện, nhao nhao ngăn cản. Dio dùng toàn lực mở ra lỗ hổng, lại không rời đi, chúng ta đều phải chết. Phật vội vàng xông Dio hô, ta cũng cảm giác được tử vong nguy hiểm. Màu lam đầu rắn lan nỉ hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời lơ lửng hỏa cầu khổng lồ, hắn phun ra dòng nước tại xã thể bên trên hình thành từng tầng màu lam xoay tròn lớp nước. Minh bạch, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Dio phát cuồng gào thét, phun thu kịch độc hình thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất cọ rửa, nó thân thể cao lớn xông ngang quá khứ, trực tiếp đem địch quân chiến tuyến xông bại, giống phương xa phi nước đại. Chương 238 Sa chi hồn sư, từng đạo hồn thuật đánh vào dì ổ trên thân, màu lam xoay tròn lớp nước bị hoanh mở, vảy rắn cùng huyết nhục vẩy ra ra, đau dì ổ càng nhanh chóng hơn chạy trốn. Lanis phun ra từng đạo nước cơn xoáy cự nhận, vong linh hồn thuật lần lượt bay ra ngoài trên không trung chặn đường hồn thuật. Thập tự tinh thần hồn sư đi theo phía sông ra lỗ hổng hướng ra phía ngoài phi nhanh, nhưng là bị địch quân hồn sư mạnh hơn đánh trả. Mà lần nịp điều khiển siêu cự hình hỏa cầu trên không trung nghiền ép ra một đạo hỏa đạo đúng như một cái thiên thạch đập trúng trong hầm vị trí màu đen xoay tròn phòng ngự đại trận bên trong. Vâng. Một tiếng bạo tạc kinh thiên động địa, một đóa cự hình mây hình nấm sông lên vài trăm mét không trung, trên chiến trường tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa uy lực. Kinh khủng sóng xung kích mang theo người hỏa diễm trong nháy mắt đem hố sông bạo, tựa như là núi lửa phun trào một chút, hỏa diễm lôi cuốn lấy vô số vỡ vụn mặt đất mảnh vỡ lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt quét ngang vài trăm mét không gian, bên trong chiến trường tất cả mọi người một nháy mắt bị cỗ này không cách nào chống cự sóng xung kích cấp hiên phi ra ngoài. Liền ngay cả Inojina bọn hắn đều bị cỗ này sóng xung kích xông bay đến vài trăm mét bên ngoài, chớ nói chi là còn lại hồn sư. Hai cái chiến tuyến hồn sư tựa như là nến tàn trong gió, thấp hơn chính thức hồn sư cấp bậc người trực tiếp bị vô số đá vụn cho đập chết. Mà chính thức hồn sư cũng khó có thể tự vệ, bị ngọn lửa bao phủ không biết có thể sống sót. Dị ổ thân thể cao lớn tại hỏa diễm trùng kích vào trên người màu lam lớp nước bị thuận bốc hơi, thân thể bị đẩy trên mặt đất trượt. Một sát na kia bốn cái vong linh hồn sư ngăn tại phật trước mặt, bất quá khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Hắn tung người một cái nhảy đến dị ổ phía trước, lợi dụng dị ổ thân thể chặn hỏa diễm xung kích. Dị ổ bị cưỡng ép đẩy ra 400 mét hơn bên ngoài, toàn bộ thân thể bị đốt thành cho bụi. Phật theo nó dưới thân leo ra, nhìn thoáng qua dị ổ. Số liệu biểu hiện trên màn ảnh dị ổ thời khắc này trạng thái đã mất bất luận cái gì sinh mệnh ba động, dị ổ chết rồi. Phật sắc mặt dị thường khó coi, lần này triệu hoán bốn đầu cự xà, chết ba đầu. Phật xem như thua thiệt lớn. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bạo tạc khu vực, cái kia khu vực giờ phút này bị ngọn lửa bao trùm ở, căn bản thấy không rõ tình hình bên trong. Trên bầu trời có mấy đạo bóng người từ đằng xa kích xạ hướng trung tâm vụ nổ. Bên trong liền khỏi phải nghĩ đến đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên kia, nơi đó lại bị hỏa diễm sóng xung kích xông càng xa hồn sư. Những này còn sống sót chín thành chín là chính thức hồn sư, những này chính thức hồn sư cũng bị thương không nhẹ. Vừa vặn thừa cơ hội này làm thịt các ngươi. Phật lập tức triệu hồi ra một cái khô lâu hồn sư, chính thức cấp bậc khô lâu hồn sư. Cắt bên trong gạo, cắt bên trong gạo, đi với ta giết địch. Phật chống ra phong chi cự sĩ, bắt lấy cắt bên trong gạo xông mở hỏa diễm, phi tốc phóng tới nơi xa. Đầu tiên hắn liền phát hiện một cái địch quân chính thức hồn sư, là cái lão đầu. Cái này hồn sư làn da cháy đen, trên thân còn tại bốc khói, bị ngọn lửa sóng xung kích tổn thương không nhẹ. Hắn nhìn thấy Phật xông lại con người thích chặt, ra tốc hồn thuật. Lão đầu trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, đột nhiên quát lớn ra, thân thể không ngừng hướng về sau lui nhanh. Cùng lúc đó, không để ý đổ xuống vết thương, trên người hồn lực bạo phát đi ra, thôi động một đạo hồn thuật. Đáng tiếc, đây hết thể đã quá muộn. Một đạo chùm sáng màu xám vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi tới lao đầu trên đỉnh. Không! Lao đầu giống giận, một khối màu xanh viên cầu bay ra ngoài. Đại lượng thanh quang trong nháy mắt xuống ra, nhanh chóng hội tụ. Ánh sáng xám đánh trúng màu xanh quang đoàn, lập tức nổ tung. Màu xanh quang đoàn thế mà bị trong nháy mắt đánh tan, hướng tứ phía tản ra. Một cây kim loại cương châm đột nhiên bắn thủng ánh mắt của hắn, từ đầu của hắn bên trong xuyên qua. Lập tức lại là từng cây kim loại châm triệt để cướp đi tính mạng của hắn. Săn giết một cái, Phật thuận tay đem hắn thi thể cất vào trong nhẫn chứa đồ. Phật thân ảnh chớp liên tiếp, trong nháy mắt liền đến một cái khác địch quân hồn sư trước mặt. Siêu, 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 siêu. Tại hắn di động đồng thời, các bên trong gạo phóng xuất ra từng đạo tử vong xạ tuyến, những này tử vong xạ tuyến đối với trọng thương hồn sư mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phật ở một bên phối hợp tác chiến, vặn vẹo chi tường gắt gao trói lại những này hồn sư. Từng cây lóe ra hàn quang kim loại cương châm bỗng nhiên bắn ra. Phốc, 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 phốc. Những kim loại này cương châm cuối cùng từng cái cướp đi những này hồn sư sinh mệnh. Nhanh, liên hợp cùng một chỗ giết hắn. Phật đối địch đối hồn sư đồ sắt để còn lại đối địch hồn sư tim mật câu hàn. Trong đó một cái hồn sư tòng trên mặt, trên quần áo, giày bên trên leo ra từng đầu màu đen tiểu xà, những này màu đen tiểu xà từ trên người hắn leo xuống hóa thành hắc vụ vọt lên đến hình thành một đầu to lớn hắc xà nhào về phía Phật. Có khác một cái hồn sư phóng xuất ra dày đặc hàn băng trường tiễn. Từng đống hồn thuật vây công tới. Các bên trong gạo hai tay mở ra, năng lượng tử vong từ trên thân cút ra đầy tại vài mét ngoại hình thành từng khối tử vong tâm chắn, những này tâm chắn vây quanh Phật hai người xoay tròn. Những cái kia hồn thuật đụng chạm lấy tử vong tâm chắn, đem từng mặt tâm chắn cho bắn nổ. Sau đó một vòng màu xám vòng sáng từ trên người hắn khuyết tán ra đem bạo tạc xung kích cho rút đi. Các bên trong gạo trên thân bay ra từng đạo màu xám hồn văn, những này màu xám hồn văn hóa thành từng đạo màu xám tia sáng rơi vào đối địch hồn sư trên thân, hóa thành từng cái màu xám vòng sáng đem những này hồn sư bao lấy. Những này màu xám vòng sáng đều là suy yếu nguyên rủa hồn văn. Một nháy mắt khiến cái này hồn sư tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Vong hồn chiến linh. Các bên trong gạo trên thân năng lượng tử vong hướng ra phía ngoài bổ nhào về phía trước, tối tăm mở mịt năng lượng trên mặt đất một quyển, hóa thành từng cái tử vong chiến sĩ, nhào về phía những cái kia đối địch hồn sư. Hai người nhanh chóng tiếp cận một đối địch hồn sư, kia hồn sư thừa thụ các bên trong gạo một cái tử vong xung kích, bị đánh lui vài mét. Hắn nhìn thấy Phật kim loại châm bay tới vong hồn đại mạo, trên thân lại xông ra đại lượng màu đen tiểu xà, hợp thành một mặt kỳ dị vảy rắn tâm chắn. Vô dụng. Phật sắc mặt đạm mạc, kim loại hóa tay phải mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh nát vảy rắn tâm chắn, bắt lại đối địch hồn sư quần áo, một tay lấy hắn ném xuống đất, tay trái bay vụt ra một cây kim loại thương bắn thủng trái tim của hắn. Các bên trong gạo toàn thịnh thời kỳ bộc phát thực lực không phải những này trọng thương chính thức hồn sư có thể so sánh với, lại tăng thêm phần cái này siêu cấp khống chế ở một bên, cơ hồ không ai có thể vượt qua mấy hiệp liền bị chém giết. Cái này còn không có mấy phút nữa, liền có 10 cái chính thức hồn sư chết bởi tay, còn lại hồn sư đều bị dọa đến chạy trốn. Phật bỗng nhiên phát hiện mang theo mặt nạ sắt một đoàn người, trong đó một người thân hình rất giống Lenny. Kia mặt nạ sắc người quay đầu nhìn qua lúc, Phật nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này mới xác nhận hắn là Lý Lịt. Phật chỉ là xa xa nhìn hắn một cái, lập tức quay người phóng tới những người khác. Cái này Phật hết biết cho chúng ta quấy rối, điện hạ, để hắn còn như vậy giết tiếp, chúng ta kế hoạch sau này coi như ngâm nước nóng. Mặt nạ sắc người phẫn hận nói. Lý Lịt sắc mặt phi thường khó coi, ánh mắt cực kỳ âm trầm mà mang theo mãnh liệt sát ý. Những này trọng thương hồn sư bọn hắn vốn là muốn tại chiến tranh kết thúc sau cưỡng ép bắt đi, chuẩn bị hàng phục bọn hắn gia nhập vương thất từ đó trở thành vương thất lực lượng. Đây cũng là lần này trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một hoàn. Những này chính thức cấp bậc hồn sư một khi là gia nhập vương thất thực lực xác định vững chắc tăng vọt. Mà bây giờ Phật đột nhiên ra thêm phiền, lập tức giết chết hơn 10 hồn sư, cái này khiến hắn đối Phật sinh ra sát tâm. Người đi ngăn cản hắn, nhưng không muốn giết hắn. Lẫn Nghiêng lạnh lùng nói. Minh Bạch, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Kia mặt nạ sát hồn sư hóa thành một đoàn cắt vàng phóng tới Phật. Lẫn Nghiêng nhìn phía xa hỏa diễm tràn ngập chi địa vang vọng bạo tạc, ánh mắt nóng rực, vì mục đích lần này, ta không tiếc vận dụng một viên vảy rồng hồn khí. Ta nhất định phải đạt tới mục đích. Cắt vàng xuất hiện tại số liệu trên bản đồ lúc, Phật liền lập tức dừng lại tốc độ, nhanh chóng đề phòng. Kia đầy trời cắt vàng trên không trung một quyển, từng đạo cắt lưỡi đao bay vụt tới. Các bên trong gạo lóe lên ngăn tại Phật trước mặt, năng lượng tử vong hình thành bàn tay lớn màu xám một tay lấy cắt lưỡi đao đập đi. Có chút ý tứ, lưu sa địa. Cắt vàng bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng, phần dưới chân mặt đất bỗng nhiên mềm nhũn, toàn bộ mặt đất hóa thành cắt vàng địa, mà cái này cắt vàng địa hình thành một cái vòng xoáy, Phật liền ở vào cắt vàng trung tâm nhất. Phật phía sau phong chi cự sĩ cuồng phiến đem hắn thân thể rút ra, nhưng vòng xoáy bên trong đột nhiên xông ra một con cắt vàng đại thủ, một tay lấy vật nắm kéo xuống cắt vàng vòng xoáy. Màu xám con lưới đao đột nhiên chặt đứt cắt vàng đại thủ, cắt bên trong gạo một phát bắt được vật trên không trung lóe lên nhanh chóng rời khỏi cắt vàng khu vực. Cắt vàng bên trong đi ra mặt nạ sát hồn sư, hắn đi tại cắt vàng trên mặt đất, vòng xoáy nhanh chóng bình phục, theo hắn từng bước đi hướng vật. Trên đất cắt vàng từ hắn phía sau vọt lên đến, chồng chất thành một bộ hơn 10 mét cao cắt vàng cự nhân. Chương 239, kết thúc. Phật, ngươi đã làm quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, kế hoạch của chúng ta bị tổn thất thật lớn. Mặt nạ sát hồn sư âm thanh lạnh lùng hóa thành dây nhỏ truyền vào Phật trong hai. Ta nhớ được ta cùng thất hoàng tử điện hạ chỉ có hai cái ước định, ta không nhớ rõ ta làm trái phản qua. Phật mảy may không sợ lạnh lùng mở miệng. Đây chẳng qua là cùng ước định của ngươi, không phải chúng ta kế hoạch. Mặt nạ sát hồn sư hừ lạnh, phía sau cắt vàng cự nhân một bước đi tới. Lao đến, to lớn cắt vàng nắm đấm đánh tới hướng Phật. Cắt bên trong gạo trên thân năng lượng tử vong bước lên ra một cái đồng dạng lớn nhỏ bạch cốt khô lâu cự nhân, hai con xương tay chặn cắt vàng nắm đấm. Muốn thương tổn gia chủ, trước qua ta cửa này. Cắt bên trong gạo nước biết tinh con mắt tách ra tử vong chi quang, năng lượng tử vong tại trên tay hắn hội tụ, một cây màu đen trường mâu trong nháy mắt tại trên tay hắn tạo ra, tại trường mâu chúng quanh còn có từng tia ngọn lửa màu đen. Đi chết đi. Cắt bên trong gạo quát khẽ, trên tay màu đen trường mâu rời tay bay ra. Trường mâu chỗ đi qua, trong không khí đều xuất hiện rõ ràng bặm mẹo. Một cỗ cường đại mà tràn ngập tử vong năng lượng, tại mũi thương phía trên không ngừng ngưng tụ. Bạo. Đối mặt chi này mang theo kinh khủng năng lượng tử vong trường mâu, mặt nạ sát hồn sư lộ ra hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức hóa thành vòng xoáy. Mặt đất cắt vàng tự động bay lên, cuồn vũ thành cắt vàng phong bạo, đồng thời thân hình của hắn hướng về sau bay rút lui, cắt vàng đi theo hắn hội tụ tại trên tay hắn thành một chi 2 mét to bằng cánh tay cắt vàng trường thương. Cái này trường thương màu vàng vừa thành hình, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên khô ráo. Màu đen trường mâu đem cắt vàng phong bạo cho bắn nổ mở về sau, cắt vàng trường thương đối diện liền cùng màu đen trường mâu đục vào. Ầm ầm, một đoàn kịch liệt bạo tạc từ va chạm chỗ đột nhiên tạo ra. Hai cỗ năng lượng to lớn đấu đá khiến giữa hư không đều sinh ra lớn diện tích và mèo. Bành bành bành, khổng lồ hủy diệt tính sóng xung kích quét ngang địa phương này. Sóng xung kích phóng tới tứ phương, đồng thời cũng đang không ngừng xung kích mặt đất, nhấc lên đại lượng cắt vàng, trong lúc nhất thời liền hình thành cùng loại trong sa mạc cắt vàng phong bạo. Một bóng người từ cắt vàng trong gió lốc lao ra, một con to lớn cắt vàng cự thủ một lần đập ngang, đem cắt vàng cự nhân khô lâu cự nhân đập bạo, đồng thời đem cắt bên trong gạo cùng phật đánh bay xa mấy chục thước. Hừ, trước hết giết ngươi bộ xương này hồn sư. Mặt nạ sát hồn sư lừ lạnh, phía sau cắt vàng đầy trời, con kia cắt vàng cự thủ lại một lần trực tiếp duỗi ra, phảng phất phô thiên cái địa, trực tiếp hướng cắt bên trong gạo vứt đi. Phật cưỡng ép thúc đẩy vặn bèo chi tường, nhưng là kia cắt vàng cự thủ mang theo lực lượng cùng năng lượng cực độ khổng lồ trực tiếp nghiền nát vặn bèo không gian. Một thanh vét được cắt bên trong gạo, một nắm quyền liền đem nó bóp nát, một đoàn năng lượng màu đen nổ tung, không chịu nổi một kích. Mặt nạ sát hồn sư cười lạnh. Nhưng mà, các bên trong gạo ban đầu vị trí hắc quang lóe lên, các bên trong gạo từ hắc quang bên trong rớt xuống, trên người năng lượng tử vong ngã xuống đến cực hạn. Gia chủ, tên kia quá mạnh. Có phải hay không phải vận dụng những người khác? Các bên trong gạo nhanh chóng triệt thoái phía sau đến Phật bên người, thấp giọng nói. Phật lắc đầu, còn lại khô lâu hồn sư hiện tại không thể vận động. Mặt nạ sát hồn sư gặp các bên trong gạo không chết, lại là hừ lạnh phát động công kích, lúc này, một đạo lôi quang là từ trên trời giáng xuống, bắn thủng cắt vàng cự thủ. Hắc giáp đầu chọc hồn sư tòng nơi xa chạy tới. Phật không có sao chứ? Đầu chọc hồn sư dò hỏi. Tạm thời không có chuyện làm. Phật nhìn thấy hắn, thở dài một hơi. Đầu chọc hồn sư tình huống cũng không tốt lắm, trên người hắc giáp tổn hại nghiêm trọng, trên mặt cập thân bên trên đều có vài chỗ bỏng. Phật, ngươi làm được đủ nhiều, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Đầu chọc hồn sư trên thân tràn ngập lôi điện màu đen, như ổ tổ dũng mãnh phi thường vô cùng. Gia hỏa này khó đối phó, ta giúp ngươi đánh phối hợp tác chiến. Phật ánh mắt lạnh lẽo, nuốt vào một bình bình hồi ma dược thủy. Tốt. Nhất cử cầm xuống người này. Đầu chọc hồn sư lập tức liền phát động công kích, cả người hóa thành một đạo màu đen lôi quang phóng tới mặt nạ sát hồn sư, Phật cùng các bên trong gạo cũng trong nháy mắt tiến lên. Mặt nạ sát hồn sư thúc giục đầy trời cắt vàng bên trong lôi điện màu đen đang điên cuồng lấp lóe. Cái này mặt nạ sát hồn sư thực lực xác thực rất đáng sợ, nếu như không có Phật cùng các bên trong gạo ở một bên phối hợp tác chiến, đầu chọc hồn sư khả năng đã bại trận. Ngay tại song phương chiến rằng có lúc, xa xa chiến trường lại lần nữa phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn, đạo bạo tạc gần như đồng thời vang lên tạo thành uy lực kinh người liên hợp bạo tạc. Lại lần nữa tạo thành khó có thể tưởng tượng sóng xung kích, đem phật đám người chiến đấu đều cưỡng ép bất ngừng. Không cùng các ngươi chơi. Mặt nạ sát hồn sư đột nhiên nói một câu, thân hình hóa thành cắt vàng biến mất. Đầu chọc hồn sư còn muốn tiếp tục đuổi, bị phật gọi lại, đừng đuổi theo, nói không chừng có cả bẫy. Bên kia chiến đấu sắp có kết quả rồi, chúng ta trước nhìn tình huống. Phật híp mắt nhìn xem cắt bụi tràn ngập trung tâm phong bạo. Trung tâm phong bạo vị trí hố lại lần nữa bị tạc đại nhất gấp hai, đột nhiên một đạo bốn năm đạo nhân ảnh từ trong hầm lao ra, những bóng người kia vừa xuất hiện, chung quanh chờ đợi người trong nháy mắt phóng tới hắn. Bất quá 4-5 người ảnh bên trong một cái trong tay bỗng nhiên thả ra một đạo màu trắng tròn lưỡi đao, cái này tròn lưỡi đao như là thủy tinh tạo ra, phía trên còn tỏa ra nhạt thải sắc quang hoa. Người này đem màu trắng tròn lưỡi đao trên không trung ném một cái, màu trắng tròn lưỡi đao trong nháy mắt mở rộng, hình thành màu trắng hình tròn quang nhận khoảnh khắc hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi, vây tới hồn sư trực tiếp đụng phải màu trắng quang nhận công kích. mấy cái hồn sư trực tiếp bị quang nhận chặt đứt thân thể. Cái này quang nhận cơ hồ trong nháy mắt bao trùm mấy ngàn mét khu vực, không gian bị quang nhận thi triển một đạo nhàn nhạt hắc tuyến, rừng rậm bị một nháy mắt cắt đứt. Kinh khủng như vậy, một màn này để tất cả mọi người ở đây hãi hùng khiếp vía. Kia 4-5 đạo nhân ảnh lại là lập tức mở ra một cái cánh cửa không gian, mấy người chui vào. Không gian đại môn lúc này khép kín, 4-5 người liền biến mất trên không trung. Thiên tri phản bội chạy trốn người thế mà cho bọn hắn loại công kích này cùng chạy trốn thủ đoạn. Đáng chết, không thể để cho bọn hắn đào tẩu, lập tức truy. Lân Nghiệp một mực nhìn chăm chú lên chiến trường, không nghĩ tới thế mà xuất hiện loại này ngoài ý muốn biến hóa. Có thể tưởng tượng hắn dưới mặt nạ gương mặt kia là một cái dạng gì biểu lộ. Chúng ta trước đó liền xúi dục trong bọn họ một người, ở trên người hắn lưu lại cảm ứng hồn khí, tìm tới bọn hắn cũng không khó khăn. Mặt nạ sắc bên trong một cái người xuất ra một khối kim sắc la bàn, trên la bàn biểu hiện ra một cái dễ thấy đỏ tiêu. Trốn được không tính quá xa, truy. Mặt nạ sắc hồn sư tiểu đội quay người liền phi nước đại rời đi, mà không có bị đánh giết các hồn sư cũng khoảnh khắc hướng tứ phương phi nhanh, dùng hết biện pháp tìm tới 5 người kia. Inojina mấy người cũng hóa thành từng đạo chùm sáng bắn về phía phương xa. Đi, không thể để cho quật mộ chi quỷ tàn nhiệt trốn, nếu không chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Đầu trong hồn sư cũng là lập tức tổ chức nhân thủ, chuẩn bị truy tung. Thương thế của ta không thể khoảng cách dài buôn tập, truy tung liền giao cho các người, ta đi săn giết còn lại địch quân hồn sư. Phật nói. Tốt. Phật lúc này đem 4 chân phi xà triệu hoán đi ra, đáp lấy 4 chân phi xà phóng tới một phương hướng khác. Hắn không có bay đi bao xa, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng uy áp. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại lúc, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lớn diện tích sụp đổ, tựa như một cái cự hình lỗ đen xuất hiện trên không trung. Một đạo chùm sáng màu trắng bắn vào khắp mặt đất, đem mấy trăm mét đại địa cho đánh nát. Lỗ đen bên trong, một cái tàn phá không tưởng nổi màu xanh nữ tính cự nhân rớt xuống, màu xanh cự nhân hóa thành từng khúc thanh quang theo gió tiêu tán, lộ ra toàn thân vết thương đủ na đặc biệt. Sau lưng của nàng thế mà mọc ra một đôi màu xanh cánh thịt, lúc này màu xanh cánh thịt tổn hại vượt qua 70%, chỉ còn lại có cánh xương coi như hoàn chỉnh. Cánh kích động lúc lại tụ tập sức gió. Nàng lấy tàn phá màu xanh cánh thịt chống đỡ không ngừng chảy máu thân thể không đến mức rơi xuống, trên thân thể của nàng hiện ra vô số đạo dính liền nhau quỷ dị màu xanh hoa văn. Thế mà thành công dung hợp gió heo vòi huyết mạch, không tầm thường, ta bại không an. Vỡ vụn khắp mặt đất cái kia thiên chi phản bội chạy trốn người ở vào trung ương nhất, thân thể của hắn phá thành mảnh nhỏ, đang nói xong câu nói này hậu thân thể đột nhiên tiêu tán. Mà lúc này Đủ Na đặc biệt cũng nhịn không được nữa từ không trung rơi xuống, phật lúc này thôi động 4 chân phi xà bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, tiếp nhận Đủ Na đặc biệt. Đủ Na đặc biệt là trực tiếp mất đi, trên thân không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại quần áo cơ hồ đều bị phá hủy, trước đó còn có phong hệ năng lượng hóa thành quần áo che chắn, hiện tại phong hệ năng lượng đều biến mất, cả cỗ liền bại lộ tại phật trước mặt. Mà phật căn bản không tâm tư nhìn, máu me khắp người là vết thương có gì đáng xem. Hắn hồn lực tại Đủ Na đặc biệt trên thân một quyển, đem huyết dịch cho thanh lý mất. Đồng thời nhanh chóng lấy ra thuốc chữa thương tề, đem dược tề rơi tại nàng trên vết thương, đồng thời cho nàng thực hiện chữa trị hồn thuật cùng xua tan hồn thuật. Chương 240, ngươi làm mùng 1 ta làm 15. Thật nặng thương thế. Phật nhìn xem Đủ Na đặc biệt trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương, hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng cho Đủ Na đặc biệt trên thân nặng nhất vết thương tiến hành khâu lại, làm đơn giản xử lý. Phật từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục cho Đủ Na đặc biệt mặc vào. Lúc này, đầu trọc hồn sư bọn hắn cũng chạy tới. Phật để 4 chân phi xả rơi xuống đất. Ủy viên không có sao chứ? Đầu trọc hồn sư vội vàng hỏi. Bị thương nặng, nhưng sinh mệnh khí tức vẫn còn ở đó. Ngươi để trị liệu hồn sư tranh thủ thời gian cho ủy viên thực hiện chữa trị hồn thuật. Phật đem Đủ Na đặc biệt cẩn thận ôm xuống tới. Ba cái nữ tính hồn sư tranh thủ thời gian ôm lấy Đủ Na đặc biệt, đồng thời nhanh chóng cho Đủ Na đặc biệt thực hiện chữa trị hồn thuật. Những người còn lại hình thành một vòng vây đem Đủ Na đặc biệt thủ hộ ở giữa. Phật nhìn một chút, nơi này không có chính mình sự tình nhảy lùi lại bên trên 4 chân phi xả, nhanh chóng hướng về lên thiên không biến mất. Mà lúc này tại xa xôi Bông Dương Đại Hải bên trên, một tòa cực kỳ phổ thông lại càng thêm hoang vu hải đảo. Trên hải đảo núi hoang đỉnh núi dưới một tảng đá lớn mặt ngồi xếp bằng một cái bạch bào hồn sư, tóc của hắn là thuần màu trắng bạc, từng chiếc như tơ bạc. Cái này hồn sư chỗ mi tâm cũng có một đạo hình tam giác vết sẹo, bên trái trên mặt còn có ba đạo hỏa hồng sắc đường vân. Hắn đóng chặt con mắt đống nhiên mở ra, ánh mắt của hắn là xoay tròn vòng xoáy màu trắng, đang chậm rãi chuyển động, tựa như thâm thúy hải dương màu trắng, sâu không thấy đáy. Vòng xoáy màu trắng bên trong ngẫu nhiên sẽ xuất hiện kim sắc phức tạp phù văn, không gian chung quanh không biết thế nào đống nhiên phát sinh chấn động nhẹ nhẹ cùng vật mèo. Hắn nhìn về nơi xa lấy vô cùng tận Bông Dương Đại Hải, phảng phất có thể xem thấu phần cuối của biển lớn. Số 7 chết trận, số 7 là rất có thể tiến bộ đến kết tinh hồn sư một bước kia. Đáng tiếc, lúc trước vì giữ bí mật tại khôi lỗi trên linh hồn khảm vào hủy diệt chương trình, hiện tại ngay cả một điểm linh hồn dấu vết cũng không tìm tới. Ta hiện tại không cách nào rời đi nơi đây, số 7 sự tình chỉ có thể tạm thời áp sau, nhưng là chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Bạch bào hồn sư tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không gian chung quanh lúc này mới bình phục lại. Ngàn mét bên trong rừng rậm chỉ còn lại có từng dãy gốc cây, bốn phía vô cùng trống trải. Đối với bảo khố hắn hiện tại cũng không ôm hy vọng, quật mộ chi quỷ tàng nghiệt vận dụng cự ly xa truyền tống, không biết sẽ truyền đến địa phương nào. Phật lại không có bất luận cái gì truy tung thủ đoạn làm sao đi tìm. Đã bảo khố đã bất lực, hiện tại trọng yếu nhất đối phó địch quân hồn sư. Nhiều săn giết địch quân hồn sư vớt càng nhiều công vân. Bốn chân phi xà bay qua gốc cây bầy, dán rừng rậm đỉnh phi hành không bao lâu, liền nghe đến chiến đấu tiếng vang. Phật để bốn chân phi xà động tĩnh nhỏ một chút, hắn xa xa nhìn chăm chú lên cách đó không xa truyền đến chiến đấu tiếng vang địa phương. Kia là một cái mặt nạ sát hồn sư cùng một cái khác địch quân hồn sư tại chiến đấu. Địch quân hồn sư rất nhanh bị chế phục, cưỡng ép bị mặt nạ sát hồn sư cho phong ấn. Thấy cảnh này, Phật đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đây chính là thất hoàng tử kế hoạch. Một phương diện muốn suy yếu thập tự tinh thần cùng xung quanh hồn sư tổ chức thế lực, một phương diện khác còn muốn mưu đoạt bảo khố, cuối cùng còn muốn lấy bắt được thụ thương chính thức hồn sư là vua thất sử dụng. Một mũi tên trúng ba con chim, dã tâm của hắn thật là lớn. Ngươi làm lần đầu tiên cũng đừng trách ta làm 15. Phật ánh mắt lộ ra hàn quang, các bên trong gạo trọng thương để Phật ghi hận trong lòng. Thất hoàng tử mặc dù quyền cao chức trọng, vương thất cũng là gia đại nghiệp đại, thế lực khổng lồ. Nhưng những này cũng sẽ không để Phật bởi vậy e ngại. Hắn lôi kéo bốn chân phi xà thay đổi phương hướng cực tốc phóng tới một cái phương hướng. Chính là ở đây. Bốn chân phi xà bỗng nhiên một đầu đâm vào lâm hải bên trong, tại nơi ở ẩn đỗ. Trong rừng rậm đi ra một cái hắc bào hồn sư, hắn đi đến Phật trước mặt, xốc lên trên mặt mũ trùm, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Hạt Mộ Đản, ngươi vong linh chi quan có thể hành động. Mục tiêu chủ yếu là bắt hoặc là săn giết không phải thập tự tinh thần hồn sư. Thứ yếu mục tiêu, phái ra cảm giác loại hồn sư hướng nơi xa tìm kiếm quật mộ chi quỷ tàng nghiệt. Phật ra ba cái triệu hoán hồn văn, ba vị chính thức cấp bậc khô lâu hồn sư xuất hiện tại Phật trước người. Bọn hắn sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ hành động, phụ trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hạt Mộ Đản hưng phấn hướng Phật hành lễ, thuộc hạ sớm chờ lấy cái ngày này. Phật gật gật đầu, nhảy lên bốn chân phi xà, lại một lần phóng lên tận trời. Hạt Mộ Đản hóa thành một đoàn khói đen ở trong rừng xuyên qua rất xa sau chui vào một chỗ trong sơn động. Trong sơn động ngồi đầy áo bào đen hồn sư, nhân số không sai biệt lắm có 40-50 người. Những người này đều là vong linh chi quan tinh nhuệ. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều là cao cấp hồn sư học đồ, nhưng là những này cao cấp hồn sư học đồ bị dạy bảo liên hợp tính hồn sư, mà lại có vong linh thế giới ở sau lưng ủng hộ, bọn hắn có thể dễ dàng triệu hồi ra số lượng đáng sợ chất lượng lưu dị triệu hoán khô lâu. Hạt Mộ Đản bọn người vừa tiến đến, tất cả mọi người đứng lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hạt Mộ Đản bên cạnh ba cái không quen biết cường giả. Săn giết kế hoạch bắt đầu, cảm giác hồn sư khiến tổ một đội, hướng ra phía ngoài quật mộ chi quỷ tàn nghiệt tung tích. Còn thừa người tạo thành săn giết tộc, săn giết không phải thập tự tinh thần hồn sư. Hạt Mộ Đản mở miệng phát ra tiếng. Tất cả vong linh hồn sư nhanh chóng tạo thành hai tổ, Hạt Mộ Đản cho cảm giác tiểu đội hồn sư làm nói rõ. Sau đó tất cả hồn sư rời đi sơn động, chia hai nhóm xông vào trong rừng rậm. Bốn chân phi xà trên không trung phi nhanh, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là săn giết địch quân hồn sư. Phát hiện một cái, bốn chân phi xà lao xuống đi tóm lấy hắn. Phật hai mắt bao trùm lấy một tầng kỳ lạ màu sắc, hắn đối với mình thực hiện ưng nhãn thuật, có thể rõ ràng quan sát vài trăm mét bên ngoài sự vật. Bốn chân phi xà một cái lao xuống liền phóng tới lâm hải, trong rừng rậm hồn sư làm sao có thể cảm giác không thấy động tĩnh lớn như vậy. Một đoàn xích hồng hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ ở trong tay của hắn, đại lượng ngọn lửa màu đỏ ngưng kết thành một đoàn to bằng đầu người tinh hồng hỏa cầu. Hỏa cầu đột nhiên kích xạ ra ngoài, phát ra hô một chút tiếng gào. Bắn về phía lao xuống bốn chân phi xà, bốn chân phi xà há mồm phun ra một đại đoàn lục sắc quái phong, cái này quái phong lại vòng quanh hỏa cầu đánh tới hướng cái kia hồn sư. Oeng! A! Một tiếng rít chói tai âm thanh đột nhiên vang lên. Vô số hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt lưu thoán, bay múa hỏa diễm hỏa tinh đốt lên rừng rậm, trong rừng lập tức khắp nơi đều bắt đầu bốc cháy lên, một bóng người đang phi xạ hỏa diễm bên trong bùng lên ra. Người này hiện tại càng chật vật, trên thân còn hỏa diễm thiêu đốt cũng không kịp dập tắt. Bốn chân phi xà xuyên qua hỏa diễm, lại phun ra lục sắc quái phong, cuốn lên hỏa diễm hình thành hỏa diễm phong bạo. Không! Người kia trong mắt nổi lên một tia sợ hãi. Trên tay chiếc nhẫn bùng lên quang huy, từng tầng màng ánh sáng từ chiếc nhẫn bên trên bay ra ngoài, tại trước người hắn cơ cấu ra nửa vòng tròn hộ màng. Hộ màng chính diện có một cái ngũ mang tinh ký hiệu, lục ngọn lửa màu đỏ phong bạo đâm vào hộ màng bên trên. Ngũ mang tinh lập tức tỏa ra ánh sáng, chống cự lên hỏa diễm phong bạo. Đột nhiên một con kim loại bàn tay xuyên qua phong bạo nện ở hộ màng bên trên, kia ngũ mang tinh trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ hộ màng bị tùy tiện đánh nát. Phong bạo cuốn qua đi đem người kia quăng về phía xa xa mặt đất, bốn chân phi xà xuyên qua phong bạo, người kia nằm đang đập trong bụi cỏ. Toàn thân thiêu đốt đến một mảnh cháy đen, miệng vết thương thế mà xuất hiện nát giữa tình huống. Phân lạnh lùng cắt mất đầu của hắn, đem hắn linh hồn cưỡng ép phong ấn. Đem hắn thi thể ném vào trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Phật không chút do dự rời đi. Toàn bộ rừng rậm giờ phút này đều lâm vào trong chiến hỏa, lần nghiệp vì bắt những này trọng thương chính thức hồn sư cho nên ẩn giấu đi một chút lực lượng, hiện tại những lực lượng này chính thức xuất hiện. Mà địch quân các hồn sư đều là trạng thái trọng thương căn bản là không có cách cùng lần nghiệp người chống lại. Càng ngày càng nhiều địch quân hồn sư bị lần nghiệp mặt nạ sát hồn sư bắt. Mà vong linh chi quan đột nhiên tham gia, để chiến trường phát sinh cải biến. Địch quân hồn sư còn có mặt nạ sát hồn sư đều là vong linh chi quan săn bắt đối tượng, song phương đều không có khách khí, tiếp xúc chính là một trận đại chiến. Từng đầu hình thể to lớn khô lâu cự thú được triệu hóa ra, mỗi một đầu chí ít đều có cao 10 mét, thực lực đều tại cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc. Mà duy nhất một lần liền triệu hồi ra trên trăm đầu, cứ như vậy kinh khủng số lượng đủ để cho người kiêng kỵ. Cái này còn không chỉ, vong linh chi quan cao cấp hồn sư đám học đồ triệu hồi ra một chút cái khác vong linh loại hồn sư, khô lâu chiến sĩ, tử linh kỵ sĩ, tử vong kẻ ám sát vân vân. Những vong linh này phối hợp với to lớn dương thú có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Cao cấp vong linh hồn sư học đồ chủ yếu phụ trách bắt trọng thương chính thức hồn sư, phụ trợ chính thức vong linh hồn sư đối phó lần nghiệp mặt nạ sát hồn sư. Mặt nạ sát hồn sư mặc dù là vương thất bộ đội cơ động, mỗi một cái đều thực lực cứng hãn. Nhưng đối mặt vong linh chi quan cản trở cùng đả kích, lần nghị kế hoạch lần này chú định sẽ thất bại. Vâng! Mãnh liệt bạo tạc lật ngược rừng rậm, đống xương trắng chồng phế tích bên trong, ạt mộ đạn mang theo một cái ngất đi mặt nạ sát hồn sư. Hắn một tay lấy mặt nạ sát hồn sư ném tới chiến trường bên ngoài, một cái khô lâu chiến sĩ tiếp nhận hắn. Khô lâu chiến sĩ bên cạnh một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên vong linh hồn sư thi triển hồn thuật, khô lâu chiến sĩ trước ngực xương sườn bỗng nhiên mở ra, nó đem mặt nạ sát hồn sư nhét vào trong lồng ngực, xương sườn lại lần nữa khép kín. Một tầng màu đen năng lượng tử vong từ xương cốt ở giữa xuất hiện, nhanh chóng đem toàn bộ trước ngực cho bao trùm. Thanh niên vong linh hồn sư vung tay lên, hai cái khô lâu chiến sĩ lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đưa nó điều về sẽ vong linh thế giới, mà định ra vị trí ngay tại phật đại bản doanh, trong đại điện dưới lòng đất. Ạt mộ đàn đi tới, trên tay dẫn theo một cái khác bị mặt nạ sát hồn sư phong ấn đối địch hồn sư. Đồng thời trên tay là không ngừng mà uống vào trị liệu dược tề cùng hồi ma dược tề. Ạt mộ đàn đem trong phong ấn hồn sư giao cho thanh niên vong linh hồn sư, thanh niên vong linh hồn sư bắt chước làm theo đem nó nhét vào một cái khô lâu chiến sĩ thể nội, trục xuất về dưới mặt đất đại điện. Đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Trang cảnh này tại Lâm Hải bên trong liên tiếp xuất hiện, mặt nạ sát hồn sư tổn thất cực lớn. Ngoại trừ số ít mấy cái thực lực mạnh mẽ bị đào tẩu bên ngoài, còn lại chậm rãi bị vong linh chi quan hồn sư từng bước xâm chiếm. Lần này may mắn cái kia thi triển cắt vàng hồn thuật hồn sư không tại, nếu không lấy thực lực của hắn đối phật thu hoạch đối địch hồn sư phi thường có ảnh hưởng. Phật động tác cũng không nhỏ, chết tại hắn thụ thương địch quân hồn sư nhiều ba vị, còn có hai cái mặt nạ sát hồn sư bị đánh giết. Thu hoạch tương đối khá. Bốn chân phi xả trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, tìm lấy mục tiêu. Về sau, liền rất khó tại phát hiện chạy trốn mục tiêu. Chương 241, kết thủ tiếp thúc. Chiến đấu nhanh chóng tiến vào kết thúc giai đoạn, thập tự tinh thần hồn sư tổng đủ na đặc biệt nơi đó phân ra một bộ phận gia nhập chiến trường. Cũng khiến cho mà chết linh chi quan các hồn sư sớm rút lui. Đối với đã đảo tẩu đối địch hồn sư cùng mặt nạ sát hồn sư, vong linh chi quan không có theo đuổi không bỏ. Một đóa màu xám vương miện pháo hoa trên không trung nở rộ, đây là ạt mộ đạn phát ra tập hợp tín hiệu. Vong linh chi quan các hồn sư nhanh chóng hướng ạt mộ đạn tập hợp. Mấy chục người đội ngũ cuối cùng còn lại chừng phân nửa, tại ưu thế thật lớn hạ vẫn là có một nửa người chiến tử. Bất quá thân là vong linh hồn sư, linh hồn mới là căn bản. Bọn hắn sau khi chết linh hồn vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, có thể chuyển biến thành đoán linh loại hồn sư, hoặc là lấy đoạt xá phương thức một lần nữa thu hoạch được thân thể. Cho nên tổng đến xem, thương vong còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ạt mộ đạn mang theo hơn 20 người vong linh hồn sư cưỡi bốn đầu to lớn xương thú không hề rời đi mà là phóng tới bạo tạc hố. Ạt mộ đạn bọn hắn là vòng quanh thập tự tinh thần hồn sư tiến lên, đầu cho hồn sư bọn hắn dọa đến vong hồn đại bạo, lấy cực kỳ tốc độ kinh người phóng tới được bảo hộ lên đủ na đặc biệt ủy viên. Phật cũng theo sát phía sau, phát sau mà đến trước, bốn chân phi xá trước một bước rơi xuống đủ na đặc biệt ủy viên vòng bảo hộ bên ngoài. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Đầu cho hồn sư đã tìm đến. Trên thân lôi điện màu đen bộc phát, hiện lên công kích trạng thái. Ạt mộ đàn bọn người căn bản không có hướng phía đủ na đặc biệt ủy viên phương hướng tiến lên, lượn quanh một nửa hình tròn xung kích bạo tạc hố, rất nhanh biến mất trên mặt đất trong hầm. Ta đi xem một chút. Phật khống chế lây bốn chân phi xà bay qua, đứng tại hố miệng nhìn qua trước mặt tòa này cự hình vô cùng hố sâu. Hố sâu vị trí trung tâm có một vài cao 10 mét màu đen vặn vẹo không gian. Tại thôn vệ lấy tia sáng cùng không gian. Chỗ kia không gian hẳn là trước kia bảo khố vị trí, mà bây giờ bị triệt để phá hủy tạo thành hiện tại cái này âm u lỗ đen không gian. Số liệu màn hình cách cái này xa như vậy đều có thể cảm ứng được âm u lỗ đen không gian tán phát kinh người lực phá hoại. Cái này bóng ma lỗ đen không gian hẳn là bảo khố bạo tạc hình thành, đẩy ngược quá khứ, quật mộ chi quỷ bảo khố hẳn là một chỗ cỡ nhỏ á không gian. Chỉ có dạng này cỡ nhỏ á không gian bạo tạc sau mới có thể hình thành loại này đáng sợ lỗ đen. Dạng này bởi vậy nói rõ bảo khố á không gian lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn cùng không gian dung hợp, bên trong đừng bảo là không có đồ vật cho dù có đồ vật cũng đều bị không gian loạn lưu xé nát. Trong hố lớn lưu lại một chút đứt thành hai đoạn thi thể. Những thi thể này đều là cực kỳ cường hãn hồn sư. Trên người bọn họ khẳng định có một chút bảo vật chân quý, ạt mộ đạn nhận và chỉ thị ngay tại thu thập những thi thể này. Thu thập hoàn tất sau bọn hắn tử nhanh chóng khác một bên rời đi. Tiến vào sơn lâm sau thi triển to lớn triệu hoán trận tiến hành đảo ngược triệu hoán. Bọn này vong linh hồn sư đem trên mặt đất thi thể đều mang đi. Đầu chọc hồn sư cũng đi tới, Phật cười lạnh nói. Phật, những cái kia vong linh hồn sư đến cùng là cái gì tổ chức, ta tại sao không có nghe nói qua còn có như thế một số lượng khổng lồ vong linh hồn sư tổ chức. Hắn thần sắc nghiêm trọng. Hiển nhiên là bị thành đàn vong linh hồn sư hù dọa. Phật lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười nói, không rõ lắm, ta đối bọn hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng là sự xuất hiện của hắn vừa vặn giúp chúng ta đại ân, ta ven đường thừa cơ săn giết không ít địch quân hồn sư. Tiểu tử ngươi làm rất tốt, vừa mới là liền săn giết không ít chính thức hồn sư, lại cứu đủ na đặc biệt ủy viên. Lần này tổng bộ luận công hành thưởng, tiểu tử ngươi khẳng định kiếm lợi lớn. Đến lúc đó nhất định mời ta uống một chén. Đầu cho hồn sư cười nện cho một chút Phật bả vai. Không có vấn đề. Phật tâm tình rất không tệ. Chiến đấu bắt đầu mới bắt đầu, căn cứ liền thông qua liên lạc trang bị thông chi tổng bộ binh lực ngay tại tiếp viện. Đến thời gian nhanh nhất cần 1 đến 2 ngày thời gian. Phật nhìn đến đây còn sót lại hồn sư, thần sắc có chút cô đơn cùng đau thương. Hắn còn sót lại trong đám người không có phát hiện giản hạn, điều này nói rõ giản hạn khả năng sống sót tính cực thấp. 9 thành 9 là vẫn lạc. Mọi người thương lượng một chút quyết định trước rút lui nơi đây, tìm địa phương an toàn chờ đợi ỷ nổ dị nạ bọn người còn có tiếp viện bộ đội đến. Lưu lại một tổ người kiểm tra căn cứ phụ cận phải chăng còn lưu lại vật có giá trị, kỳ thật căn bản không cần thiết kiểm tra, liên tục thay nhau bạo tạc sớm đã đem căn cứ nổ vô tung vô ảnh, nơi nào còn có thứ gì tồn lưu lại. Phân dùng bốn chân phi xả trên không trung điều tra, đội ngũ tiến vào trong rừng sau khắp nơi tìm một cái an toàn vị trí ẩn giấu đi. Sau đó lại trở về chiến trường, hắn cần đem mình còn sót lại trên chiến trường kim loại thu về, đồng thời mang theo còn lại hồn sư trở về ẩn tàng điểm. Mọi người tại chờ đợi cùng khẩn trương bên trong vượt qua một đêm, Đủ Na đặc biệt vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, mà lại khí tức của nàng từ đầu đến cuối phi thường yếu ớt, hình như là linh hồn nhận lấy trọng thương. Ở đây hồn sư đều bất lực cũng không dám nói bữa trị liệu Đủ Na đặc biệt, chỉ có thể duy trì Đủ Na đặc biệt trước mắt trạng thái. Phật ngồi tại bên ngoài sơn động bên cạnh, nhắm mắt tại minh tưởng. Thương thế trên người ngoại trừ phía sau vết thương khổng lồ bên ngoài, còn lại vết thương cơ bản khép lại. Cũng lợi dụng xua tan hồn thuật cùng dược tề vượt qua thắng lợi chi quang dược thủy suy yếu kỳ, khôi phục thực lực 7-8 phần, Phật là ở đây đông đảo hồn sư bên trong khôi phục nhanh nhất. Trong sơn động đầu chọc hồn sư đột nhiên sắc mặt khẽ động, hắn nhanh chóng từ minh tưởng bên trong đi ra ngoài, từ ngực lấy ra một khối tia chớp màu đen mặt dây chuyền, lúc này mặt dây chuyền bên trên lóe ra hắc quang. Hẳn là tổng bộ tới tin tức. Đầu chọc hồn sư đại hỉ, thôi động tiềm điện mặt dây chuyền. Hắc quang bên trong xuất hiện một đạo xích hồng chi quang trong nháy mắt che mất hắc quang. Xích hồng chi quang bên trong lưu động ra một đầu màu đỏ hỏa long. Sẽ không sai, là Lucy cắt lô ủy viên xích hồng chi long ấn ký, tổng bộ đến tin tức. Đầu chọc hồn sư kích động không thôi. Xích long chi long mở to mắt, ánh mắt của hắn rất nhanh đảo qua sơn động, phát hiện Đủ Na đặc biệt. Đủ Na rất nhạy cảm hồn đả thương nặng, cần tranh thủ thời gian trị liệu. Báo cáo vị trí của các ngươi, ta lập tức đổi tới. Xích long chi long mở miệng nói chuyện, kia là Lucy cắt lô thanh âm. Đầu chọc hồn sư lập tức đem hắn vị trí báo cáo ra, đồng thời tại ẩn dấu địa ngoại làm tiêu ký. Lucy cắt lô ủy viên tự thân xuất mã, mọi người lập tức là thoát khỏi khẩn trương lo lắng cảm xúc. Không bao lâu, ẩn tàng bên ngoài sơn động truyền đến to lớn tiếng gầm gừ, phật lóe lên là ra khỏi sơn động. Chỉ gặp biển cây trên không một đầu màu đỏ cự long đố. Kia màu đỏ cự long lao xuống, cả cỗ long thân hình thành một chùm xích quang rơi xuống đất. Chúng sáng tản ra thường có 10 người xuất hiện, trong 10 người dẫn đầu chính là Lucy cắt lô. Lucy cắt lô ủy viên đại nhân. Phật tranh thủ thời gian túi người hành lễ. Miễn đi. Lucy cắt lô phất phất tay, bước chân vội vàng vào sơn động. Phía sau hắn thủ hộ giả nhanh chóng đem sơn động bảo vệ. Trong sơn động hồn sư lập tức đứng lên túi người túi đầu. Lucy cắt lô bước nhanh đi đến Đủ Na đặc biệt trước người, trong tay xuất hiện một viên thuần trắng viên đan dược, hắn đem viên đan dược cho Đủ Na đặc biệt tan vào. Sau đó liên tục đánh ra 3-40 đạo hồn văn chui vào Đủ Na hình thể đặc biệt bên trong, Đủ Na đặc biệt trên thân tràn ra nồng đậm bạch quang đem Đủ Na đặc biệt bao thành một cái màu trắng quang kén. Lại một cái ủy viên trọng thương, đối phương có thể ra được xưng hào cấp bậc hồn sư. Lucy cắt lô vẻ mặt nghiêm túc, có thể đem Đủ Na đặc biệt đánh thành dạng này, đối thủ chí ít cũng là xưng hào hồn sư. Hắn nhìn về phía trong sơn động từng cái mang thương hồn sư, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Căn cứ chỉ còn lại có chút người này sao? Inojina các nàng đi nơi nào, đều chết trận sao? Lần này địch quân thực lực và số lượng cường đại vượt quá tưởng tượng, quật mộ chi quỷ tàng nghiệt cấu kết thiên chi phản bội chạy trốn người, đối với chúng ta tạo thành cực đại phá hư. Đủ Na đặc biệt ủy viên chính là bởi vì đánh chết thiên chi phản bội chạy trốn người mới thụ nặng như thế thương thế. Mà Inojina đại nhân các nàng đuổi theo giết quật mộ chi quỷ tàng nghiệt đi, bây giờ còn chưa trở về. Đầu chọc hồn sư báo cáo. Thiên chi phản bội chạy trốn người, đáng chết, bọn này chuột chạy qua đường làm sao lại xuất hiện ở đây? Lucy cắt lô nghe được báo cáo, thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, ánh mắt từng có chợt lóe lên kiên kỵ. Bất quá những này thần sắc trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là càng thêm xanh xám sắc mặt. Một tòa căn cứ tương đương với tổng bộ 1/3 hồn sư hiện tại chỉ còn lại có ngần ấy người, Lucy cắt lô lòng đang nhỏ máu a. Các ngươi thủ hộ nơi này, ta tự mình đi đuổi bắt quật mộ chi quỷ tàn nhiệt. Lucy cắt lô đối ngoài sơn động chín cái thủ hộ giả nói, thân hình hắn nhảy lên hóa thành một đoàn xích quang sông lên không trung, biến ảo thành một đầu to lớn màu đỏ cự long, trong nháy mắt biến mất tại thiên không. Chương 242 Bảy tinh bảo khố 1. Rừng ngút ngàn bên trong tràn ngập màu đen khói đặc, nơi xa chiến trường hỏa diễm còn không có bị dập tắt lúc này còn đang thiêu đốt. Ẩn nấp sơn động phụ cận sơn lâm bị một tầng đen xám cùng bụi đất bao trùm, có một loại phủ bụi đã lâu ảo giác. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời rơi ra mưa nhỏ, cái này mây mưa rất kỳ lạ, chỉ xuất hiện đang thiêu đốt trên rừng rậm không, địa phương khác đều không có. Mà lại mây mưa rất thấp, càng giống là hồn thuật hình thành mây mưa. Phần song đồng lấp lóe quang trạch, dùng ngưng nhãn thuật nhìn về phía kia phiến mây mưa. Hắn chợt phát hiện mây mưa bên trong có một loại kỳ lạ giống chuột bay đồng dạng sinh vật. Sinh vật có trí khôn, trong sách có ghi chép qua gian như sẩn trong rừng rậm sinh tồn rất nhiều bộ tộc có trí tuệ, những này bộ tộc có trí tuệ rất ít cùng người liên hệ. Bọn hắn lấy rừng rậm vì nhà, đối rừng rậm cực kỳ bảo vệ. Bình thường trong rừng rậm xuất hiện đại hỏa hoặc là nghiêm trọng phá hư, những này bộ tộc có trí tuệ sẽ xuất hiện quản lý bị phá hư rừng rậm. Phật nhớ tới đã từng nhìn qua rất nhiều trong sách này đều có quan hệ với bộ tộc có trí tuệ giới thiệu. Sinh vật có trí khôn có rất lớn một bộ phận thực lực cũng không mạnh mẽ, không cách nào cùng nhân loại hồn sư chống lại. Bọn hắn sinh tồn ở khu rừng rậm rạc bên trong thị thế, trải qua cuộc sống của mình. Cho nên bọn hắn không thể gặp rừng rậm bị phá hủy, rừng rậm lọt vào trọng đại phá hư lúc bọn hắn sẽ xuất hiện chữa trị rừng rậm. 3 ngày thời gian, lặng yên liền đi qua. Mà Lucy cắt lộ mang theo ý nổ gì nạ bọn người trở về, Lucy cắt lộ sắc mặt cũng không quá tốt, cũng không biết có hay không bắt được quật mộ chi quỷ tàng nhiệt. Ý nô gì nạ mấy người cũng không nói chuyện, bọn hắn vừa về đến liền mang theo đám người phát huy thập tự tinh thần tổng bộ. Trở lại thập tự tinh thần về sau, quật mộ chi quỷ căn cứ tổn thất trọng đại tại trong tổng bộ tạo thành to lớn phong ba cùng chủ đề. Lần này phong ba ảnh hưởng cực lớn, hơi xử lý không tốt liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng bộ hồn sư đối thập tự tinh thần lòng tin. Nhưng là theo địch quân hồn sư số thương vong lượng bị báo ra đến, tâm tình của mọi người mới cân bằng xuống tới. Từ báo cáo trong tin tức, Lucy cắt lộ tựa hồ tìm được lúc trước 5 cái quật mộ chi quỷ tàn nghiệt bên trong 2 người, cướp được bảo khố 2/5 tài nguyên, tin tức này cụ thể có đúng hay không Phật không biết. Nhưng là trong báo cáo địch quân hồn sư tử vong số liệu tuyệt đối là chính xác, nhất là Phật đem hắn chỗ săn giết cùng vong linh chi quan săn giết bộ phận địch quân hồn sư đầu lâu bày ra lúc đến, Lucy cắt lộ bọn người kinh ngạc đến không được. Đương nhiên Lucy cắt lộ bọn người càng thêm hưng phấn, đặc địa dùng những đầu lâu này tại tổng bộ bắt mắt nhất vị trí bày xuống một tòa đầu người tháp, hướng tổng bộ tất cả hồn sư chứng minh tổng bộ thực lực. Phật bởi vậy nhận Lucy cắt lộ ban thưởng khổng lồ công hơn ban thưởng, ban thưởng điểm số vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Đồng thời Lucy cắt lộ còn cho Phật mở ra cao cấp quyền hạn, tương đương với ủy viên dự khuyết quyền hạn. Phật có thể mua sắm tổng bộ ủy viên cấp tài nguyên trở xuống bất luận cái gì tài nguyên. Có thể thấy được Phật lần này đối thập tự tinh thần làm ra cống hiến lớn đến bao nhiêu. Phật phí hết tâm tư thu hoạch được công hơn không phải liền là muốn đạt được tổng bộ tài nguyên sao? Cho nên điểm công lao một chút đạt, Phật đầu tiên liền thẳng đến thất tinh bảo khố. Thất tinh bảo khố là thập tự tinh thần bảo khố, tồn trữ thập tự tinh thần các loại hình tài nguyên. Hắn cùng thập tự cao ốc khác biệt, thập tự cao ốc bán ra các loại hình tài nguyên, trong đó không thiếu hồn sư mở cửa hàng, tài nguyên mở ra thước. Mà thất tinh trong bảo khố tồn trữ đa số chiến lược tính tài nguyên, còn có rất nhiều tổng bộ không thể đối ngoại công khai thí nghiệm tư liệu. Cả hai so sánh với, thất tinh bảo khố tài nguyên muốn so thập tự cao ốc tới càng thêm chân quý. Thất tinh bảo khố không phải là cái gì người đều có thể tiến vào thất tinh bảo khố thấp nhất quyền hạn chính là ủy viên dự bị, còn lại hồn sư căn bản không có tư cách tiến vào. Phật mặc dù không phải ủy viên dự bị, nhưng hắn vừa vặn có ủy viên dự bị tư cách. Thất tinh bảo khố vào chỗ tại ủy viên cao ốc chính phía dưới không gian dưới đất. Thất tinh bảo khố bên ngoài không người trông coi, chỉ có một cái mở cửa người. Mà lại cái này mở cửa người hay là một vị khôi lỗi. Lão giả hình tượng, thân hình cũng không cao lớn, hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đứng nghiêm ở trong đường hầm ở giữa. Giấy thông hành, nghiệm chứng quyền hạn. Khôi lỗi hai mắt vô thần, nói chuyện rất lưu loát. Phân xuất ra lũ sỉ cắt lộ giao cho hắn thập tự thất tinh kim loại trứng, khôi lỗi trong hai mắt bắn ra hai đạo tia laser rơi vào thập tự thất tinh kim loại trứng bên trên, bảy ngôi sao theo thứ tự được thắp sáng. Ủy viên dự khuyết quyền hạn thông qua. Xin mời đi theo ta. Hai bó laser biến mất, khôi lỗi thân thể một bên, quay người đi hướng thất tinh bảo khố đại môn. Phật đi theo khôi lỗi đi vào thất tinh bảo khố chỗ cửa lớn. Bảo khố đại môn là kim loại chế tạo, phía trên cũng có một cái cỡ lớn thập tự thất tinh đồ án. Ủy viên dự bị quyền hạn người Phật thỉnh cầu mở ra thất tinh bảo khố đại môn, mời các vị ủy viên giao phó mở ra quyền hạn. Khôi lỗi con mắt đống nhiên ngốc trệ, trên thân xuất hiện một cỗ không hiểu ba động. Tự mình nỉ non. Giao phó hoàn tất, đồng ý mở ra. Lập tức khô lâu ánh mắt khôi phục thành mình, há miệng liên tục phun ra 7 viên cùng loại tinh tinh viên cầu bay vào thất tinh lô khảm bên trong, thất tinh nhập định sau lập tức phóng xuất ra hào quang 7 màu. Thập tự giá sáng lên, một tiếng ầm vang, cánh cổng kim loại mở ra. Mở ra lúc mới phát hiện tòa này cánh cổng kim loại khoảng chừng 3 mét dày. Cánh cổng kim loại mở ra, Phật lập tức cảm giác được đại môn về sau ẩn tàng kinh khủng năng lượng. Cánh cổng kim loại về sau lại có một tầng lôi đình đại trận, đại môn thông đạo tựa như là bị một tầng lôi tương che mất đồng dạng. Kinh khủng lôi điện để Phật tê cả da đầu. Khôi lỗi không biết có cái gì phương pháp, lôi tương lôi điện hướng hai bên nhấp đồ, lôi đỉnh trên đại trận mở ra một cái lối đi. Mà lôi đỉnh đại trận về sau còn có một tầng hỏa diễm đại trận. Nồng đậm hỏa diễm còn có nham tương như lôi đỉnh đại trận đồng dạng trận một đoạn thông đạo. Hàn vụ đại trận, kịch độc đại trận, phong nhận đại trận. Thất trọng đại trận tạo thành khó có thể tưởng tượng lực lượng phòng ngự, một cái thông đạo nối liền 7 cái đại trận. Phật cẩn thận đi theo khôi lỗi sau lưng thông qua được 7 tòa đại trận, lại mở ra một tòa phòng ngự đại môn rốt cục tiến vào thất tinh trong bảo khố. Thất tinh bảo khố là một cái hình tròn không gian. Từng tòa giá sách còn có quầy hàng dựa theo nhất định quy tắc có thứ tự bày ở trong đó. Hình tròn không gian tự có tia sáng bắt nguồn từ đỉnh chóp hình nửa vòng tròn bức tượng, 7 ngôi sao sắp xếp trên không trung, bọn chúng phóng xuất ra quang mang chiếu sáng thất tinh bảo khố. Trong bảo khố tự có giám sát, còn có ức chế hồn lực hồn trận, xin đừng nên nếm thử vận dụng cảm giác hồn thuật. Hiện tại ngươi có thể tự hành tìm kiếm tài nguyên. Khôi lối đối Phật nói. Phật gật gật đầu, đi vào bảo khố. Trong bảo khố hồn lực thu được rất lớn trình độ áp chế, ngoại phóng cảm giác hồn lực vừa ra thân thể liền đá chìm đáy biển không cách nào vận dụng cảm giác hồn thuật. Hệ thống cũng nhận áp chế, hệ thống máy quét tạm thời bị phong ấn. Thật là lợi hại phong ấn hồn trận, Phật hít sâu một hơi, bắt đầu chăm chú tìm kiếm mình cần tài nguyên. Hắn trước đó liền nhắm vào mình trước mắt hiện trạng chế định mình cần nhất tài nguyên, kim loại, không gian, vong linh tam đại lưu phái hồn thuận, dược tề học cùng dược tề phối phương, đây là Phật trước mắt cần nhất tài nguyên. Vẹn vẹn chỉ có 3 khối không gian hồn văn, trong bảo khố liên quan tới không gian loại hồn thuật cùng tin tức vẫn là quá ít. Phật nhìn xem trước mặt 3 khối hồn văn cùng 3-4 đến bản có quan hệ không gian phương diện thư tịch, có chút tiếc nuối. 3 khối không gian hồn văn đều là cấp thấp hồn văn, rất cấp thấp. Phật cũng không phải là rất cần. Giữ lại chuẩn bị tuyển đi, cuối cùng nếu như còn có còn thừa điểm công lao liền đổi. Phật quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm cái khác tài nguyên. Vong linh lưu phái tin tức không ít, rất nhiều đều là Phật cảm thấy hứng thú vô cùng nội dung. Phật vong linh đại quân trong tương lai khẳng định là Phật trọng yếu nhất lực lượng, cho nên hắn đối vong linh đại quân phát triển phi thường. Từ vong linh chi quan cao tốc phát triển liền có thể nhìn ra Phật đối vong linh đại quân coi trọng. Hắn tận lực thu thập hoàn chỉnh vong linh lưu phái chi thức học cùng vong linh hồn văn, giá sách cùng trên quầy vong linh thư tịch cùng hồn văn đại bộ phận đều là Phật mục tiêu. Đầy đủ công huân khiến cho Phật tứ không kiêng sợ đổi hắn cần tài nguyên. Từng cái vong linh chi thức phó bản quang cầu bị Phật thu lại, Phật vẫn chưa thỏa mãn. Kim loại loại chi thức học cùng hồn văn lại là tương đối ít một loại, thất tinh trong bảo khố thu thập đều là tương đối cao thâm kim loại học cùng hồn văn, là Phật trước mắt cần thiết tài nguyên. Phật phát hiện một cái cảm thấy hứng thú nội dung, một cái bóng loáng ngân sắc bọc thép, phát xạ bọc thép, phản hồn thuật trang giáp kim loại, có thể bắn ngược hồn thuật. Cái này kim loại hồn khí tính thực dụng rất mạnh. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt, tác dụng sẽ vượt quá tưởng tượng to lớn. Ngoại trừ cái này phản hồn thuật trang giáp kim loại bên ngoài, còn có một bộ phận liên quan tới máy móc khôi lỗi phương pháp luyện chế, trong đó giới thiệu mấy chục loại cấp thấp máy móc khôi lỗi, còn có 3 loại trung cấp máy móc khôi lỗi chế tác quá trình. Chương 243, bảy tinh bảo khố 2. Trung cấp máy móc khôi lỗi tương đương với chính thức hồn sư, uy lực phương diện không thể nghi ngờ. Khôi lỗi cường đại cũng đối ứng công nghệ rườm ra cùng đối phương diện cơ giới kỹ thuật yêu cầu cực cao. Ba sách hoàn chỉnh máy móc khôi lỗi chế tác quá trình liền bày ở thất tinh trong bảo khố, Phật cũng chưa từng thấy qua cái này ba loại máy móc khôi lỗi. Máy móc khôi lỗi thiết kế đến rất nhiều lĩnh vực, đầu tiên máy móc khôi lỗi trên người tinh tế linh bộ kiện cũng không phải là bình thường người có thể gia công, không có kim loại hồn sư trợ giúp rất khó chế tạo ra tinh tế vô cùng linh bộ kiện. Đây chính là máy móc khôi lỗi lớn nhất cản tay một trong. Chế tác quá trình rất kỹ càng, cần thiết bộ phận vật liệu mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải không cách nào tìm tới. Cái này ba tấm ta muốn. Phật thân phận bài từ ba tấm bản thiết kế màng bảo hộ bên trên sẽ qua, trong đó bay ra ba cái quan cầu, bên trong ghi chép trung cấp máy móc khôi lỗi tất cả tin tức. Ngoài ra, hắn còn lựa chọn một chút hữu dụng cấp thấp máy móc khôi lỗi. Tại Phật cực kỳ trọng thị dược tề học phương diện, đầu tiên liền đổi lấy rất nhiều cao thâm dược tề học tri thức, sau đó vừa tìm được một bản dược tề học đại sư chế dược tâm đắc. Nọa phù cựu đã đại sư chế dược tâm đắc, vị đại sư này là cái toàn năng hình dược tề sư, hắn chế dược tâm đắc có thể ngộ nhưng không thể cầu, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhân hồn bí dược phối phương, thiếu đốt linh hồn dùng cái này đổi lấy khổng lồ hồn lực. Thuộc về cấm dược. Ta tại nhiều bản cổ tịch trông được từng tới loại này cấm dược, thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Phật không chút do dự đổi lấy phần này nhiên hồn bí dược phối phương, đây là tối hậu quan đầu vạn bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng cấm dược, chưa chắc không phải tìm đường sống trong chỗ chết lúc tốt nhất dược tề. Thiết huyết cương giáp hồn thuật phụ trợ dược tề phối phương, phụ trợ tính cao cấp dược tề. Trung cấp thiết huyết cương giáp hồn thuật có thể đúc thành huyết chi cương giáp, lực phòng ngự có thể trong lúc kháng cự cấp hồn thuật. Huyết khí càng mạnh, huyết chi cương giáp lực phòng ngự càng mạnh. Thuật hậu sẽ lâm vào phi thường hư nhược máu hư trạng thái. Mà thiết huyết cương giáp phụ trợ dược tề là vì tiếp tục huyết chi cương giáp phòng ngự trạng thái đưa ra phát dược tề, có thể đem thiết huyết cương giáp hồn thuật tiếp tục thời gian tăng lên 1 đến 2 lần. Đương nhiên dược lực biến mất kỳ cũng sẽ xuất hiện máu hư tình huống, nhưng là muốn so thiết huyết cương giáp hồn thuật thuật hậu máu hư tình huống hơi nhẹ. Thiết huyết cương giáp hồn thuật phải gặp qua thập tự tinh thần hồn sư thi triển qua, lực phòng ngự cực mạnh, tiếp tục thời gian ước chừng là nửa giờ. Nếu như lại thêm cái này phụ trợ dược tề, tiếp tục thời gian tăng lên tới 1 giờ đến 2 giờ, trong lúc chiến đấu tác dụng hết sức rõ ràng. Long hồn chi thủy, loại này chân quý dược tề đều có. Đương Phật nhìn thấy một bình kim sắc dược thủy lúc, vô cùng kinh ngạc. Chật la cuồng hỉ. Long hồn chi thủy là lấy long linh hồn làm chủ vật liệu chế ra siêu cấp dược tề, một giọt long hồn chi thủy liền có thể để cho người ta hồn lực tăng vọt. Chớ nói chi là một bình, kia giá trị quả thực là vô giới chi bảo. Cẩn thận xem giới thiệu phát hiện bình này đúng là long hồn chi thủy, chỉ bất quá không phải dùng cự long linh hồn luyện chế, mà dùng chính là á long linh hồn. Cả hai chênh lệch là cách biệt một trời. Mặc dù là thấp kém long hồn chi thủy, nhưng đối linh hồn tăng trưởng không thể nghi ngờ là có chỗ tốt. Phật không có suy nghĩ nhiều cũng liền đổi lấy long hồn chi thủy, ngoài ra còn tìm đến long hồn chi thủy phối phương, càng thêm không do dự trực tiếp đổi đi. Huyết thống thí nghiệm nghiên cứu số liệu, chỉ nạp ủy viên giống như liền thân phụ hồn thú huyết thống, nhìn như vậy đến thập tự tinh thần đối huyết thống nghiên cứu rất sâu. Không biết những này số liệu có phải hay không bản đầy đủ. Chuyển đến nghiên cứu khoa học khu, Phật đã tìm được cảm thấy hứng thú đồ vật, huyết thống là rất nhiều hồn sư đều muốn một cái năng lực. Nếu như có thể thành công dung hợp một loại huyết thống, hồn sư có thể từ huyết thống ở bên trong lấy được nên huyết thống thiên phú hồn thuật, đôi này hồn sư có cực kỳ mãnh liệt sức hấp dẫn. Đương nhiên huyết thống cũng không phải là tốt như vậy dung hợp, liền xem như cấp thấp huyết thống cũng tồn tại mãnh liệt bài xích hiện tượng. Loại này huyết thống bài xích hiện tượng so cây ghép hấp dược thú cánh tay còn muốn phiền phức. Đến mức trăm ngàn năm qua chưa có hồn sư nghiên cứu ra có thể thực hành một bộ dung hợp phương pháp. Huyết thống nghiên cứu xác thực có sức hấp dẫn mãnh liệt, mà đối có được hệ thống phân lực hấp dẫn càng cường liệt. Phật tin tưởng vững chắc có được sức tính toán siêu cường hệ thống, lại thêm những thí nghiệm này số liệu nhất định có thể nghiên cứu ra một ít môn đạo. Cho nên cũng liền đổi phần này số liệu. Lại tại nghiên cứu khoa học khu vực lựa chọn sử dụng mấy loại nghiên cứu khoa học thí nghiệm số liệu về sau, phần điểm công lao dùng hết. Nhưng mà phương diện khác tài nguyên tu luyện căn bản không có hối đoái. Phật cực kỳ bất đắc dĩ nhìn xem hiện lên đặt ở trên quầy từng khối bóng rổ lớn nhỏ kháng tính kim loại. Trong bảo khố Phật cần thiết tài nguyên nhiều lắm, nhìn xem tràn đầy trưng bày vật liệu cùng hồn khí, Phật coi là thật có loại cướp bóc xúc động. Mắt nhìn giống như phòng tặc nhìn chằm chằm Phật khối lỗi, hắn chỉ có thể là thở dài một hơi. Ta đã hối đoái xong, có thể rời đi. Phật nói. Khối lỗi mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Lần nữa đã thông phòng ngự thông đạo mang theo Phật rời đi. Phật trực tiếp trở về chỗ ở của mình, hắn hồn sư tháp đã được chữa trị không sai biệt lắm. Ban đầu người hầu đại bộ phận vẫn còn, trở lại hồn sư tháp về sau, chết mấy người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Mà hắn vừa ý nhất mấy cái xinh đẹp nữ bộc nhân hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn trực tiếp trở lại tầng cao nhất, phong tỏa tầng cao nhất. Sau đó tiến vào vong linh thế giới. Gia chủ, ác mộ đàn bọn hắn đưa tới thi thể đã đưa đến chuyển hóa thất cùng phòng nghiên cứu, trên người bọn họ bảo vật tất cả đều lấy xuống. Hiện tại phụ trách dưới mặt đất đại điện các khu vực quản lý là Thử Nhị, dưới mặt đất đại điện hiện tại có bao nhiêu cái khu vực, cần phải có chuyên gia phụ trách quản lý. Thử Nhị đầu của hắn tương đối linh hoạt, liền để hắn từ chiến đấu trong đội ngũ lui ra đến phụ trách dưới mặt đất đại điện quản lý cùng điều hành. Thử Nhị mang theo Phật đi vào một chỗ sương phòng, trong phòng sương trên bàn trưng bày từng kiện đồ vật. Có vũ khí, có chiếc nhẫn. Phật tùy ý cầm lấy một cái hoàng kim loan đao, trên thân đao lưu động kỳ dị kim sắc quang hoa. Thiện tay một bổ, lưới đao chỗ có màu đen hào quang đang lóe lên. Hào đao, thân đao là từ phá ma kim thuộc gen đúc, như thế một khối lớn phá ma kim thuộc giá trị liền không biết bao nhiêu. Phía trên da chỉ sắc bén thuật, hồn lực dẫn đạo trận, còn có mê muội thuật, mất hồn trận, khá lắm, thật lợi hại. Phật hồn lực tại kim sắc loan đao bên trên không ngừng vuốt ve, cảm giác da trên thân đao da chỉ hồn thuật cùng trận pháp, sắc mặt càng phát ra kinh hỉ. Bị chặt trúng một đao đoán chừng chính thức hồn thuật đều muốn quá sức. Phật càng xem càng hài lòng, lúc này liền quyết định về sau liền dùng thanh này kim sắc loan đao. Không gian giới chỉ. Phật phát hiện 7 viên không gian giới chỉ, con mắt lập tức liền phát sáng lên, không nói lời gì buông xuống kim sắc loan đao, cầm lấy một viên không gian giới chỉ. Tùy tiện phá vỡ không gian giới chỉ bên trên hồn lực tầng, hồn lực tại trên mặt nhẫn khẽ quấn, đồ vật bên trong từng kiện bay ra. Hồn khí, hồn văn khối, dược liệu, đồ dùng hàng ngày các loại tài nguyên xuất hiện tại Phật trước mặt. Những cuộc sống kia tạp vật bị thanh lý mở, sẽ có dùng tài nguyên phân loại. Một kiện trung cấp hồn khí, 3 kiện cấp thấp hồn khí. Kiếm lợi lớn đây là. Còn có 3 khối hồn văn, không tệ, không tệ. Những dược liệu này cũng rất trân quý. Hồn thuật điện tịch, những này ta đều chưa thấy qua. Những vật này để Phật hưng phấn một thanh, hắn hiện tại có một tổ chức phải nuôi sống, các loại hình tài nguyên đều phi thường cần. Đáp lấy hưng phấn hắn lại đem còn lại 6 cái không gian giới chỉ từng cái mở ra, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có tài nguyên dự trữ. 7 cái không gian giới chỉ tài nguyên chung vào một chỗ, chỉ riêng hồn khí phương diện liền thu hoạch 9 kiện trung cấp hồn khí, 19 kiện cấp thấp hồn khí, cái này còn không bao gồm có tiền mà không mua được 7 viên không gian giới chỉ. Hồn văn phương diện cũng có 4 khối trung cấp hồn văn, 13 khối cấp thấp hồn văn. Cái khác các loại tài nguyên phi thường phong phú. Nhất làm cho Phật cao hứng là hắn phát hiện mấy quyển giới thiệu hồn văn trận bí tàng điện tịch, cùng hắn tại thất tinh trong bảo khố hối đoái hồn văn trận tri thức không giống nhau lắm, mà lại càng thâm ảo hơn cùng cấp độ sâu. Hồn văn trận là Phật hiện tại cảm thấy rất hứng thú một cái đầu đề. Nhiều lần chiến đấu kinh lịch bên trong hắn phát hiện một cái trọng yếu vấn đề, càng cao trình độ chiến đấu cùng đoàn chiến bên trong, tại đối hồn văn trận vận dụng phương diện phi thường trọng yếu. Cái này cũng khiến cho hắn nghiên cứu hồn văn trận quyết tâm. Xương trên bản vũ khí loại hồn khí đa số trung cấp hồn khí, uy lực kinh người. Trong đó chiếc nhẫn loại kích phát hồn khí, không thiếu trung cấp hồn khí, phần lớn là khuynh hướng phòng ngự cùng trốn tránh loại. Phần hai đến cũng không có cự tuyệt để hệ thống ngón tay giữa vòng loại hồn văn thác ấn xuống đến, lựa chọn mấy cái đền bù tự thân điểm yếu chiếc nhẫn. Đồng thời đem 4 khối trung cấp hồn văn học được, lấy ra bộ phận hữu dụng cấp thấp hồn văn. Hồn khí phương diện cũng là như thế. Thử Nhị, nơi này 7 viên không gian giới chỉ, trong đó 3 cái giao cho Enos, thuận tiện bọn hắn thu thập tài nguyên. 4 cái giao cho Ác Mộ Đạn, đồ vật bên trong để hắn cần làm khen thưởng, đồng thời đi dự trữ trong phòng đều cầm bên trên 500 phần lũ năng dược thủy cùng tử linh dược thủy, lấy thêm 1000 bản bạch cốt hoa, tử năng cỏ, chúng ta khống chế những cái kia xương thú cũng không cần keo kiệt, Ác Mộ Đạn cần gì liền cho hắn cái gì. Gia chủ, ta hiểu được. Tốt. Phật vô cùng hài lòng đi phòng nghiên cứu nhìn một chút, góp nhặt nghiên cứu số liệu, bổ sung hệ thống suy tính số liệu, tăng tốc suy tính tiến trình. Nghiên cứu tiến bộ để Phật càng thêm mừng rỡ. Trước mắt nhân viên nghiên cứu đã bắt đầu thí nghiệm để cấy ghép giải phẫu, cấy ghép đối tượng tình huống thân thể coi như ổn định, bài xích hiện tượng cũng tại khống chế bên trong. Đây là một lần đột phá tính tiến triển, Phật tin tưởng không bao lâu nữa, cánh tay trái của hắn liền có thể một lần nữa có được huyết nhục cánh tay. Chương 244, đặt thành hợp tác 1. Phật dưới đất đại điện đi vòng vo một vòng, đại điện đã xưa đâu bằng nay, nguyên bản đại điện trống trải, lúc này bị phân ra nhiều cái khu vực, bị từng tòa san sát nối tiếp nhau xương phòng chiếm lĩnh. Trong đại điện ngoại trừ ban đầu nhân viên nghiên cứu bên ngoài nhiều hơn không ít khuôn mặt mới, những này người mới đều là vong linh chi quan chuyển vào tới hạch tâm thành viên. Xử lý nghiên cứu, chế dược các loại phương diện công việc. Vì Phật chia sẻ rất nhiều trách nhiệm. Người mới xử lý vong linh phương diện các loại công việc, bởi vậy tại vong linh thế giới bên trong tiến bộ của bọn hắn cùng phát triển hết sức rõ ràng. Mang vô cùng hài lòng tâm tình trở về hồn sư tháp. To lớn mà ấm áp hồ tắm bên trong, Phật đầu tựa ở một cái giận ngực đầy đặn mỹ nữ người hầu song giữa ngực, hai cái chỉ mặc tia sa che khuất vị trí trọng yếu, mặc cực kỳ đơn giản mỹ nữ người hầu lại cho hắn xoa bóp. Phật tứ không kiêng sợ nhào nặn vuốt vuốt hai nữ, hắn một tay lấy trong đó một cái mỹ nữ người hầu đè vào dưới hông, phát ra sảng khoái thanh âm. Nhất chỉ phong tình về sau, đạt được cực kỳ tỏa sáng lòng Phật ngủ say một ngày thời gian. Tầng cao nhất vị trí cạnh cửa sổ, Phật hưởng thụ lấy buổi sáng ánh mặt trời ấm áp. Trên mặt bàn có một chương giấy vẽ, phía trên miêu tả lấy một chút cơ giới bộ kiện. Giấy vẽ bên cạnh liền có nên bộ kiện kim loại mô hình. Phật lúc này có chút muốn nghiên cứu một chút máy móc khôi lỗi. Lúc này, trước ngực hắn quần áo đông lúc đích. Phật từ trong quần áo xuất ra một khối hình nửa vòng tròn khối kim khí bên trên khảm nạm màu sắc khác nhau khối kim khí, khối ngọc cùng khối gỗ. Đây đều là thông tin hồn khí, bị Phật bỏ vào cùng một chỗ, giờ phút này phía trên có một cái con chuột hình dạng lỗ khảm. Thông tin xương thú được triệu hoán đi, là gia tộc bên kia xảy ra chuyện rồi. Phật bỗng nhiên bừng tỉnh, lỗ khảm trung nguyên trước cất đặt lấy một cái con chuột xương thú, là một loại liên lạc thủ đoạn. Ý nghĩa của nó đại biểu cho gia tộc bên kia một khi xảy ra vấn đề, trong gia tộc hồn sư liền sẽ đem con chuột xương thú triệu hoán đi dùng cái này thông chi Phật. Phật lập tức đứng dậy, làm báo cáo chuẩn bị về sau, cưỡi bốn chân phi xà lập tức khởi hành trở về gia tộc. Bốn chân phi xà phi hành hết tốc lực, rừng ngút ngàn đang nhanh chóng rút lui. Tại trạm vạng tối trước đó đến dây leo thành, to lớn bốn chân phi xà rơi xuống trong trang viên, cờ dù tại bên trong vườn hô to gọi nhỏ, thanh âm vang vọng toàn bộ trang viên. Điện hạ, hắn trở về. Trang viên cung điện một căn phòng bên trong, Lucia cùng Lý Niệm đứng ở cửa sổ nhìn xem rơi xuống đất bốn chân phi xà. Đi, đi gặp vị này ghê gớm Phật bá tước. Lý Niệm mặt không biểu tình, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Phật nhìn trước mắt cờ dù, giá hỏa này lại cao lớn, hắn hình thể đã vượt qua bốn chân phi xà hơn nửa người, nhìn ra có 7-8 mét độ cao. Làn da bày biện ra một loại màu vàng nâu quang trạch, một thân khối cơ thịt nhìn tựa như là từng khối bản thạch chất thành một đống. Cờ dù nhìn thấy Phật vô cùng hưng phấn, bốn chân phi xà vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống tới, cờ dù bắt lấy bốn chân phi xà hai con chân cưỡng ép đem bốn chân phi xà cho kéo xuống tới. Cờ dù lực lượng so bốn chân phi xà còn lớn hơn, bốn chân phi xà muốn tránh thoát đều không có cách, ngoan ngoãn bị kéo xuống đất. Bốn chân phi xà rất khó chịu đối cờ dù nhảy mũi, cờ dù hoàn toàn không nhìn nó. Cờ dù, gia tộc xảy ra đại sự gì? Phật liền vội vàng hỏi. Cờ dù sờ lên cái hốc, ôm ôm mà nói, giống như vương quốc thất hoàng tử điện hạ tới. Thất hoàng tử? Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta cùng vong linh chi quan hệ? Khả năng không lớn. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Phật bước chân dừng lại, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên sau sải bước hướng đi đại sảnh. Lần này cùng Lucia đã sớm một bước đi vào đại sảnh. Phật trên mặt tươi cười, bước chân nhẹ nhàng đi lên trước, thất hoàng tử điện hạ, ngươi có thể quang lâm hàn xá, thật sự là ta cả gia tộc vinh hạnh. Ta đều đã tới là lĩnh, làm sao có thể không đến bái phỏng một chút cả gia tộc đâu. Nói thật, ngươi chỉ dùng 3 năm liền đem lãnh địa lộ ra chiến tranh bóng ma. Ta cùng nhau đi tới, người người tiếu dung doanh mặt, thương nhân như lưu, một phái cảnh tượng phồn hoa. Ta đây là hướng ngươi thỉnh kinh a, sau khi trở về nhất định phải làm cho phụ vương phái người đến ngươi nơi này khảo sát, học tập một chút. Lẫn Nghiệp cười nói, thất điện hạ quá khen, ta bình thường đều tại thập tự tinh thần tu hành. Lãnh địa sự tình bình thường đều giao cho gia tộc tay thiện nghệ. Lãnh địa phát triển tốt một nửa đều là công lao của bọn hắn. Phật Khiêm Tốn nói. Lẫn Nghiệp giơ ngón tay cái lên, thế giới này chưa từng thiếu người mới, chỉ thiếu cường giả. Danh tiếng của ngươi chính là Định Hải Thần Trầm, bọn hắn cũng là tại ngươi che chở cho mới có thể phát triển nhanh như vậy. Thất điện hạ khen ngợi ta liền nhận, thất điện hạ mau mời ngồi. Lẫn Nghiệp ngồi tại thủ tọa, Phật ngồi tại hạ thủ. Gia Dụ tranh thủ thời gian an bài người hầu đưa trà. Trà ngon, cái này tía tô trà thế nhưng là so hoàng kim còn muốn quý. Lẫn Nghiệp hít hà một chiếc tử sắc nước trà, tán thán nói, cho nên chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể uống nói. Phật cười cười. Lẫn Nghiệp lộ ra tiếu dung, hai lòng uống một ngụm sau liền đem chén trà để lên bàn, lập tức nói, lần này đột nhiên bái phòng quý phủ, mời về là còn có một việc nghĩ mời Phật bá tước vì ta giải hoặc. Thất điện hạ cứ nói đừng ngại. Ta như biết nhất định biết gì nói nấy. Là có liên quan quật mộ chi quỷ cuộc chiến đấu kia, tại ta đuổi theo quật mộ chi quỷ tàn nghiệt về sau, đột nhiên xuất hiện một nhóm khác thế lực, một nhóm vong linh hồn sư tạo thành tổ chức thần bí. Bọn hắn vừa xuất hiện liền bắt đầu săn giết thập tự tinh thần thế lực đối địch, ngay cả ta bộ đội cơ động cũng nhận công kích, nhân viên thương vong không nhỏ. Chi này tổ chức thần bí hành vi rất quái dị, bọn hắn chỉ công kích không phải thập tự tinh thần tổ chức hồn sư, ta muốn biết chi này vong linh tổ chức có phải là hay không thập tự tinh thần chuẩn bị ở sau. Lẫn Nghi quả nhiên là muốn hỏi vong linh chi quan tình huống. Phật thần tình nghiêm túc hồi đáp, trước đó ta cũng không biết có chi này tổ chức thần bí lại đột nhiên gia nhập chiến trường, sau đó ta cảm thấy rất hiếu kỳ đã làm một ít điều tra, cũng không có phát hiện tổng bộ có quan hệ với chi này tổ chức thần bí kế hoạch tác chiến. Chắc hẳn chi này vong linh tổ chức đã sớm kế hoạch tốt làm tiền đi, không công kích thập tự tinh thần là e ngại thập tự tinh thần lực lượng đi. Cũng hoặc là chi này tổ chức thần bí kế hoạch tác chiến giữ bí mật cấp bậc cao hơn, ta không cách nào tìm hiểu ra. Lần Nghiệp mặt không thay đổi gật gật đầu, Phật nhìn mặt hắn sắc cũng không dễ nhìn, trong lòng cười trộm. Lập tức tổn thất hơn phân nửa bộ đội cơ động, đủ để cho Lần Nghiệp tim như bị đao cắt. Điện hạ, quật mộ chi quỷ một trận chiến bên trong thập tự tinh thần lập tức tổn thất 1/3 hồn sư, tổng bộ cũng sẽ không cứ tính như vậy. Liên ta biết, tổng bộ đã chế định báo thù kế hoạch, phụ trách điều tra hồn sư đã phái ra ngoài, chỉ còn chờ tìm tới địch nhân, triển khai báo thù tiêu diệt kế hoạch. Phật nói, nhanh như vậy? Thập tự tinh thần vừa mới thực lực đại tổn, còn dám lại cử động binh qua? Lần Nghiệp mày nhíu lại đến cùng một chỗ. Vậy ngươi liền coi thường Lucy cặt lộ quyết tâm. Phật đây là tại lừa hắn, hắn là biết tổng bộ có báo thù kế hoạch, cung cấp cho điều tra nhiệm vụ, nhưng cũng không hề tưởng tượng vội vã như vậy. Được, ta biết, cảm ơn ngươi cung cấp trọng yếu như vậy tin tức. Lần Nghiệp rất nhanh khôi phục lại nhạt. Ta nghe nói ngươi yêu thích chế dược học, chiến lợi phẩm của ta bên trong vừa vặn có một chương dược tề phối phương, mượn hoa hiến Phật liền chuyển tăng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Lần Nghiệp lấy ra một tờ tấm da dê đưa cho Phật. Kỵ sĩ bí dược. Nhìn thấy bí dược hai chữ, Phật hứng thú. Thể lực tăng cường gấp 3, vật lý tổn thương miễn trừ 50%, thân cận nguyên tố lực tăng cường gấp 5 lần, nguyên tố kháng tính tăng cường gấp 10. Phật nhìn thấy quyển gia cửu bên trên số liệu, thân thể đột nhiên thẳng tắp. Cái này kỵ sĩ bí dược tiểu như châu bò a. Dược tề này quá chân quý. Bảo kiếm tặng anh hùng, tốt dược tề phối phương tự nhiên muốn tặng cho ngươi dạng này thiên tài dược tề sư. Ngươi an tâm thu cất đi, ta còn chờ mong ngươi năng lượng sinh loại này kỵ sĩ bí dược, đến lúc đó nhất định phải làm cho ta ưu tiên mua sắm a. Lẫn Nghiệp cười nói, tốt, vậy ta nhận. Đa tạ thất điện hạ hậu ái. Phật gật gật đầu nhận dược tề phối phương. Cùng một chỗ nếm qua sau khi ăn xong, Phật về đến phòng. Gia Dô đã đem trải qua mấy ngày nay lãnh địa phát triển bảng báo cáo đặt ở trên bàn công tác. Hệ thống trực tiếp đem tất cả bảng báo cáo số liệu toàn bộ ghi chép lại nhanh chóng tiến hành chỉnh lý. Trên lãnh địa phát triển phi thường thuận lợi, Gia Dô bọn hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Phật không cần quan tâm. Hắn quan tâm hơn lãnh địa vài tòa thương thành, cái này vài tòa thương thành là duy trì phân dựng tài chính nơi phát ra trọng yếu con đường, tuyệt không cho phép có sai lầm. Thương thành số liệu bị điều ra đến, Phật rất nhanh làm ra phê chỉ thị. Làm việc công thời gian chỉ dùng 2 giờ. Chương 245, đặt thành hợp tác 2. Gia chủ, có kiện sự tình, ta cần phải báo cho ngươi một chút. Lão Dồ đứng ở một bên do dự một chút nói. Nói đi, Dồ ra ra. Là có liên quan Mọc Ghi kỵ sĩ, hắn trưởng quản lãnh địa thu thuế có chút không bình thường. Dính đến Mọc Ghi, Phật thần tình nghiêm túc, hắn để hệ thống điều ra Mọc Ghi lãnh địa thu thuế biểu. Mọc Ghi lãnh địa là tốt nhất mấy khối lãnh địa một trong đi, lãnh địa của hắn bên trên có một tòa thương thành. Lúc trước đi theo Phật chinh chiến các tướng sĩ tại sau đó đều chiếm được phong thưởng, nhất là Odys, Mọc Ghi còn có sở cốt ba người, bọn hắn phân đến chính là tốt nhất lãnh địa. Bởi vì Phật đối với bọn hắn tín nhiệm, Phật tại lãnh địa của bọn hắn bên trên dựng lên thương thành, hoàn thành thương đạo bố trí. Phật nhìn xem bảng báo cáo số liệu, hàng năm thu thuế đều đang gia tăng. Nhưng là Phật lại điều ra Odys cùng sở cốt lưỡng địa thu thuế phát hiện vấn đề. Mọc Ghi lãnh địa thu thuế gia tăng trình độ vậy mà chỉ có Odys cùng sở cốt lưỡng địa khoảng 1/3. Ngoại trừ thu thuế dị thường bên ngoài, Mọc Ghi gia tộc lợi dụng gia chủ đối với bọn hắn tín nhiệm, làm lên chen ép thương nhân, khi hành phách thị, ép mua ép bán hoạt động. Đưa ta tiếp vào thương nhân báo cáo liền có 7 kiện. Gần nhất Mọc Ghi lãnh địa lại ra một kiện đại sự, Mọc Ghi nhi tử cưỡng gian 4 cái dân nữ, tạo thành 2 người tử vong. Mọc Ghi vì không cho chuyện này bại lộ chu diệt 4 cái dân nữ gia đình 27 người. Lao rổ đau lòng nhức óc nói. Còn có chuyện này. Phật lông mày níu chặt. Chuyện này là thiên vong phát tới, sau đó ta để Hắc Giang quân bí mật điều tra qua, thiên chân vạn xác. Phật mặt không thay đổi gật đầu, thiên vong cùng Hắc Giang là Phật 3 năm trước đây thành lập đặc thù tổ chức. Thiên vong phụ trách giám sát từng cái kỵ sĩ đất phong động thái tổ chức tình báo, mà Hắc Giang là phụ trách điều tra cùng ám sát cơ động bí ẩn đoàn. Bọn hắn chỉ thuần phục tại Phật. Lập tức thông chi tất cả kỵ sĩ lĩnh, liền bằng vào ta muốn tự ôn chuyện cùng mọi người liên hoan danh nghĩa khiến cái này kỵ sĩ lãnh chúa toàn bộ trở về trang viên. Phật đối Lao Dồ nói. Minh bạch. Lao Dồ gật gật đầu, rời khỏi phòng. Phật hít sâu một hơi, trùng điệp thở dài một tiếng. Đông. 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 Gia chủ, ngài cần bữa ăn khuya sao? Ngoài cửa vang lên thanh âm ôn nhu. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, là Helena. Nàng mặc một bộ nữ sĩ Âu phục, đem dáng người sấn thác phi thường linh lung. Helena tới. Phật đối nàng với tay. Helena xinh đẹp cười đi qua, bị Phật kéo đến trong ngực. Một đôi tay tiến vào trong quần áo liền tùy ý xoa nắn. Helena lập tức động tình, gương mặt nổi lên phấn hồng. Đêm nay hảo hảo bồi bồi ta. Phật ôm nàng lên. Ngày thứ hai, Lẫn Nghiệp liền rời đi, hẳn là bị Phật ngày hôm qua nói hù dọa. Hắn đi Phật mới có thể an tâm. Cờ dù ngồi tại đặc chế to lớn trước bàn cơm, trên bàn cơm trưng bày từng đống thịt heo cùng thịt xương, còn có to lớn canh thịt bình. Cờ dù bên cạnh nằm sấp ba đầu hình thể vượt qua 17-18 gạo mổ dạ cổ cự tích. Ba đầu mổ dạ cổ cự tích là 3 năm trước đây Phật nghiên cứu tiến hóa dược tề vật thí nghiệm, nhận tiến hóa dược tề tác dụng, hình thể đột phá sinh vật hạn chế, phát sinh dị biến. Thân thể toàn phương diện vượt qua mổ dạ cổ cự tích. Mỗi một đầu thả lại gian như sần rừng rậm đều là mổ dạ cổ cự tích vương tồn tại. Ba đầu cự tích ghé vào cờ dù bên người phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, miệng lớn bên trong gặm cắn cờ dù vứt bỏ xương cốt. Cờ dù hiện tại lượng cơm ăn cùng 3 năm trước đây so sánh quả thực là cách biệt một trời, 3 năm trước đây hắn là một bữa cơm tương đương với 20-30 người, mà bây giờ hắn một bữa cơm có thể tương đương với 70-80 người. Mà lại tiêu hóa tốc độ cực nhanh, chỉ riêng hắn một người mỗi ngày liền cần 3 đầu trâu, 10 đầu heo. Cờ dù sở dĩ lượng cơm ăn biến lớn ngoại trừ tự nhiên trưởng thành bên ngoài, tiến hóa dược tề cũng lên tác dụng cực lớn. Tiến hóa dược tề đào móc cờ dù tiềm lực, thân thể tiềm lực đạt được rất lớn trình độ phong thích. Bởi vì hắn thể chất đặc biệt, hắn có thể đem đồ ăn năng lượng chuyển biến thành thân thể năng lượng, tăng cường lực lượng. Căn cứ đo lường tính toán, cờ dù lực lượng đã đạt tới đại kỵ sĩ đỉnh phong, mà thân thể lực phòng ngự phương diện phổ thông vật lý công kích đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chân chính làm được đao thương bất nhập tình trạng. Cờ dù, để cho ta nhìn xem ngươi gần nhất tu luyện có tiến bộ hay không. Phật đối ngay tại gặm xương cốt cờ dù cười nói. Cờ dù đem thịt xương vứt cho bên người cự tích, ba đứng lên, Phật, ta nhưng không có lời biếng. Cờ dù đi theo Phật đi vào diễn võ trường, cờ dù quát to một tiếng, như là tiếng sấm. Trong lúc đó, trên người hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, làn da âm thanh xuất hiện từng khối rộng lượng vảy màu vàng. Hiện tượng này khơi dậy Phật hiếu kỳ. Cờ dù đông nhiên động, theo bước chân hắn rơi xuống đất, mặt đất đông nhiên cũng là chấn động. Cờ dù cơ chiến truy, hổ hổ sinh phong. Mặt đất tựa như là địa chấn không ngừng chấn động. Đại địa cộng minh, tiểu tử này lĩnh ngộ đại địa mạch động. Phật ánh mắt co rụt lại, có chút khó tin. số liệu trên bản đồ cờ rủ mô hình trên người có hoàng quang từ mặt đất bước lên phía trên, có thể mượn dùng lực lượng của đại địa, khẳng định là làm được đại địa cộng minh trình độ. Cờ rủ dừng lại, Phật lập tức kêu dừng cờ rủ. Cờ rủ nghi hoặc nhìn Phật, ngươi có thể mượn dùng lực lượng của đại địa? Phật nhanh chóng hỏi, tựa như là, dù sao chỉ cần dẫm trên mặt đất ta cũng cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Cờ rủ nói, tiểu tử ngươi thật lĩnh ngộ đại địa mạnh động, nói một chút, ngươi là thế nào lĩnh ngộ? Cờ rủ sờ lên cái hốc, ngốc manh nói, ta cũng không biết, luyện mặt lấy liền biết. Phật giống như là vừa nổi lên hỏa diễm bị một chậu nước tới tắt, suy nghĩ kỹ một chút, cờ rủ đầu hốc không tốt lắm, chính hắn lĩnh ngộ rất không có khả năng, đoán chừng là hắn đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ đại địa mạch động. Ngươi cái gì trên người lân phiến là chuyện gì xảy ra? Phật hỏi. Mấy tháng trước, có cái lợi hại gia hỏa tập kích trang viên, ta bị tên kia đả thương. Sau đó ta liền liều mạng tu luyện, sau đó liền xuất hiện những này lân phiến. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Hẳn là tiến hóa dược tề có tác dụng, xuất hiện long hóa hiện tượng. Cờ rủ không có được loài rồng gen, mà lại cờ rủ gen bản thân đủ cường đại, cho nên một mực chưa từng xuất hiện long hóa hiện tượng. Lần kia thụ thương hẳn là một cơ hội kích phát long hóa gen. Phật cho cờ rủ làm cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận. Những này lân phiến chỉ có cờ rủ chiến khí toàn diện bộc phát thời điểm mới có thể xuất hiện, chiến khí tiêu tán về sau, lân phiến sẽ từ từ biến mất. Mà lại lân phiến lực phòng ngự cực mạnh, tương đương với cấp thấp phòng ngự hồn thuật. Phật đang nghiên cứu cờ rủ thân thể lúc, lão rồ bước nhanh đi tới. Gia chủ, mẹn phu nhân đến đây bái phỏng. Phật nhíu mày, không biết cái này mẹn tới đây có chuyện gì. Đi, đi xem một chút. Mẹn phu nhân đã trong đại sảnh chờ đợi Phật. Mẹn phu nhân vẫn như cũ phong thái chắc tuyệt, nhất cử nhất động tản ra thành thục đẹp, làm người say mê. Nhưng mà Phật đối mẹn phu nhân trong lòng còn có khúc mắc, phần này đẹp hắn thấy là một phần cảnh giác. Mẹn phu nhân đã lâu không gặp, ngươi là một điểm không thay đổi, vẫn như cũ phong thái chiếu người. Phật cười ha ha nói. Mẹn đứng dậy, cười bách mị thiên tiểu. Nàng ngắm nhìn Phật, ánh mắt bên trong mang theo một chút cảm thán. 3 năm trước đây nàng cho là mình đã xem trọng Phật, không nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm phát triển, Phật tiến bộ liền vượt qua nàng ngấm lại. Có thể được đến Phật bá tước khen ngợi, tiểu nữ tử vinh hạnh chi cực. Không biết mẹn phu nhân tự mình đến nơi này của ta có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng. Phật cười cười, trực tiếp cắt vào chủ đề. Mẹn phu nhân gật gật đầu, thập tự tinh thần chiến tranh chính thức kết thúc, thập tự tinh thần nguyên khí đại thương, không có mấy chục năm phát triển là khó khôi phục. Phật gật gật đầu. Ôi chủ tù đại nhân bị trọng thương, hắn truyền cho ta tin tức. Hắn bên trên đoán chừng cần 1-2 năm tu dưỡng, cho nên chúng ta tiến bí cảnh không gian thời gian cũng muốn chỉ hoãn 1-2 năm. Mẹ nói, ta đã dự liệu được, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, bằng hữu của ngươi gở phải đợi người trong chiến đấu hy sinh. Mẹ đắng chát gật đầu, chuyện này nàng đã được đến tin tức. Mẹ chỉ ngay ngắn thần tình nghiêm túc nói, thập tự tinh thần lần này nguyên khí đại thương, ta đoán chừng ta bên này hàng hóa con đường lại nhận nghiêm trọng cái nhiễu, ta cần ngươi cung cấp trợ giúp. Có thể, ngươi con đường với ta mà nói cũng rất trọng yếu, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi ổn định con đường. Phật không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn mặc dù không muốn cùng mẹn có quá nhiều tiếp xúc, nhưng 3 năm qua một mực duy trì lấy thương nghiệp hợp tác. Phật cần mẹn phu nhân vì hắn cung cấp các loại tài nguyên, cho nên Phật cũng không muốn mẹn phu nhân sinh ý con đường chịu ảnh hưởng. Mà lại sau trận chiến này Vương Thất khẳng định phải áp xúc thập tự tinh thần không gian sinh tồn, phàm là cùng thập tự tinh thần có quan hệ thế lực nhận Vương Thất phương diện chèn ép. Mẹn phu nhân sinh ý con đường tự nhiên sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có khả năng bị toàn bộ phá hủy, đây là Phật không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hai người trao đổi nửa ngày thời gian liền hợp tác phương diện đạt thành mới hợp tác. Chương 246, gõ. Trong mật thất, Phật ngay tại phục dụng Long Hồn chi thủy, một đầu màu đỏ Long Hồn tại Phật dịch đỉnh đầu chuyển động, pha tạm hồng quang rơi tại Phật dịch trên thân, hồng quang rơi vào Phật dịch đỉnh đầu chui vào tẩm bộ Phật dịch linh hồn. Long Hồn càng chuyển càng nhỏ cho đến cuối cùng hóa thành từng tia điểm điểm hồng quang chui vào Phật dịch thể nội. Phật trên thân 3 động hồn lực dần dần thu về thể nội. Phật sắc mặt mừng rỡ, tán thưởng, vẫn chỉ là ngụy liệt Long Hồn dược thủy có thể để cho ta hồn lực tăng lên 2 thành tả hữu, nếu như là chân chính Long Hồn chi thủy sợ là có thể nhất cử đạt tới đỉnh phong, thậm chí cũng có thể hoàn thành hồn lực hóa lỏng. Long hồn dược thủy cần lấy long loại hồn thú linh hồn làm chủ yếu vật liệu, cho dù là á long linh hồn cũng là chân quý ghê gớm. Phật cảm thán, loài rồng linh hồn tại trên thị trường một mực là khan hiếm vô cùng, dùng tài nguyên hối đoái giá quá lớn. Nhất định phải một lần nữa nghĩ biện pháp, ta nhớ được trinh sát từng gần phát hiện qua á long vong linh, đây có lẽ là đạt được loài rồng linh hồn đường tắt một trong. Thập tự tinh thần lập tức liền sẽ trở lại quỹ đạo bên trên, hắc quang bí cảnh cũng sẽ mở lại. Để Unos bọn hắn trở về vong linh thế giới phụ trách điều tra á long vong linh đi. Phật suy tư một lát, quyết định từ vong linh thế giới tay tìm kiếm á long linh hồn. Các trang viên hôm nay rất náo nhiệt, từng đám quân mã từ từng cái kỵ sĩ lĩnh đất phong gấp trở về, năm đó cùng một chỗ chinh chiến huynh đệ sinh tử lại một lần tại trong trang viên đoàn tụ. Mặc ghi, ngươi là lại mập, ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi còn có thể hay không cầm lấy kỵ sĩ kiếm vì gia chủ chinh chiến. Odys nhìn thấy mập một vòng Mặc ghi, cười ha hả. Mặc ghi tại chỗ rút ra kỵ sĩ kiếm, vén lên một cái kiếm hoa, sau đó thu kiếm trở vào bao. Kiếm thuật của ta một điểm không có kéo xuống, chỉ cần gia chủ có lệnh, ta như thường có thể lên trận giết địch, không hướng không thắng. Ngươi vẫn là luyện nhiều một chút đi, sơ cốt đều đã đột phá đến đại kỵ sĩ, ta cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng. Liên thực lực của ngươi còn tại dậm chân tại chỗ. Odys cười to vô vô ngọc ghi bà vai. Sơ cốt gia hỏa này lãnh địa sự tình giao tất cả cho quản gia, một người mỗi ngày tu luyện, có thể không đột phá sao? Mọc ghi bất đắc dĩ nói. Sơ cốt đi tới, hắn 3 năm qua biến hóa không quá lớn, cả người trở nên càng thêm trầm ổn già dặn. Kia là ta thông minh, chúng ta đều là mang binh đánh giặc liệu. Để cho ta quản lý lãnh địa, ta lại làm không được. Còn không bằng hảo hảo luyện binh, trợ giúp gia chủ đóng giữ lãnh thổ. Liền ngươi thông minh được rồi. Odys đập nhẹ Scott bả vai cười nói. Odys, Scott, Moggy, tất cả mọi người tới. Quá tốt rồi, đêm nay mọi người có thể cùng một chỗ hảo hảo ăn một bữa. Cờ dù nên ngang đi tới, trong tay còn đang nắm một cây đuổi bỏ một bên gặm vừa nói. Cờ dù, một năm không gặp ngươi, ngươi lại lớn lên. Nhân cao mã đại như người gấu Odys đứng tại cờ dù trước mặt thiếu như hài nhi nhỏ bé, hắn nhìn xem cờ dù to lớn biến hóa, tán thán nói. Kia là đương nhiên, cờ dù mỗi ngày ăn nhiều như vậy thì khẳng định sẽ lớn lên. Trưởng thành mới có khí lực, cờ dù hiện tại thế nhưng là đại kỵ sĩ. Các ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Cờ dù vỗ ngực một cái nói. Đám người nghe xong nhao nhao cười ha ha. Trong lòng bọn họ cùng tựa như gương sáng đến, cờ dù là gia chủ tự mình bồi dưỡng kỵ sĩ. Cờ dù đầu óc có lẽ có ít vấn đề, nhưng vũ lực tuyệt đối mạnh đến bạo tạc. Lại trải qua 3 năm hệ thống tu luyện, đừng nói bọn hắn những người này coi như lại thêm gấp 3 người cũng bù không được một cái cờ dù. Trong sân hoan thanh tiếu ngữ được không hài hòa. Lao Dụ đi tới, nhìn thấy cờ dù trong tay đùi bò, sắc mặt lúc này nghiêm. Cờ dù, ngươi lại trộm trong phòng bếp đồ ăn. Cờ dù giật nảy mình, lúc này đem đùi bò lưng đến sau lưng, ngụy biện nói, không có, Dụ ra ra. Là khăn so đầu bếp để cho ta nếm thử đùi bò chín chưa. Ta hiện tại liền đi nói cho hắn biết đã quen. Cờ dù co cẳng liền chạy, hai bước liền vây quanh tòa thành đằng sau. Dẫn tới đám người lại là một trận cười to. Dụ còn ra. Odys bọn người nhao nhao hướng Lao Dụ chào. Gia chủ tại phòng họp chờ các ngươi đâu, mau đi đi. Lao Dụ cười nói. Lớn như vậy trong phòng họp, hình bầu dục trên bàn hội nghị có 13 cái làm bằng sắt chỗ ngồi, phân biệt đối ứng 12 cái kỵ sĩ linh hỏa gia chủ vị. Lúc này Phật đã ngồi tại chủ vị, trong tay đảo các lĩnh bảng báo cáo. Odys nhóm nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao hướng Phật hành lễ. Đều ngồi đi. Mọi người nhao nhao sau khi ngồi xuống Phật mở miệng nói chuyện, vừa vặn ta lại là trở lại lãnh địa, thuận tiện xử lý một chút lãnh địa tình huống. Tối hôm qua ta xem từng cái kỵ sĩ linh tình huống phát triển, mỗi cái lãnh địa phát triển cũng không tệ, cho cả gia tộc mang đến ích lợi thật lớn. Các ngươi là cả gia tộc công thần. Gia tộc sẽ không quên công lao của các ngươi. Thân là cả gia tộc gia thần, đây là chúng ta phải làm. Odys đứng lên nói. Phật gật gật đầu vẫy tay để hắn ngồi xuống. 12 cái kỵ sĩ linh bên trong, sơ cốt ngươi kỵ sĩ linh sáng tạo giá trị lớn nhất. Đồng thời tại nhậm chức trong lúc đó tiêu diệt qua 7 lần trộm cướp, ngươi làm được rất tốt. Đa tạ gia chủ khen ngợi. Sơ cốt đứng lên đi kỵ sĩ linh. Ngươi ngồi xuống trước, có làm tốt cũng có làm được kém. Mặc ghi, lãnh địa của ngươi 2 năm này làm được không tốt lắm, có phải hay không có vấn đề gì, có vấn đề liền kịp thời báo cáo đi lên. Gia tộc sẽ thay người giải quyết. Phật mặt không thay đổi nhìn về phía Mộc Nghi sắc mặt sợ hãi đứng lên, vội vàng giải thích, gia chủ, là ta quản lý không đúng chỗ, mời gia chủ trách phạt. Trách phạt hữu dụng, ta nhất định trách phạt ngươi. Ngươi trở về hảo hảo thỉnh giáo một chút sờ cốt bọn hắn, mau chóng tướng lĩnh địa kinh tế nhặt được tới. Ngươi là theo chân ta chưa từng rơi tiểu gia tộc xuất sinh nhập tử đến bây giờ kỵ sĩ huynh đệ, ngươi cho dù có lớn hơn nữa sai lầm ta cũng sẽ tha thứ ngươi một lần. Phật thản nhiên nói, ta hướng ngài cam đoan nhất định quản lý tốt lãnh địa. Mộc Nghi đứng thẳng người lời thề son sắt bảo đảm nói. Phật gật gật đầu, Phật lại nghĩ các kỵ sĩ sướng hàn huyên lãnh địa về sau phương hướng phát triển. Ban đêm Phật cho các kỵ sĩ cử hành yến hội long trọng, toàn bộ trang viên đều lâm vào sung sướng bầu không khí bên trong. Ngày thứ hai, các kỵ sĩ nhao nhao trở về kỵ sĩ lãnh địa. Phật đứng tại cửa trang viên nhìn qua bọn hắn rời đi. Gia chủ, mặc gì sự tình cứ tính như vậy? Lao Dô hỏi. Ta cho hắn một ngày một đêm thời gian, hắn cũng không nguyện ý hướng ta thỉnh tội. Hắn làm ta quá là thất vọng. Phật mặt không biểu tình, nếu như mặc gì chủ động hướng hắn nhìn xuống, Phật chắc chắn sẽ không trọng phạt hắn. Thông chi thiên vong nghiêm mật giám thị Mộc Nghi kỵ sĩ lĩnh, lại xuất hiện loại này sự tình, trực tiếp để hắc giang động thủ đi. Đừng giết Mộc Nghi, nói thế nào hắn đối cả gia tộc làm qua trọng đại công hiến. Phật thở dài một tiếng, quay người trở lại trang viên. Vong linh thế giới trong đại điện dưới lòng đất, Phật cùng Unos bọn người tề tụ xương trong phòng, lúc này Unos đám người đã rút lui hắc quang bí cảnh. Hiện tại ngồi cùng một chỗ là bởi vì trinh sát vong linh phát hiện A Long vong linh tung tích. Cao cấp chính thức hồn sư cấp bậc A Long, ở vào thứ 17 vòng mang lên, cái này A Long ta tự mình đi bắt. Đem vong linh chi quan bên kia nhân thủ cũng triệu tới, đồng thời đem 16-17 vòng mang cho dọn dẹp. Vong linh chi quan bên kia cần đại lượng nhân thủ, thanh lý 16-17 vòng mang sau hàng phục vong linh vừa vặn có thể bổ sung đến vong linh chi quan. Unos nói, lúc trước Unos đại nhân bọn hắn tiến vào hắc quang bí cảnh chấp hành nhiệm vụ, chúng ta khống chế 15 cái vòng mang lên tân sinh vong linh số lượng không có đạt được kịp thời thanh lý, tân sinh rất nhiều cường đại vong linh, những vong linh này cũng cần kịp thời thanh lý. Những này đều không phải là vấn đề, hiện tại tất cả trọng tâm đều đặt ở vong linh thế giới bên trong. Lại bắt đầu lại từ đầu mở rộng chúng ta khống chế vòng mang. Chúng ta cần càng nhiều vong linh. Phật nói. Rõ. Dưới mặt đất đại điện đại môn ầm vang mở ra, Phật mang theo một đoàn vong linh hồn sư xuất hiện tại mênh mông tử vong đại địa bên trên. Đại điện trung quanh thành đàn to lớn xương thú cùng cường đại vong linh quân đoàn phát ra tử vong gào thét, vong linh các hồn sư nhao nhao khống chế xương thú cùng vong linh quân đoàn phóng tới phương xa đại điện. Phật khống chế 15 cái vòng mang lên tân sinh vô số khâu lâu, bởi vì đoạn thời gian trước hắc quang bí cảnh nhiệm vụ, trong đại điện dưới lòng đất không có chính thức hồn sư đóng giữ. Cũng không đủ lực lượng thanh lý 15 cái vòng mang. 15 cái vòng mang lên sớm đã nảy sinh rất nhiều cường đại vong linh. Những vong linh này đa số cấp thấp đỉnh phong, không có đột phá đến trung cấp. Phật quân đoàn chia 10 đội, bắt đầu quét ngang thanh lý. Từ vòng thứ nhất mang một đường thanh lý đến thứ 15 vòng mang. Hàng phục từng đầu cường đại vong linh. Những vong linh này đều sẽ bị chuyển vận cho vong linh chi quan, dễ dàng cho vong linh chi quan mở rộng thế lực. Chương 247, vong linh đại chiến 1. Vong linh đại quân tại thứ 15 vòng mang cùng 16 vòng mang biên giới hợp lưu, sau đó triển khai đối 16 vòng mang quét sạch. 16 vòng mang trung cấp vong linh đạt tới 7 vị nhiều, mà lại độc lai độc vãng chỉ có 2 vị, còn lại 5 trung cấp vong linh đô thống xuất lấy số lớn vong linh quân đoàn. Cái thứ nhất đụng tới chính là một cái hắc cốt khô lâu vương, thống xoáy lấy một chi 4-5 ngàn khô lâu vong linh đại quân. Mà lại chi này khô lâu đại quân tính cảnh giác rất cao, phật vong linh quân đội tiếp cận lập tức liền bị phát hiện, quần quận bạch triều khô lâu đại quân cùng phật vong linh quân đội giằng co. Mên ngông khô lâu ở giữa, hắc cốt khô lâu vương cưỡi một đầu cao 2 mét xương hổ, trong tay cầm một thanh cán dài khai sơn cốt đao, khí thế ngập trời, có vạn phu bất đương chỉ dũng. Đầu này hắc cốt khô lâu vương khi còn sống tuyệt đối là một vị xương hào cấp bậc chiến sĩ. U nó nói, quản hắn cao minh khó lường, có thể vì gia chủ hiệu lực vậy liền không có vấn đề. Ta đi lên trước làm nằm sấp hắn. Dẹm bi ẩn không nhịn được cưỡi một đầu xương thú liền phóng tới khô lâu đại quân. Hắc cốt khô lâu vương lập khắc làm ra ứng đối, to lớn khai sơn đao cơ múa, khô lâu trong đại quân lập tức có thành đàn cốt tiễn bay vụt ra, tinh chuẩn bắn về phía dẹm bi ẩn. Dẹm bi ẩn một quyền đánh vào không trung, một tầng chấn động hồn lực trên không trung triển khai, đem bay tới cốt tiễn chấn vỡ. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện dồn dập âm bạo thanh, từng nhánh bạch quang phá không mà tới, tốc độ nhanh đến mắt thường đều bắt giữ không đến. Dẹm bi ẩn cũng là cả kinh, bàn tay quang mang lấp lóe xé rách chi quang tại quanh thân nhất chuyển, kia bạch quang đâm vào xé rách chi quang trong nháy mắt hóa thành một mịn. Nhưng là tọa kỵ của hắn vận khí liền không có tốt như vậy, hai chi bạch quang trực tiếp bắn thủng xương thú thân thể, đưa nó thân thể bắn vỡ vụn. Oeng! Bắn thủng xương thú hai chi bạch quang tuần tự cắm vào mặt đất, khổng lồ lực trùng kích đem chúng quanh bạch cốt cho vỡ bờ ra ngoài. Hai cánh tay phẩm chất xương thương cắm trên mặt đất, ở lại bên ngoài bộ phận cũng có 1 mét chiều dài. Sàng nỏ, bọn hắn sẽ dùng sàng nỏ. Phần tại khô lâu đại quân ở giữa phát hiện mấy chục tấm bạch cốt sàng nỏ, rung động đến phật. Còn không phải bình thường sàng nỏ, uy lực của nó đã có thể miểu sát cao cấp hồn sư học đồ. Dẹp bị ẩn giờ phút này tức giận phi thường. Hắn thi triển ra tốc hồn bắn phóng tới khô lâu đại quân. Từng cây to lớn tên nỏ bắn nổ không khí, mỗi một cây đều mang đoạt mệnh khí tức nguy hiểm. Tên nỏ đâm vào dẹp bị ẩn phòng ngự hồn thuật bên trên, mỗi một lần đều đem hắn tốc độ giảm xuống. Chờ hắn tới gần khô lâu đại quân lúc, hai tay của hắn vọt ra xé rách hồn thuật, hình thành đáng sợ vô cùng xé rách vòng xoáy đánh tới hướng khô lâu đại quân. Hắc cốt khô lâu vương một tiếng hung lệ bạo giống, toàn bộ khô lâu đại quân bỗng nhiên hướng hắc cốt khô lâu vương co vào, mà lại xếp thành cổ quái trận pháp. Tất cả khô lâu xông lên ra hắc quang. 4-5 ngàn đạo hắc khí trên không trung hội tụ thành một đạo cao mấy chục mét màu đen tự nhân, người khổng lồ này tay cầm 34 mét dài màu đen khai sơn đao, một đao đánh rất đem xé rách vòng xoáy cho bổ ra, lại là một đao cực nhanh bổ vào dẹm bị ẩn trên thân, dẹm bị ẩn trên người phòng ngự hồn thuật một nháy mắt bị vỡ vụn, đem dẹm bị ẩn đánh bay ngoài mấy chục thước. Chiến trận, phật trận mắt hốc mồm, đối phương có thể vận dụng chiến trận đây là hắn vạn lần không ngờ. Hắn ngắm nhìn cái kia màu đen cự nhân, thần tình nghiêm túc, toàn bộ xuất thủ bắt lấy hắn. Phật thân hình lói lên, lao ra, Unos bọn người theo sát. Hơn 10 chính thức cấp bậc hồn sư cùng nhau xuất thủ, cái kia màu đen cự nhân bị trong nháy mắt chấn áp. Bạo tạc màu đen cự nhân hình thành sóng xung kích đem khô lâu đại quân cho nổ bay. Hắc cốt khô lâu vương đối mặt với nhiều như vậy đồng cấp đối thủ, không có khuất phục, màu đen khai sơn đao bổ ra từng đạo ánh đao màu đen, mỗi một cái ánh đao màu đen đều tương đương với trung cấp hồn thuật. Phật một nháy mắt đem thể nội tất cả hồn lực chuyển vận ra ngoài thi triển ra tinh thần chi truy đối hắc cốt khô lâu vương tạo thành ngắn ngủi choáng váng, còn lại trung cấp vong linh trong nháy mắt chấn áp hắc cốt khô lâu vương. Lập tức Phật cưỡng ép khống chế hắc cốt khô lâu vương. Dẹp bị ẩn, ngươi không sao chứ? Phật nhìn về phía xa xa Dẹm Bị Ẩn, Dẹm Bị Ẩn đang điên cuồng thôn vệ bị tạc nát khô lâu đại quân tản mát mặt đất linh hồn đoàn. Linh hồn bị thương, bất quá không có trở ngại. Dẹm Bị Ẩn thôn vệ hơn ngàn linh hồn đoàn sau linh hồn mới ổn định lại. Phật lúc này mới an tâm, hắn nhìn về phía nửa quỳ tại bên cạnh mình hắc cốt khô lâu vương. Mã Dìn Đặc Lan bái kiến chủ nhân. Xin đứng lên. Phật đỡ dậy hắc cốt khô lâu vương. Ngươi biết vận dụng chiến trận, trước người ngươi là ai? Phật tò mò hỏi. Hắc cốt khô lâu vương lắc đầu. Có thuộc hạ tiến giai trung cấp khô lâu lúc trong linh hồn tiếp nhận một bộ phận khi còn sống ký ức, ta khi còn sống là một vị đại tướng quân, nhưng lai lịch cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng. Phật hiểu rõ gật đầu. Đã ngươi khi còn sống là một vị đại tướng quân, hành quân chuyện đánh giặc ngươi phi thường lành nghề, về sau ta khô lâu đại quân liền giao cho ngươi chỉ huy. Phật nói. Thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối tử. Hắc cốt khô lâu vương không hổ là mang binh đánh giặc đại tướng quân, rất mau đem Phật khô lâu quân đoàn chỉnh lý ra ngay ngắn rõ ràng quân trận. Vong linh quân đoàn tiếp tục càn quét. Hơn 10 trung cấp vong linh tạo thành đại quân quét ngang 16 vòng mang, ngày càng ngạo nghễ, từng cái vong linh đại quân cùng trung cấp khô lâu bị hạ thủ. Rời đi 16 vòng mang lúc, Phật thủ hạ vong linh đại quân số lượng đạt tới 7-8 ngàn. Cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc khô lâu đạt tới mấy trăm cái. Hắc cốt khô lâu vương không chế chi này vong linh đại quân hình thành sức chiến đấu có thể so sánh 3 vị trung cấp vong linh. Vong linh đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào 17 vòng mang, một đường quét ngang mà qua, tựa như quả cầu tuyết, vong linh quân đoàn càng ngày càng cường đại, tại đảo qua 17 vòng mang lúc, vong linh quân đoàn số lượng đạt tới hơn 2 vạn vị. Chi này vong linh quân đoàn nếu như tiến vào Huyễn Hồn Đại Lục có thể bệ nghệ mấy chục lần nhân loại quân đoàn. 17 vòng mang một tòa hắc hỏa sơn cốc, trung quanh là lít nha lít nhít vong linh quân đoàn, một đầu cao mười mấy mét á long đổ vào tử vong hắc hỏa bên trong. Phật nhiếp thủ á long linh hồn, thân thể của nó bị vong linh quân đoàn nhanh chóng chia cách. Còn thứ nhất á long linh hồn, còn chưa đủ, ta còn cần càng nhiều á long linh hồn. Long hồn chi thủy thuộc về cao cấp dược tề, không nhất định có thể một lần chế tác thành công. Mà lại long hồn chi thủy không có ma cổ chi lực dược thủy tác dụng phụ, có thể nhiều lần sử dụng mà sẽ không đối linh hồn tạo thành thương tích. Cho nên hắn cần càng nhiều long hồn chi thủy. Nếu như có thể tìm tới á long tổ rồng, á long linh hồn khẳng định phải bao nhiêu có bấy nhiêu. Dẹp bi ẩn ở một bên nói. Tổ rồng. Đây không phải là chúng ta bây giờ có thể ứng phó. Unos lắc đầu. Chỉ là hiện tại không thể ứng phó mà thôi, bằng vào chúng ta phát triển tốc độ. Không ngoài 10 năm, đừng nói á long tổ rồng coi như cự long chúng ta cũng có thể cho hắn đẻ nằm dài. Dẹp bi ẩn khẽ nói. Dẹp bi ẩn nói không sai, đến lúc đó vong linh đại quân vừa ra ai dám tranh phong. Mã Dìn Đặc Lan nói âm vang hữu lực. Những người còn lại nhao nhao cười ha hả, trong mắt mang theo tự tin mãnh liệt. Phần so đám người càng thêm chờ mong một ngày này đến. Nửa tháng sau, màu trắng tử vong chi phong lại một lần cuốn sạch lấy vong linh thế giới, toàn bộ thế giới phảng phất rơi ra màu trắng hào mưa. Nối liền trời đất màu trắng màn vải bên trong, một chi trùng trùng điệp điệp vong linh quân đoàn từ thứ 20 vòng mang lên chinh chiến trở về. 7, 8 vạn vong linh đại quân xuyên qua từng cái vòng mang trở về vòng thứ nhất mang, tại Hắc Cốt Khô Lâu Vương quân lệnh hạ hình thành từng cái quân doanh thủ hộ lấy dưới mặt đất đại điện. Trong đại điện dưới lòng đất tiếp cận 30 trung cấp vong linh hội tụ một đường, vượt qua một nửa trung cấp vong linh đều là lần này mở rộng vòng mang chiến tranh chiến lợi phẩm. Đây là Phật trở về thập tự tinh thần sau lần đầu tiên tới vong linh thế giới, hay là bởi vì Unos đám người triệu hoán. Lần này hội nghị rất khẩn cấp, Phật vong linh quân đoàn đụng phải đối thủ. Thứ 21 vòng mang đám vong linh hợp thành liên minh đại quân, Phật vong linh quân đoàn tại thứ 21 vòng mang lên gãy kích. Căn cứ trinh sát báo cáo, thứ 21 vòng mang lên liên minh đại quân, ngoại trừ 21 vòng mang vong linh bên ngoài, còn có đến từ 21 vòng mang bên ngoài vong linh gia nhập. Mà lại căn cứ dò xét, bọn hắn có khả năng sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Mã Dìn Đặc Lan nói. Theo Mã Dìn Đặc Lan đem địch quân liên minh đại quân thực lực nói ra, người ở chỗ này vẻ mặt nghiêm túc. Không khí của phòng họp cũng ngưng trọng tới cực điểm. Đây là một chi không kém hơn phe mình thực lực vong linh đại quân. Bọn hắn chỉ có một nửa phần thắng. Lúc này Phật đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn quanh tất cả mọi người vong linh, ngưng trọng nói, chư vị, địch quân thực lực rất mạnh á, là ta tiến vào chiếm giữ vong linh thế giới đến nay gặp phải mạnh mẽ nhất một cái đối thủ. Nơi này là đại bản doanh của chúng ta, một cái không thể di động. Nhất định phải bảo tồn điểm truyền thống, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Cho nên lần này đại chiến kết quả trực tiếp quyết định sinh tử của chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Ta sẽ đem tất cả lực lượng vùi đầu vào trận này sinh tử chi chiến bên trong. Thắng là chúng ta duy nhất đường sống. Cho nên đánh tan địch nhân, xé nát bọn hắn. Phật thần sắc lạnh lùng mà tràn ngập sắc cơ. Đây đúng là một trận sinh tử chi chiến, một khi bọn hắn chiến bại, một khi dưới mặt đất đại điện bị công phá, Phật 3 năm qua tất cả tâm huyết đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là hắn quyết không cho phép phát sinh sự tình. Rõ. Sinh tử chi chiến không có người sẽ qua loa ứng đối. Chiến tranh bánh răng đã chuyển động, phần tại vong linh thế giới bên trong trận đầu đại quy mô chiến tranh tiến vào đếm ngược giai đoạn. Chương 248, vong linh đại chiến 2. Vong linh thế giới là phần khó nhất từ bỏ địa phương, vong linh thế giới một khi bị chém đứt, phần lực lượng đem 10 không còn một. Bởi vậy vong linh thế giới một trận chiến này, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Trở về Huyễn Hồn Đại Lục sau hắn liền bắt đầu điều hành tài nguyên, vong linh thế giới là một cái tràn ngập năng lượng tử vong không gian đặc thù, vong linh thế giới bên trong ngoại trừ năng lượng tử vong cực ít tồn tại cái khác năng lượng. Nguyên tố khác loại hồn thuật tại vong linh thế giới khó mà thành hình, cho nên đối Phật điều hành tài nguyên có cực đại hạn chế. Mà trước đó, Phật đã từ thất tinh trong bảo khố đổi rất nhiều vong linh loại tài nguyên, thí dụ như thích hợp với cỡ lớn chiến tranh tử vong hồn trận. Phật bước nhanh hành tẩu tại đã chữa trị không sai biệt lắm tổng bộ trên đường phố, hắn từ vắng vẻ hồn sư tháp đi hướng càng vắng vẻ một chỗ trong u ám rừng rậm. Lâu dài không thấy ánh nắng u ám xâm lâm thẩm thấu lấy một loại âm trầm quỷ bí bầu không khí. Trong rừng rậm tràn ngập màu đen quái xương mù vô tình hay cố ý từ Phật trên thân lướt qua, nhưng đều bị lực lượng vô hình đẩy ra. Những này quái xương mù có cường lực gây ảo ảnh năng lực, chỉ cần hút vào một điểm liền sẽ sinh ra ảo giác. Đột nhiên, phía trước mặt trên một cây đại thụ xuất hiện người khuôn mặt, gương mặt này há miệng nói chuyện, chất vấn Phật Dực. Mà đại thụ nhánh cây như bàn tay hướng về Phật Dực làm ra công kích động tác. Cây lá rậm rạp bên trong cất giấu từng cái thân hình nho nhỏ thân ảnh màu xanh lục, bọn chúng cầm nhỏ cung đối Phật Dực. Nơi này là tư nhân lãnh địa, không có chủ nhân cho phép ai cũng không thể tiến vào. Thụ tinh thủ vệ, còn có tiểu yêu tinh, có ý tứ. Phật nhìn thấy lấy thụ tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nói: Tại hạ Phật-cas, đến đây bái phòng áo hải tiên sinh. Phật-cas, giống như rất nổi danh. Ngài chờ một lát, ta hiện tại liền đi thông báo chủ nhân. Thụ tinh nghĩ, tựa hồ là nghe nói qua Phật danh hảo, ngựa khí trở nên cung kính. Thụ tinh trên thân bay ra một cái lục sắc tiểu yêu tinh, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Không đầy một lát, tiểu yêu tinh liền bay trở về. Chủ nhân, cho phép Phật đại nhân tiên sinh đi vào. Tiểu yêu tinh nói chuyện là thiếu niên gầu âm. Thụ tinh lập tức thu hồi chặt cây, Phật tiên sinh, có nhiều đắc tội. Nhờ, ngươi mang Phật tiên sinh đi vào. Ta đã biết. Tiểu yêu tinh nhẹ gật đầu, đem nhỏ cánh cung đến sau lưng, bay đến Phật trước mặt. Phật tiên sinh xin theo ta đi. Phật đi theo tiểu yêu tinh dọc theo ưu ám tiểu đạo đi vào rừng rậm chỗ sâu. Phật tiên sinh, ta nghe phụ thân nói qua ngài ai? Nghe nói, ngài đã cứu chúng ta chủ nhân một mạng, có phải thật vậy hay không a? Tiểu yêu tinh rất sáng sủa, trên đường còn hỏi Phật một vài vấn đề. Chúng ta là hợp tác lẫn nhau, lẫn nhau lẫn nhau cứu. Phật cũng vui vẻ trả lời vấn đề của nó. À, nguyên lai là dạng này a, kia Phật tiên sinh khẳng định rất lợi hại, nghe nói ngài trên chiến trường chém giết rất nhiều chính thức hồn sư, không biết có phải hay không là thật. Tiểu gia hỏa này tựa hồ là cái 10 vạn cái vì cái gì, thích vô cùng hỏi vấn đề. Nhờ, ngươi có phải hay không nhao nhao đến khách nhân của ta? Tới gần rừng rậm chỗ sâu lúc, có một gian màu đen hồn sư tháp đứng sừng sững ở đó. Một cái áo bào đen lão niên hồn sư đứng tại hồn sư cửa tháp chờ đợi Phật. Hắn sắc mặt không vui đối tiểu yêu tinh quát. Không có, nhờ không có. Nhờ chỉ là hỏi Phật đại nhân một chút xíu đơn giản vấn đề. Tiểu yêu tinh bị dọa đến chân tay luôn cuống, cuống quýt khoát tay. Áo hải tiên sinh, nhờ rất đáng yêu. Phật cười nói. Nhờ, Phật tiên sinh nói với ngươi lời hữu ích, ta liền không so đo, nhanh đi về đi. Tiểu yêu tinh tranh thủ thời gian đối áo hải cúi đầu, lại đối Phật cúi đầu, sau đó vèo bay đi. Chạy đến rất nhanh. Phật ha ha cười lên. Những vật nhỏ này lớn một cái lơi dài, từng ngày liền biết xảo lai xảo khứ. Về sau thực sự làm cho chịu không được, liền đem bọn chúng đem đến rừng rậm cửa vào, mắt không thấy tâm không phiền a. Áo hải lắc đầu cười khổ. Phật tiên sinh, mời đến. Vốn nên là ta đi bái phòng ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân đến. Áo hải rất khách khí mời Phật tiến vào hồn sư tháp. Hồn sư trong tháp là thống nhất màu đen điều, bức tường bên trên trưng bày các loại hồn thú đầu làm thành tiêu bản, những này hồn thú tiêu bản con mắt đều là mở ra, sinh động như thật, tựa như còn sống, để cho người ta có một loại cảm giác đè nén. Phật ngồi vào da gấu trên ghế salon cười đối áo hải nói, ta là vô sự không đăng tam bảo điện, lần này là có chuyện đến xin ngươi giúp một tay a. Cứ nói đừng ngại, nếu như ta có năng lực giúp đỡ nhất định sẽ không từ chối. Áo hải trả lời rất sảng khoái. Không biết ngươi có hay không mục đích bán ra linh hồn bom chế tác bí pháp. Phật nói rõ ý đồ đến. Áo hải biểu lộ lập tức lãnh đạm xuống tới, linh hồn bom là ta 50 năm đến dốc lòng nghiên cứu thành quả. Tổng bộ muốn đổi lấy linh hồn của ta bom bí thuật ta đều không có đồng ý Phật tiên sinh, rất xin lỗi, ta cũng không có ý hướng này. Phật thần sắc bình tĩnh cười nhạt, áo hải tiên sinh, bất kỳ cái gì đồ vật đều tồn tại bằng giá, nếu không thất tinh trong bảo khố những cái kia có tiền mà không mua được chân bảo tại sao lại lấy điểm công lao hối đoái. Đối với chúng ta hồn sư mà nói, không có cái gì đồ vật so tăng lên chúng ta thực lực bản thân quan trọng hơn. Ta thừa nhận linh hồn của ngươi bom rất lợi hại, nhưng là linh hồn bom dù sao cũng là ngoại vật, nó giá trị thực sự là cung cấp cường đại đối địch thủ đoạn cùng cho ngươi cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ngươi không cùng tổng bộ trao đổi, chỉ là bởi vì tổng bộ đưa cho ngươi bảng giá không đủ cao. Ta nguyện ý dùng cao hơn bảng giá đổi lấy linh hồn của ngươi bom bí thuật. Áo hải tiên sinh, xin tin tưởng, ta tuyệt đối là mang theo thành ý mà tới. Áo hải sắc mặt trầm mặc, lãnh đạm sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Phật lời nói trực kích nội tâm của hắn, không sai, hồn sư trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Hắn mặc dù có thể dựa vào bán linh hồn bom đổi lấy rất nhiều tài nguyên, nhưng là muốn đổi được cực kỳ chân quý tài nguyên rất khó khăn, có lẽ không biết tích lũy đến năm nào tháng nào mới có thể đổi được mình cần thiết chân quý tài nguyên. Sống hơn 100 tuổi hắn biết rõ thời gian quá dài đại biểu cho càng nhiều không biết. Liên như là vừa kết thúc thập tự tinh thần đại chiến, hắn có được linh hồn bom lại như thế nào, còn không phải kém chút vẫn lạc. Ngươi nói không sai, ngươi muốn trao đổi linh hồn bom bí thuật ta có thể đáp ứng, nhưng là có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Áo hải trầm ngâm một lát sau rốt cục hạ quyết tâm. Mời nói, ngươi đổi lấy linh hồn bom bí thuật sau chỉ có thể mình sử dụng, không thể buôn bán linh hồn bom, liền cái này một cái điều kiện, ngươi đáp ứng ta liền nguyện ý cùng ngươi trao đổi linh hồn bom bí thuật. Áo hải nói, có thể. Phật lúc này đáp ứng. Tốt. Áo hải rốt cục lộ ra tiếu dung. Hai người ký kết khế ước sau bắt đầu trao đổi linh hồn bom bí thuật, vì phần này linh hồn bom, Phật có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, dùng từ thất tinh trong bảo khố hối đoái ra 10 cái chân quý tài nguyên mới đổi lấy linh hồn bom bí thuật. Ngoại trừ phần này linh hồn bom bí thuật, ta còn muốn hướng ngươi mua sắm linh hồn bom. Phật thu hồi bí thuật sau lại nói, không có vấn đề, gần chút thời gian ta chế tạo một chút linh hồn bom. Ngươi muốn nhiều ít? Áo hải thống khoái đáp ứng. Toàn bộ. Toàn bộ. Áo hải cho là mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Linh hồn bom thứ đồ tốt này đương nhiên là có nhiều ít muốn bao nhiêu. Áo hải tiên sinh, sẽ không muốn làm việc buôn bán của ta đi. Phật cười nói. Áo hải cười khẽ, ta là cầu còn không được. Áo hải vung tay lên, ngón tay chiếc nhẫn bên trên bay ra một đạo quang mang. Trên sàn nhà liền xuất hiện từng dãy có lớn có nhỏ cùng loại đạn đạo đồng dạng kim loại bom. Những này là ta gần đây chế tác linh hồn bom, nhận linh hồn hạn chế, hiện tại chỉ chế tạo ra cấp thấp trình độ linh hồn bom. Những linh hồn này bom, ta có thể hay không dùng linh hồn cho người trao đổi? Phật gật gật đầu, hỏi. Áo hải sắc mặt giật mình, lập tức vui mừng, hoàn toàn không có vấn đề. Ta hiện tại liền sầu lấy giải quyết như thế nào linh hồn vấn đề. Nếu như ngươi dùng linh hồn trao đổi, ta có thể cho ngươi đánh 90% giảm giá. Phật cười cười, cuối cùng dùng linh hồn đoàn trao đổi nhóm này linh hồn bom. Phật tiên sinh, nếu như lần sau còn có sung túc linh hồn nhất định phải giao dịch với ta. Lúc gần đi áo hải một mặt lưu luyến không rời. Đổi được linh hồn bom bí thuật về sau, Phật trở lại hồn sư tháp liền bắt đầu chế tác linh hồn bom. Áo hải phụ tặng linh hồn bom nghiên cứu tâm đắc tăng thêm hệ thống siêu cường tính toán năng lực. Phật tại thất bại 10 lần sau lập tức nắm giữ phương pháp luyện chế, thế là liền bắt đầu đêm ngày chế tác lực sát thương to lớn linh hồn bom. Trên lý luận tới nói áo hải linh hồn bom bí thuật có thể chế tạo ra vô thượng hạn linh hồn bom, nhưng là càng cao cấp hơn linh hồn bom thiết kế vấn đề càng nhiều cũng càng khó, liền xem như áo hải mình cũng vẹn vẹn chế tạo ra trung cấp trình độ linh hồn bom, mà lại tỷ lệ thất bại còn cực cao. Chương 249, vong linh đại chiến 3. Vong linh thế giới 13 vòng rộng lớn bạch cốt đại địa bên trên, 7-8 vạn vong linh quân đoàn đã xuất phát đến nơi đây hợp thành trùng điệp phòng tuyến. Phật thần sắc nghiêm túc đứng tại vong linh trong đại quân chỉ huy cốt xa trên. 21 vòng bên ngoài vong linh liên minh tại 3 ngày rốt cục bắt đầu hành động, mấy chục vạn vong linh đại quân trùng trùng điệp điệp từ 21 vòng tràn vào 20 vòng mang cũng hướng phía dưới mặt đất đại điện phương hướng tiến lên. Nhận được tin tức về sau, Phật quân đoàn lập tức đem chưa hoàn thành trận địa nhanh chóng tạo dựng hoàn thành. Đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ địch quân đến. Trong tầm mắt chưa xuất hiện tung tích của địch nhân, trên bầu trời có một đầu sư ưng, tử vong chi ưng các vong linh phi thú từ đằng xa bay tới, quanh quẩn trên không trung. Địch nhân điều tra bộ đội, đưa chúng nó đánh xuống. Phật lạnh lẽo nhìn lấy không trung rít gào kêu vong linh phi thú. Phi thú kỵ sĩ bộ đội lên không, đánh dụng đối phương điều tra bộ đội. Mã Dĩn lập tức ra lệnh, trong quân đoàn một hàng phi thú bộ đội là làm tức đằng không mà lên, mỗi một đầu phi thú bên trên trang bị 4 cái vong linh. Cái này 4 cái vong linh theo thứ tự là khống chế phi thú khô lâu kỵ sĩ, hai tên khô lâu cùng tiễn thủ cùng một gã vong linh hồn sư. Chi này phi thú kỵ sĩ bộ đội đại biểu cả chi vong linh quân đoàn tinh nhuệ nhất lực lượng, như là bộ đội đặc chủng đồng dạng tinh nhuệ đoàn. Phi thú kỵ sĩ bộ đội phi hành xương thú mỗi một đầu đều là cao cấp hồn sư học đồ cấp vong linh, tốc độ phi hành cực kỳ tấn mãnh. Mấy chục con phi hành hồn thú nhanh chóng hướng về lên không trung, phân tán ra vây quanh không trung địch quân phi cầm. Khô lâu cùng tiễn thủ lúc này mở cung bắn tên, từng vòng bao khỏa năng lượng tử vong mưa tên lúc này bao trùm những cái kia địch quân phi cầm, từng con phi cầm bị bắn rơi. Mấy cái cường đại phi cầm mạnh mẽ đâm tới lao ra khỏi vòng đây, nhưng cũng bị đuổi qua bắn giết. Phật rất hài lòng phi thú kỵ sĩ bộ đội năng lực tác chiến. Một đầu xương ưng từ đằng xa không trung hiện lên một đường thẳng lao xuống, nhanh chóng tại vong linh quân đoàn trên không lơ lửng xuống tới. Xương ưng bên trên một đầu điều tra khô lâu chiến sĩ nhảy xuống, nửa quỳ tại Phật trước mặt. Địch quân vong linh đại quân tiến vào thứ 14 vòng mang, ngay tại hướng bên ta tới gần. Tới, vậy liền chuẩn bị động thủ. Phật đối Mã Dĩn nói. Rõ. Mã Dĩn chan liền ôm quyền cưỡi xương hổ sử xuất quân trận, quân lệnh tại quân trận bên trong quanh quẩn, tất cả khô lâu vong linh nhanh chóng tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Năm cái quân trận tại Mạ Dĩn Chan chỉ huy dưới có đầu không lộn xộn tiến vào giai đoạn sau cùng. Chờ đợi lo lắng sau 2 giờ, chi kia cường đại liên minh vong linh đại quân rốt cục xuất hiện tại Phật trong mắt. Trong tầm mắt đại địa cuối cùng bên trên một đầu kinh người màu trắng vật thể phảng phất từ cuối cùng phía bên kia dưới sườn núi đi tới, lập tức là liên miên một mảnh khô lâu vong linh ô ương ương đi tới. Càng ngày càng nhiều khô lâu đại quân đi tới, Phật sắc mặt càng phát nghiêm trọng. Mấy chục vạn vong linh đại quân không phải tùy tiện nói một chút số lượng, đang lúc cái số này bày ở trước mặt mình, loại kia rung động là không cách nào hình dung. Đây là một trận đánh ác liệt a. Unos trầm giọng nói, trận đánh ác liệt cũng muốn đánh, mà lại nhất định phải đánh thắng. Dựa theo chúng ta chuẩn bị từ trước sách lược hành động. Phật trong ánh mắt kiên định xuống tới, đừng nói đối diện có mấy chục vạn vong linh đại quân, liền xem như vượt qua 100 vạn Phật cũng nhất định phải đánh một trận. Công thành pháo bộ đội chuẩn bị. Mã Dĩn Chan thanh âm vang vọng trên không trung, ở vào tối hậu phương, từng cái so huyễn hồn đại lục bên trên công thành xe còn muốn to lớn công thành xương xe bị cao 3-4 mét to lớn khô lâu chiến sĩ đẩy ra. Công thành xe giao cẳng tay trên rổ để lên từng khỏa đường kính có 5-6 mét to lớn cốt cầu. Trung trung điệp điệp vong linh đại quân đang từng bước tới gần, Phật Y Nguyên có thể cảm nhận được kia mấy chục vạn đại quân hội tụ vào một chỗ vô song năng lượng. Phật đại quân còn tại lặng lặng chờ đợi đối phương tiến vào công kích từ xa tầm bắn phạm vi bên trong. Lúc này chờ đợi không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất dày vò, đối mặt với mấy lần tại phe mình vong linh đại quân, không ai có thể vào lúc này làm được bình tĩnh như nước. Rốt cục Mạ Dĩn Chan thiết huyết tiếng gầm gừ mệnh lệnh viễn trình bộ đội khai hỏa. To lớn công thành xương xe tại thời khắc này ầm ầm vận chuyển, to lớn cốt cầu bên trên thiêu đốt vật bị tử vong chi hỏa nhóm lửa. Phóng công thành xương xa quân trận quan chỉ huy cơ quân kỳ từng khỏa thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen to lớn cốt cầu trên không trung hóa ra đường vòng cung như là từng khỏa vẫn lạc tinh thần tinh chuẩn nhập vào vong linh trong đại quân. Cái này to lớn hắc viêm cốt cầu nhất bạo nổ hình thành bạo tạc xung kích cùng mảnh vỡ xung kích trong nháy mắt đem hơn 10 mét phạm vi bên trong vong linh khô lâu xé rách. Mấy chục vạn vong linh đại quân nhiều lấy cấp thấp vong linh khô lâu làm chủ, cho nên cốt cầu công kích lực sát thương là kinh người. Mấy chục khỏa to lớn hắc viêm cốt cầu tại ô ương ương vong linh đại quân thanh lý ra từng khối đất trống. Từ trên cao nhìn xuống thật giống như một chương màu trắng trên mặt thảm rơi xuống mười mấy cái màu đen chỗ bẩn. Đây chỉ là vòng thứ nhất, lập tức vòng thứ hai cốt cầu công kích liền theo sát vòng thứ nhất hạ xuống. Liên tục ba lượt công kích để vong linh đại quân mất đi mấy vạn vong linh khô lâu, vong linh trong đại quân cường giả lập tức bắt đầu phản chế, đại lượng cường đại vong linh khô lâu cùng thi triển sở trường, trên không trung đánh nổ cốt cầu. Vong linh đại quân bị nhanh chóng chỉnh hợp nhanh chóng hướng về hướng vong linh quân đoàn. Vong linh trong đại quân khô lâu cùng tiễn thủ cũng bắt đầu phản công, trên bầu trời lúc này phóng tới lít nha lít nhít mưa tên. Khởi động phòng ngự trận. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một tầng tối om nửa vòng tròn, tựa như một cái màu đen vỏ trứng lơ lửng giữa không trung chặn bay tới mưa tên. Tử linh cự nhân lập tức động thủ. Mã Dĩn Chan giống to. Tử linh cự nhân Vương Bở Rổ Kỳ mang theo tử linh cự nhân xuất hiện, những này tử linh cự nhân trên tay bắt lấy dài hơn 10 thước cự hình xương cung, từng cây so đầu còn thô cốt tiễn bị dựng vào dây cung. Cốt tiễn mũi nhọn khảm nạm lấy linh hồn bom. Nhất là Bở Rổ Kỳ cốt tiễn càng thêm to lớn, trọn vẹn là cái khác tử linh cự nhân trong tay cự cốt tiễn gấp ba. Tất cả tử linh cự nhân trong nháy mắt kéo ra cự cốt cung, tại Bờ Rồ Kỳ dẫn đầu bắn ra mũi tên thứ nhất về sau, còn lại tử linh cự nhân đồng thời bắn tên. Những này to lớn cốt tiến hóa thành bạch quang lấy kinh người vô cùng tốc độ bắn vào đối diện vong linh trong đại quân.
Oeng, oeng,
ầm ầm. Từng cái linh hồn bom bạo tạc hình thành linh hồn phong bạo cấp tốc đem chúng quanh vong linh khô lâu linh hồn xoắn nát. Cái này cũng không rất to lớn linh hồn bom hình thành lực phá hoại xa so với cự cốt cầu còn muốn to lớn. Số lớn mất đi linh hồn vong linh khô lâu phô thiên cái địa ngã trên mặt đất. Nhất là Bờ Rồ Kỳ cái nào một tiễn trực tiếp tạo thành vài trăm mét bên trong vong linh khô lâu linh hồn chôn bụi. Đáng chết, công kích của đối phương thủ đoạn nhiều lắm. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Đối phương vong linh trong đại quân cường giả phát ra gầm thét, 10 đạo to lớn thân ảnh đằng không mà lên, hóa thành 10 đạo lưu quang xông lại. Trên mặt đất năm đầu cao mấy chục mét quái vật khổng lồ từ vong linh trong đại quân lao ra, một bước mấy chục mét như là máy đuổi đất đồng dạng xông lại. Phật bên người 10 cái chính thức vong linh hồn sư cũng trong nháy mắt xuất động, tại 10 đạo lưu quang rơi xuống trước đó cản lại bọn hắn. Phá thần nọ xuất động. Mã Dĩn Chan thanh âm lại lần nữa gầm hét lên. Vong linh quân đoàn có trật tự hướng hai bên giật ra, ba chiếc nọ khổng lồ xe bị tử linh cự nhân đẩy ra, cái này xe nọ bên trên các cất đặt lấy một chi dài hơn 10 thước, thô to như thùng nước kim loại đen tên nọ. Tên nọ bị đẩy lên cực hạn trình độ. Tên nọ bên trên lóe ra vô số hồn văn, đây đều là sắc bén hồn văn cùng phá giác hồn văn. Là phật dịch trọng kim mời thập tự tinh thần chuyên nghiệp hồn sư vẽ khắc, hết thảy chỉ có như thế ba chi. Phóng. Ra lệnh một tiếng, tử linh cự nhân truy hạ an toàn cái chốt. Ba chim màu đen cự nỏ tiễn mang theo xé rách không khí âm bạo thành biến mất tại trong quân đoàn, trực chỉ kia to lớn xương thú mà đi. Trước hết nhất mà đến là một cái ba đầu cự hùng khô lâu, nó ba cái đầu lâu theo thứ tự là đầu chó, đầu gấu cùng đầu hổ. Rất là quái dị. Đương hắc kim tên nỏ siêu một tiếng xuất hiện tại trước mặt nó lúc, cái này cự thú bước chân lập tức liền ngừng lại, hai con bàn chân khổng lồ gắt gao giẫm xuống mặt đất muốn ngừng lại cao tốc mang tới xung kích quán tính. Đồng thời, ba cái đầu đồng thời gào thét phun ra năng lượng tử vong cùng tử vong chi hỏa, trước người vị trí hình thành to lớn màu đen hỏa cầu. Vèo như bàn như đạn pháo đâm vào hắc kim tên nọ bên trên, tiếp xúc liền nổ tung lên. Hắc kim tên nọ bên trên tất cả hồn văn được thắp sáng, cũng trong nháy mắt hồn văn bị bạo tạc năng lượng của nát, cả chi cự tiễn vì vậy mà nổ tung. Đi sau hai cái tên nọ tùy tiện xuyên qua bạo tạc xung kích, trong nháy mắt tiếp cận ba đầu cự hùng khô lâu. Ba đầu cự hùng khô lâu rộng lượng cự hùng cốt trưởng bên trên hắc quang tràn ngập, hình thành càng thêm to lớn màu đen tay gấu chụp về phía hắc kim tên nọ. Tên nọ bên trên hồn văn đồng thời thắp sáng, trực tiếp xuyên thủng màu đen tay gấu nổ bắn ra tại ba đầu cự hùng khô lâu trên thân, trực tiếp bắn nổ nó hai con đùi. Trực tiếp để nó ngã nhào trên đất trên mặt. Chương 250, Vong Linh Đại Chiến 4. Ba chi phá thần cự nọ chỉ thương đến một đầu trung cấp xương thú, không có đạt tới phật thiết tượng trình độ. Phía sau bốn đầu to lớn trung cấp xương thú vượt qua ba đầu cự hùng khô lâu xông lại, xúc động trên đất cả bấy, từng đạo tiếng nổ đem bốn đầu trung cấp xương thú bao phủ, quét sạch linh hồn phong bạo cũng vô pháp hoàn toàn che giấu to lớn xương thú thân thể. Trực tiếp đạp chúng linh hồn bom, coi như ngươi là trung cấp vong linh, linh hồn cũng khẳng định nhận không nhẹ thương tích. Phật cười lạnh. Bạo động tử vong năng lượng tách ra linh hồn phong bạo. Tứ đại xương thú phát ra chấn thiên gào thét, nện bước gầm vang hữu lực bộ pháp tiếp tục va chạm tới. Phật phương này lại có 5 trung cấp vong linh xuất thủ, tại quân đội trước ngăn cản cái này 4 đầu to lớn xương thú. Một cái khác trung cấp vong linh nhanh chóng xuất thủ đối 3 đầu cự hùng khô lâu xuất thủ. Đối phương trung cấp cường giả toàn bộ bị nửa đường chặn đường, công kích từ xa bộ đội mạnh hỏa lực công kích lần lượt bao trùm địch quân đại quân, bọn hắn mỗi tiến lên 100 mét liền sẽ tổn thất ngàn vạn vong linh khô lâu. Mà theo khoảng cách rút ngắn, đối phương viễn trình bộ đội xạ kích phạm vi rốt cục bao trùm phật đại quân, từng đạo hồn thuật từ không trung nện xuống tới. Mã Dĩn Chan lập tức để hồn sư đoàn chặn đường, vô số hồn thuật lên không chặn đường lấy đối phương hồn thuật. Không trung xuất hiện liên tiếp không ngừng bạo tạc cùng từng đóa nở rộ màu đen màu xám khói lửa cùng lưu tinh. Phật vong linh quân đoàn bên trong đẩy ra từng tòa to lớn xe nỏ, từng cây kim loại đen tên nỏ bị đám cự nhân lắp đặt lên. Những kim loại này nỏ chỉ là phổ thông kim loại tên nỏ, phía trên kèm theo năng lượng tử vong. Từng cây to dài kim loại tên nỏ như đinh thép bắn thủng không khí đinh nhập đối phương vong linh trong đại quân, tuyệt cường cao tốc vận động khiến cho kim loại tên nỏ bắn thủng từng cái vong linh khô lâu. Một cây kim loại tên nỏ chí ít bắn ra cách xa 100 mét, đồng thời bắn thủng mấy trăm cái vong linh khô lâu. Một cái sóng lần kim loại tên nỏ liền đạt tới trên 100 cái, duy nhất một lần có thể bắn nát tiếp cận mấy ngàn cái vong linh khô lâu. Bất quá đối phương cường giả cũng không phải làm nhìn xem không động thủ, cho nên kim loại tên nỏ trên thực tế tạo thành tổn thương cũng không có dự đoán khổng lồ như vậy. Tấn công từ xa bộ đội còn tại tiếp tục không ngừng công kích, cho địch quân tạo thành tiếp tục không ngừng từ vong linh giảm quân số. Đối phương còn không có tiếp cận 500 mét liền đã tổn thất vượt qua 1/2 vong linh khô lâu. Mở ra khe rãnh cả bấy. Mã Dĩn Chan vung tay lên. Ngay tại trên đường đi địch quân đại quân dưới chân bỗng nhiên đổ sụp, vô số khô lâu liền rơi vào một cái hố sâu ở trong. Hố sâu khe rãnh dưới nhất tới là lấy một đầu màu đen dầu sông, khô lâu rơi vào dầu trong sông, bạch liền bị nhuộm thành hắc. Cùng lúc đó, to lớn hố sâu khe rãnh nơi xa hai đoạn, từng đầu khổng lồ khô lâu vong linh hướng khe rãnh bên trong phun ra tử vong chi hỏa, lúc này đốt lên khe rãnh bên trong thiêu đốt vật, tử vong chi hỏa từ từ xông lên đem từng cái khô lâu cho thiêu đốt thành tro tàn. Toàn bộ vong linh đại quân con đường tiến tới bên trên có hơn 10 đầu dạng này khe rãnh cả bấy. Có vài chỗ thậm chí bị dẫn đầu sông tới khổng lồ trung cấp vong linh xương thú dâm đến đổ sụp khe rãnh cả bấy bên trên nào đó vài đoạn, bị phát hiện mấy chỗ khe rãnh cả bấy. Những này khe rãnh cả bấy thật to ngăn trở vong linh đại quân hành quân tốc độ, không biết bao nhiêu vong linh lọt vào hố sâu trong cạm bẫy bị đốt cháy thành tro. Vong linh đại quân lần nữa gặp khó, đại quân nội bộ một đầu á long xương thú phần lưng, kia đứng vững thân ảnh màu đen ngửa mặt lên trời mà phát ra chấn thiên động địa gào thét. Kinh khủng màu đen năng lượng tử vong hình thành từng vòng sóng âm quét sạch hướng phương xa. Mọi thứ bị sóng âm đảo qua, vong linh khô lâu trên thân tiếp theo xuất hiện một tầng mông lung hắc quang, lục sắc linh hồn chi hỏa cũng hóa thành màu đen. Toàn bộ vong linh khô lâu khí tức trở nên ngang ngược táo động. Phật bọn người ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú hướng đạo nhân ảnh kia. Cái kia vong linh không thể nghi ngờ chính là địch quân nhân vật trọng yếu. Theo cái này vong linh gào thét, toàn bộ vong linh đại quân từ dãy rủ vòng xoáy bên trong rút ra tăng tốc tiến lên tốc độ. Tại cuồng phong mưa rào công kích từ xa hạ đã vọt tới vong linh quân đoàn trước mặt. Gia chủ, khoảng cách này có thể tiến công. Mạ Dĩn Chan quay đầu hỏi thăm Phật Dực. Phật gật gật đầu, đạt được Phật Dực cho phép sau Mạ Dĩn Chan phát ra điếc thai phát bại gào thét. Tiến công. Mạ Dĩn Chan chung quanh quân đoàn hướng Mạ Dĩn Chan dựa vào, tất cả năng lượng tử vong tuân hướng hắn. Phi thú kỵ sĩ bộ đội đã lên không, khô lâu cung tiến thủ tại xác định vị trí bắn giết địch quân cường giả. Còn lại vong linh quân trận tại Mạ Dĩn Chan chỉ huy hạ cùng địch quân vong linh đại quân chính diện tiếp xúc khai chiến. Mạ Dĩn Chan hóa thành mấy chục mét màu đen cự nhân, tay cầm mấy chục mét trường đao ngày càng ngạo nghễ. Phe mình bộ đội cắt vào sau duy trì mình tiết tấu chiến đấu, ẩn ẩn có áp chế mấy lần tại phe mình địch quân đại quân. Phần vong linh quân đoàn các binh chủng phân công phối hợp phi thường hợp lý, không giống đối phương lộ ra vô cùng rối bời. Cho nên có thể tại mấy lần địch quân số lượng ưu thế hạ không có tan tác. Phế vật, một đám phế vật. Á Long trên lưng hắc giáp vong linh gặp này giận dữ, quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít màu đen hồn văn, vô số chùm sáng màu đen tại Phật Dực vong linh quân đoàn bên trong đảo qua, quân đoàn giống như là bị chùm sáng cho cày qua, chùm sáng chỉ cần đụng phải vong linh khô lâu lập tức liền bạo tạc. Liền ngay cả cấp thấp cao đẳng vong linh khô lâu đều ngăn cản không nổi. Mấy chục cái chùm sáng màu đen tại Phật Dực trong quân đoàn tùy ý đảo qua, tạo thành đếm không hết vong linh khô lâu tiêu vong. Ngăn lại hắn, Phật đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tại hắc giáp khô lâu động thủ đồng thời Phật Dực liền đã dẫn người chạy tới. Á Long phủ cận xông ra từng cái trung cấp vong linh, Phật bên này đồng dạng có trung cấp vong linh chặn đường. Hiu, hiu. Phật vung tay ném ra 3-4 linh hồn bom, hắc giáp khô lâu bên người màu đen hồn văn bên trong bắn ra giống nhau số lượng chùm sáng màu đen trên không trung dẫn nổ linh hồn bom, linh hồn phong bạo ngay tại Á Long trên đầu hình thành đối Á Long tạo thành thương không nhẹ. Nhân loại, chỉ là nhân loại làm sao có thể xuất hiện tại vong linh thế giới? Chẳng lẽ là Vu Yêu, khí tức của ngươi không đúng? Là cái nào vong linh đưa ngươi phản triệu hoàn tới? Hắc giáp hồn sư nhìn thấy Phật phi thường chấn kinh. Cặp mắt của hắn hóa thành lục sắc thủy tinh, trên người ngươi khẳng định có ta không biết bí mật, bắt lại ngươi, ta muốn biết bí mật này. Hắc giáp hồn sư thân thể hóa thành một đạo hắc quang trong nháy mắt phóng tới Phật Dực. Đừng vọng tưởng tiếp cận gia chủ. Dẹm Bỉ Ẩn hai tay một chảo trực tiếp đem không gian chung quanh xé nát, hình thành một cái rất rộng vỡ vụn không gian khu vực. Hắc quang không hề cố kỵ xung kích vỡ vụn không gian trong khu vực, Phật lúc này bóp méo vỡ vụn không gian khu vực, vỡ vụn không gian trực tiếp bị bóp méo thành vòng xoáy. Kia hắc quang không có chạy ra vặn vẹo không gian năng lượng bắt, đang vặn vẹo không gian nhanh chóng hiện ra hình tròn. Hắc giáp vong linh điên cuồng giãy giụa. Vô số màu đen hồn văn từ hắn bên ngoài thân xuất hiện hình thành vô số đạo chùm sáng màu đen đem vặn vẹo không gian bắn thành cái sảng, đồng thời tại nó cường lực trùng kích vào vặn vẹo không gian tại sụp đổ. Mà tại lúc này, Uno đột nhiên ném ra một viên nửa mét thô linh hồn bom, kia linh hồn bom trực tiếp từ vỡ vụn chỗ lỗ hổng ném vào. Hắc giáp vong linh lục sắc thủy tinh trong hai mắt xuất hiện hãi nhiên, toàn bộ thân thể hóa thành hắc quang trực tiếp đem vặn vẹo không gian đụng nát lao ra, nhưng mà chờ đợi hắn lại là một viên càng lớn linh hồn bom. Vâng. Linh hồn bom là ầm vang bạo tạc. Kinh khủng linh hồn phong bạo cuốn lên lấy không gian mảnh vỡ trong nháy mắt quét sạch trăm thước bên trong không gian. Lúc này cũng đem một cái khác linh hồn bom dẫn bạo. Hai cỗ linh hồn phong bạo trên không trung va chạm. Phật ba người tại linh hồn bom bạo tạc trong nháy mắt liền hướng về sau bạo rút lui, nhưng vẫn là linh hồn phong bạo đuổi kịp. Ba người chịu đựng linh hồn kịch liệt đau nhức mấy cái lấp lóe rời đi linh hồn phong bạo phạm vi. Phật sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù hắn liền nhằm vào linh hồn phong bạo đã làm một ít phòng ngự. Thậm chí trên tay có một kiện linh hồn phòng ngự cấp thấp hồn khí. Nhưng đối mặt tiếp cận trung cấp linh hồn bom hình thành linh hồn phong bạo, trước đó phòng bị lộ ra thiếu thốn, hắn chịu đựng linh hồn kịch liệt đau nhức, nhanh chóng ăn vào một bình bình hồi ma dược thủy bổ sung khô kiệt hồn lực. Số liệu trên màn hình một mảnh bông tuyết, quá nhiều quá cường liệt, căn bản là không có cách thu lấy hình ảnh, chỉ có thể dựa vào mắt thường làm quan sát. Hắc giáp vong linh hẳn là ở vào hai viên linh hồn bom bạo tạc trung tâm, tiếp nhận mãnh liệt nhất linh hồn phong bạo xung kích. Bạo tạc trung tâm linh hồn phong bạo đang nhanh chóng biến mất. Phật ba người bỗng nhiên con mắt co rụt lại, một đạo hắc quang từ trong gió lốc lao ra, cùng lúc đó, một đạo thô to hắc quang từ hắc quang mũi nhọn phóng xạ ra đến, trực tiếp đánh vào ba người trước mặt. Unos cùng Dẹm Bỉ Ẩn hai người đồng thời ngăn tại Phật Dực trước người, hắc quang đánh trúng Unos cùng Dẹm Bỉ Ẩn phòng ngự hồn thuật, mang theo ba người đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hắc quang nện vào trên chiến trường. To lớn sóng xung kích đem chung quanh vong linh khô lâu xé nát. Chương 251, vong linh đại chiến 5. Trong hố lớn Unos cùng Dẹm Bỉ Ẩn chặn hắc quang xung kích, tay của hai người cánh tay bị hắc quang đâm đến vỡ nát. Phật bỗng nhiên ngẩng đầu, không trung chùm sáng màu đen lao xuống. Dẹm Bỉ Ẩn ngang đầu phun ra một đạo màu xám trắng của sáng, cùng chùm sáng màu đen trực tiếp đụng vào. Sám trắng cột sáng bị đâm đến nhoáng một cái vỡ nát, mà chùm sáng màu đen cũng bị sám trắng trong cột ánh sáng xé rách năng lượng xé nát, hắc giáp vong linh từ hắc quang bên trong bong ra từng mảng ra. Cái này hắc giáp vong linh phi thường chật vật, trên người hắc giáp rách tung tóe, chỉ có mấy khối khá lớn hắc giáp còn dán tại trên thân. Một đôi lục sắc thủy tinh mắt tàn phá một nửa, vậy đại biểu linh hồn của hắn tại linh hồn trong gió lốc nhận lấy trọng thương. Hắc giáp vong linh giờ phút này dị thường phẫn nộ, năng lượng tử vong tràn ngập ngang ngược nóng nảy khí tức. Hắn dừng lại thân hình sau lại là nhoáng một cái vọt thẳng hướng Phật. Zebian cùng Unos mặc dù không có hai tay, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn sử dụng hồn thuật. Hai người lúc ngẩng đầu giữa không trung đồng thời xuất hiện cỡ lớn hồn văn. Một con khói đen cự mãng, một con xé rách cự thủ, một trước một sau xông đi lên. Khói đen cự mãng dẫn đầu cùng hắc giáp vong linh đụng vào, lại là một đạo chùm sáng màu đen trực tiếp đem nó từ đầu tới đuôi xuyên thấu, toàn bộ khói đen cự mãng như vậy tiêu tán. Xuyên qua chùm sáng màu đen đâm vào xé rách cự thủ bên trên, kém chút cũng đem xé rách cự thủ cho xuyên thấu. Xé rách cự thủ một nắm quyền bóp nát chùm sáng màu đen, hóa thành sám trắng cự quyền đánh vào hắc giáp vong linh trên thân. Hắc giáp vong linh bị vênh sau một lần bay rất ra ngoài, hắn phẫn nộ phun ra một cái màu đen viên hạch, chỉ lớn chừng quả đấm. Cái này màu đen viên hạch như thiểm điện đánh trúng xé rách cự thủ, trực tiếp nổ tung, kinh khủng bạo tạc xung kích đem toàn bộ xé rách cự thủ tính cả bị xé nứt cự thủ va chạm không ổn định không gian đều cho xuống nát, dị thường bá đạo. Hắc giáp vong linh hừ lạnh lại lần nữa lao xuống. Giống. Dẹp bị ẩn phát ra như cự thú gào thét, cùng loại sóng âm xé rách hồn thuật xông lên không trung, không gian nhanh chóng sụp đổ thành vỡ vụn không gian khu vực. Hắc quang trong nháy mắt xuyên thẳng qua. Unos trên thân khói đen như nước thủy triều, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo hoàn toàn do khói đen áp xúc thành khói đen cự nhận. Khói đen cự nhận bên trên bịch dâng lên màu đen tử vong chi hỏa, phần phật một tiếng khói đen cự nhận phá không bay đi, bắn vào vỡ vụn không gian. Hắc quang bên trong ở đây phun ra một đạo màu đen cổ sáng trực tiếp nghiền nát khói đen cự nhận, lao xuống. Unos cùng Dẹp bị ẩn hai người đồng thời chống lên màu đen màng ánh sáng chặn màu đen cổ sáng. Mà hắc giáp vong linh là một bước xuất hiện tại ba người trên không, một chương đập nát màu đen màng ánh sáng. Đồng thời hai đạo xạ tuyến đem Unos cùng Dẹp bị ẩn hai người phút bay. Hắn đưa tay chụp vào Phật, Phật trong tay trực tiếp hiện hiện kim loại bom. Hắc giáp vong linh thân thể dừng lại, trong nháy mắt hướng về sau rút khỏi mấy chục mét. Hắn là bị linh hồn bom vi lực hù dọa. Kỳ thật trong tay hắn đã không có linh hồn bom, cái này chỉ là cái kim loại sát mà thôi. Phật lật tay thu hồi kim loại bom, trên người kim loại dịch phun trào mà ra, hình thành to lớn kim loại bàn tay. Cái này hắc giáp vong linh thực lực phi thường cường hãn. Tuyệt đối so bảy bộ phó bộ trưởng cấp bậc mạnh hơn, không có đạt tới ổ tổ chờ bộ trưởng cấp bậc. Hắc giáp vong linh quan sát trong chốc lát, trong mắt lục quang chớp liên tiếp, lại lần nữa phóng tới Phật. Phật cơ kim loại cự thủ đập tới. Tử vong lấp lóe. Hắc giáp vong linh bỗng nhiên phát ra đến bây giờ đến nay câu nói đầu tiên, hiện ra hắc quang ngón tay vung lên, một đạo sáng chói vô cùng hẹp dài màu đen lấp lóe trong nháy mắt biến mất trên không trung, chỉ thấy được xa xa không gian xuất hiện một đạo đen nhánh vết rạn vừa vặn xẹt qua kim loại cự thủ. Kim loại cự thủ lúc này nghiêng tách ra, vết cắt trô bóng loáng như gương, cực kỳ vương vức. Còn lại một nửa kim loại cánh tay tại Phật không chế hạ phân giải ra hóa thành vô số cương châm động bắn hắc giáp vong linh. Hắc giáp vong linh chỉ là hóa thành một chùm hắc quang liền tùy tiện phá tan dày đặc cương châm. Xuất hiện tại Phật trước mặt, đen nhánh đại thủ hiện hóa ra ngoài chụp vào Phật. Mơ tưởng làm tổn thương ta gia chủ. Đột nhiên quát to một tiếng nơi xa một đạo gần trăm mét ánh đao màu đen chém vào tới, trong nháy mắt chém vào hắc giáp vong linh trên thân, hắn ngoài thân tầng phòng ngự bị một đao bổ diệt, đao quang rắn rắn chắc chắc chém vào trên người hắn. Lập tức đem hắn bổ ra xa vài trăm thước, đụng nát vô số vong linh khô lâu. Phật trên mặt vui mừng. Gia tốc đuổi theo hắc giáp vong linh mà đi. Một đạo màu đen vòng sáng từ đằng xa hướng ra phía ngoài xung lên, đem chúng quanh xương vỡ cùng vong linh khô lâu đụng nát đụng bay. Hắc giáp vong linh từ bên trong bạo lao ra, hắn nửa bên phải thân thể bị chém nát, kém chút đem hắn toàn bộ thân thể bổ ra. Tại lúc này, Unos cùng Dẹp bị ẩn vọt tới phía bên cạnh thân, hai người nơi ngực có một cái lớn chừng quả đấm lỗ tròn. Mà lúc này hai người khí tức chẳng những không có suy yếu ngược lại càng thêm cường đại, hai người là phục dụng thắng lợi chi quang dược thủy. Phật cũng trong nháy mắt ăn vào thắng lợi chi quang dược thủy, hồn lực phun trào mà ra. Không muốn giữ lại toàn lực xuất thủ. Phật bình tĩnh nói. Tốt. Hai người lúc này gật đầu, trên thân hồn văn lao nhanh ra tới. Xé rách chi quang cùng khói đen cự nhận đồng thời bay ra ngoài cùng hắc giáp vong linh đụng vào. Tiếp nhận mạ dìn chan hung hãn như vậy một đao thế mà còn có thể tùy tiện phá vỡ xé rách chi quang cùng khói đen cự nhận. Xé rách không gian. Dẹp bị ân cùng hống, trên người hồn lực một nháy mắt toàn bộ tuôn ra tiết ra tới. Trăm mét phạm vi không gian trực tiếp bị cuồng bạo xé rách năng lượng xé nát, chuyển biến thành càng cuồng bạo hơn xé rách không gian. Hắc giáp vong linh toàn thân hắc quang dâng trào, ngăn cản vỡ vụn không gian xé rách lực. Một con to lớn xé rách chi thủ một phát bắt được hắc giáp vong linh, đồng thời không gian bên trên xuất hiện vô số ác linh xé rách lấy thân thể của hắn. Hắc giáp vong linh trên thân hắc quang từng đợt bừng bừng phân chấn đem những này ác linh cho tách ra, xé rách chi thủ cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Tại lúc này, Phật tiếp cận hắc giáp vong linh, toàn thân hồn lực thôi động vặn vẹo hồn văn, lại lần nữa đem hắc giáp vong linh thân thể cho vặn vẹo, xé rách chi thủ tiêu tán theo, kia sắp bị chém nát thân thể trực tiếp đang vặn vẹo chi lực hạ đứt gãy. Nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, nửa người dưới ầm vang là xoay thành vô số khối xương vỡ. Nửa người trên hóa thành hắc quang lần lượt xung kích vặn bẹo không gian. Mấy chục lần va chạm rốt cục phá tan vặn bẹo không gian, vô số xé rách đại thủ chụp vào nó, lập tức lóe lên sông mở xé rách đại thủ xông ra xé rách không gian. Nhưng mà một con tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen khói đen cự thủ đột nhiên xuất hiện, rắn rắn chắc chắc một bàn tay đem hắn vỗ xuống, hắn càng nhanh xuyên qua xé rách không gian, đánh vào khắp mặt đất. Cùng một thời gian, Dẹp bị ẩn khống chế toàn bộ hồn lực hình thành một đạo xé rách cột sáng xông vào dưới mặt đất trong hố sâu, đem hố sâu lại một lần nữa mở rộng làm sâu sắc. Xé rách không gian hỏng mất, vỡ vụn không gian cùng phía dưới kia to lớn vô cùng hố sâu lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phật đứng tại hố sâu bên cạnh nhìn xuống, hố sâu chỗ sâu nhất, mười mấy khối giải rác xương sườn cẳng tay tùy ý tản mát tại đáy hố. Viên kia đầu lâu cũng vỡ vụn một nửa, trong hốc mắt lục sắc thủy tinh lui biến thành linh hồn chi hỏa, tại vô cùng yếu ớt nhảy lên. Unos trong tay ngưng ra khói đen mãng xà chui hạ hố sâu, cắn đầu lâu đem nó dẫn tới. Phật nhìn thoáng qua sau tại chỗ đem nó phong ấn lại. Giải quyết địch quân đại quân hạch tâm nhân viên, Phật tại chỗ thở dài một hơi. Thừa dịp thắng lợi chi quang dược thủy còn chưa tới suy yếu kỳ, đi trợ giúp những người khác. Phật xuất ra một bình bình hồi hồn dược thủy, phân cho Unos cùng Rèm Bị Ẩn. Ba người làm sơ nghỉ ngơi về sau, lúc này tách ra tiến vào những chiến trường khác. Song phương trung cấp vong linh trở xuống chiến lược cấp bậc cơ bản ngang hàng, cho nên trận này vong linh đại chiến thắng bại chủ yếu nhìn trung cấp vong linh so đấu. Mạ Dĩn Chan dẫn động vạn vong linh khô lâu năng lượng hóa thành chiến tranh cự nhân, không đâu địch nổi. Dừng ở đây, hắn chém giết hai tên trung cấp vong linh, phi thường hung hãn. Phật phương này trung cấp cao thủ muốn so đối phương muốn bao nhiêu ra 4-5 tên, cho nên Phật phương này cơ bản bảo trì ưu thế. Bình thường chiến trường trước mắt phe mình vẫn là 3 tên trung cấp vong linh, mà đối phương có 8 tên trung cấp vong linh chiến tử. Lúc này Phật 3 người phân tán gia nhập chiến trường, lại lần nữa đem số lượng mở rộng. Địch quân trung cấp vong linh tại hắc giáp vong linh bị phong ấn sau xuất hiện dao động, nhất là trung cấp vong linh nhanh chóng vẫn lạc cùng bị bắt sau không ít trung cấp vong linh lựa chọn đào tẩu. Nhưng mà Phật phương này trung cấp cao thủ chậm rãi được giải phóng ra, hiện ra nhiều đối một chẳng cảnh. Những này trung cấp vong linh khó mà đào tẩu, mà lại kết thúc tốc độ tăng tốc. Không muốn mẫn diệt trung cấp vong linh lựa chọn đầu hàng, có một cái liền có hai cái, ba cái. Đối thủ tại không cách nào đào thoát về sau, từng cái lựa chọn quy hàng. Trung cấp vong linh chiến trường kết thúc tiêu chí lấy trận này vong linh đại chiến triệt để kết thúc. Trung cấp vong linh lập tức quét ngang chiến trường, hàng phục vô số vong linh, đồng thời cũng thu tập được vô số linh hồn đoàn. Phật đứng tại cốt xa trên ngắm nhìn bị bạch cốt xương vỡ hiện lên một tầng lại một tầng to lớn chiến trường, vẻ ngưng trọng tại thời khắc này hòa hoãn xuống tới. Bên cạnh Mạ Dĩn Chan ngay tại chỉnh lý quy hàng vong linh khô lâu, tăng thêm trận chiến này còn sống sót vong linh quân đoàn, Phật vong linh quân đoàn số lượng đạt tới 7-8 vạn cái. Lại thêm quy hàng trung cấp vong linh, Phật thế lực ở đây chiến hậu gấp bội tăng lên. Sau trận chiến này, Phật chí ít có thể thiếu phấn đấu 3 năm. Chương 252, dự bị ủy viên 1. Trận này vong linh đại chiến xuất hiện nghiệm chứng Phật trải qua thời gian dài sầu lo, vong linh thế giới xa so với hắn tưởng tượng nguy hiểm. Trải qua thời gian dài Phật tại vong linh thế giới phát triển rất thuận lợi, chưa từng gặp qua khó có thể đối phó đối thủ. Hắn vong linh thế lực quả cầu tuyết đồng dạng tăng trưởng. Theo hắn không ngừng thúc đẩy khống chế và mang, Phật lo lắng nguy hiểm xuất hiện. Tại cực xa vong linh đại địa bên trên tồn tại vô số có trí khôn trung cấp vong linh, cao cấp vong linh thậm chí tồn tại càng đáng sợ. Bọn hắn có trí tuệ, có cực mạnh xâm lược tính. Khi bọn hắn phát hiện Phật thời điểm, một trận vong linh đại chiến không thể tránh được. Lần này thắng lợi, nhưng người nào biết lần tiếp theo vong linh đại chiến lúc nào đột nhiên đến, ai biết lần tiếp theo địch quân có thể hay không xuất hiện ổ tổ cấp bậc vong linh thậm chí cao cấp vong linh. Chỉ cần có một con ổ tổ cấp bậc trung cấp đỉnh phong vong linh, Phật một phương này liền khó mà chống đỡ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao quanh Phật, khiến cho hắn không thể không làm ra phản ứng biện pháp. Dưới mặt đất đại điện là hắn căn cơ, là tuyệt đối không cho sơ thất. Lại không thể di động, muốn bảo hộ dưới mặt đất đại điện phương pháp chỉ có hai cái, một, như dĩ vãng đồng dạng bảo trì dưới mặt đất đại điện bí ẩn tính, hai, mau chóng tăng cường tự thân lực lượng. Vì hiểm hộ dưới mặt đất đại điện, Phật đem vong linh quân đoàn chỉnh thể di chuyển về phía trước đến thứ 10 vòng mang, tại thứ 10 vòng mang lên thành lập được trụ sở mới. Từ vong quân đoàn cái này lớn một mục tiêu di chuyển về phía trước về sau, dưới mặt đất đại điện bị bại lộ khả năng liền giảm mạnh. Vì tăng cường tính bí mật, Phật phong bế dưới mặt đất đại điện bên ngoài lối vào, chỉ lưu lại duy nhất một cái cửa ra. Đồng thời dưới đất đại điện bên ngoài làm rất nhiều ẩn nấp thủ đoạn. Ẩn nấp dưới mặt đất đại điện về sau, Phật bắt đầu chế định vong linh quân đoàn tăng cường kế hoạch. Tại không xác định nguy hiểm tiến đến trước đó, hắn muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lực lượng đi ứng đối. Cái này tăng cường kế hoạch bắt đầu về sau, toàn bộ vong linh quân đoàn như là đi lên dây cót bánh răng, đều đâu vào đấy chuyển động. Tăng cường kế hoạch hạch tâm chính là khuyết trương tốc độ chậm dần, cũng lấy hiện hữu 25 cái vòng mang vì phát triển điểm xuất phát hắc giáp vong linh tử vong đại quân bị đánh bại về sau, phân lại đẩy về phía trước tiến vào 5 cái vòng mang, vơ vét 25 cái vòng mang bên trong tất cả có thể dùng tài nguyên, tăng cường quân đoàn thực lực. Đồng thời từ quy hàng trung cấp vong linh trong miệng biết được 25 vòng mang bên ngoài vong linh thế giới tình huống. Một cái tung hoành mấy chục vạn giặm vong linh thế giới địa đồ hiện ra tại phật trước mặt. Dưới mặt đất đại điện xương trong phòng, tất cả trung cấp trở lên vong linh hội tụ một đường. Xương trong phòng ở giữa trưng bày to lớn xương trên bàn hiện ra một cái cự hình vô cùng xa bản địa đồ. Phía trên ghi chú Phật chấm đất hạ đại điện chỗ phương vị cùng 25 vòng mang bên ngoài thế giới. Dưới mặt đất đại điện xác thực ở vào vong linh thế giới một cái biên giới nơi hẻo lánh, 25 vòng mang cũng ở vào vong linh thế giới khu vực biên giới. Lâu như vậy đến nay Phật sở dĩ có thể tại vong linh thế giới phát triển xuôi gió xuôi nước, nguyên nhân lớn nhất chính là vị trí địa lý mang tới chỗ tốt. Địa lý biên giới chỗ tốt đến từ vong linh thế giới năng lượng tử vong không đồng đều định nguyên nhân. Vong linh thế giới mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập năng lượng tử vong, nhưng mà vong linh thế giới tử vong năng lượng phân bố cũng không đều đều. Năng lượng của nó phân bố là từ giữa đó hướng bốn phía giảm dần, tích ngoài rìa vị trí năng lượng tử vong nồng độ thấp nhất. Cùng loại với một loại năng lượng quyết tán, năng lượng tử vong nồng độ thấp khu vực biên giới, vong linh số lượng cùng chất lượng thấp hơn nhiều vùng đất trung ương. 3000 dặm bên ngoài chính là Hoàng Kim Khô Lâu Vương Vương tọa cốt sơn, lãnh địa của hắn tung hoành phương viên 2000 dặm. Dựa theo gia chủ vòng mang khoảng cách, chúng ta lại hướng bên ngoài đẩy ra 5 cái vòng mang đều sẽ bị Hoàng Kim Khô Lâu chú ý tới. xương bên cạnh bàn, một cái màu đen giáp nhẹ chỉ có một con mắt trung niên nam nhân chỉ vào xa bàn một vị trí trên bản đồ, cho mọi người giảng giải. Cái này hắc giáp trung niên nhân chính là vong linh đại chiến địch quân vong linh đại quân thống soái hắc giáp vong linh, bản rút gọn. Cái này bản rút gọn lai lịch có chút không tầm thường, theo hắn nói, hắn đến từ hoàng kim khô lâu thống trị khu vực còn xa hơn một cái bạch cốt vương triều. Về sau bởi vì một ít chuyện đào vong đến nơi đây. Hoàng kim khô lâu vương bên ngoài còn có bạch cốt cự nhân thống trị khu vực, cự cốt thú liên hợp địa vực, tử vong kỵ sĩ đại quân. To to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi có hơn 10. Lại xa chính là một cái tử vong sa mạc, bạch cốt nghiền nát thành xương cắt kinh lịch mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, có lẽ càng lâu không biết tuế nguyệt hình thành một mảnh mấy chục vạn dặm tử vong sa mạc. Bản rút gọn chỉ vào xa bản trên bản đồ to lớn màu đen khu vực, cái này màu đen khu vực cơ hồ như là một cái thiên nhiên màu đen bình chướng đem hai bên đại địa cho cắt đứt. Phật bọn hắn ngay tại tử vong sa mạc bảo hộ bên trong. Chỗ này tử vong sa mạc phi thường khủng bố, thành đàn tử vong xương thú khó lòng phòng bị. Lúc trước ta xuyên qua cái này tử vong sa mạc là thiếu chút nữa tử vong. Gia chủ, chỗ này tử vong sa mạc mặc dù cản trở chúng ta sa mạc bên ngoài mở rộng con đường, nhưng cùng lúc nó cũng là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Nếu như không có đạo này bình chướng, sa mạc bên ngoài vong linh thế lực đã sớm tiến quân thần tốc. Bản rút gọn nói. Phật hiểu rõ gật đầu, trầm mặc để bản rút gọn tiếp tục nói tiếp. Tử vong sa mạc bên ngoài vong linh thế giới cạnh tranh càng kịch liệt, có vượt qua một nửa địa vực bị mấy chục cái cỡ lớn thế lực nắm trong tay. Ta trước kia chỗ Bạch Cốt Vương triều chính là trong đó một cái thế lực lớn siêu cấp. Bản rút gọn kể ra khiến xương trong phòng bầu không khí nhanh chóng nuốt ngạt xuống tới, Phật cùng chung quanh vong linh từng cái thần sắc đều phi thường khó coi. Phật không có dự liệu được vong linh thế giới vậy mà cùng Huyễn Hồn đại lục, các thế lực lớn rắc rối khó gỡ cùng rắc rối phức tạp. Mà lại những này thế lực lớn thời gian tồn tại đều là lấy ngàn năm vạn năm qua tính toán so Huyễn Hồn đại lục thế lực lớn nội tình còn kinh người hơn cùng khổng lồ. Chúng ta vị trí địa lý là một cái cự đại ưu thế, tử vong sa mạc trong vòng vong linh thế lực mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới hoàn toàn không có phần thắng tình trạng. Mà lại gia chủ có Huyễn Hồn đại lục tài nguyên chuyển vận, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, thận trọng từng bước. Ta tin tưởng có thể tại 200 năm bên trong nhất thống tử vong sa mạc trong vòng khu vực. Bản rút gọn rất tự tin nói. 200 năm thời gian đối với người bình thường tới nói dài đằng đẵng, là hai đời sự tình. Mà đối Phật cũng không phải là như vậy không thể tiếp nhận, hắn trở thành chính thức hồn sư lúc tuổi thọ của hắn liền có hơn 200 năm. Nếu như tại hơn 200 năm bên trong lại hướng tiến lên trước một bước, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Có hệ thống trợ giúp, có 200 năm thời gian, liền xem như heo cũng không có khả năng nguyên địa bất động. Từ bản rút gọn là chủ đạo, mọi người bắt đầu chế định tương lai 10 năm phát triển kế hoạch, Phật thì thông qua hệ thống đến thử lại phép tính kế hoạch khả thi. Rốt cục dùng thời gian một ngày chế định một cái lấy thủ thay mặt công, chậm chậm mưu toan phát triển kế hoạch. Tới này Phật có thể an tâm trở về Huyễn Hồn đại lục. Vừa trở lại Huyễn Hồn đại lục, Phật liền nhận được Lucy cắt lộ ủy viên thông tin tin tức. Hắn lập tức đối với mình trên người năng lượng tử vong làm toàn diện thanh trừ, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới ủy viên cao ốc. Phật dự bị ủy viên, chúc mừng ngài tấn thăng dự bị ủy viên. Ủy viên trong đại lâu đột nhiên có một cái vóc người hình dạng đều một cấp đồng nữ hồn sư hướng hắn không hiểu chút. Phật ngậm một chút, lập tức nghi hoặc hỏi, vị này hồn sư, ta trước đó một mực tại so tử quan, không biết chuyện gì xảy ra. Xin hỏi ngươi vì cái gì chúc mừng ta? Mỹ nữ hồn sư nhưng cười nói, là như vậy, Phật đại nhân, ngài cùng Vi Phong đại nhân, Đo Di đại nhân cùng nhau tấn thăng làm dự bị ủy viên. Chuyện này thật đáng mừng a. Ta được tuyển dự bị ủy viên. Tin tức này để Phật lần nữa ngậm một chút. Nghe được tin tức này, hắn đầu tiên là không tin. Tổng bộ so với hắn lợi hại hồn sư còn có rất nhiều, mà dự bị ủy viên đến bây giờ vẹn vẹn chỉ có 5 vị, phân biệt đối xử cũng không tới phiên Phật dự tới làm vị trí này. Chờ ngài nhìn thấy ủy viên đại nhân, tự nhiên là biết được hết thảy. Đại nhân, đây là truyền tin của ta bài, có bất kỳ cần ra sức địa phương, biển hoa kia gọi lên liền đến. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Cô gái này hồn sư xinh đẹp cười từ Phật dự bên người đi qua, lúc gần đi gọi một cái kim loại thông tin bài nhét vào Phật dự trên tay cho hắn liếc mắt đưa tình, vốn éo cái mông đi. Phật lắc đầu im lặng nhận lấy kim loại thông tin bài, bước nhanh đi hướng ủy viên văn phòng. Trên đường đi hồn sư đều nhao nhao hướng hắn chào, đây càng để hắn vững tin chuyện này. Bước chân không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Đông đông đông. Mời đến. Phật đẩy cửa đi vào, Lucy cắt lâu ngay tại làm việc công, hắn ngẩng đầu nhìn đến Phật sau thả ra trong tay bút lông lống. Phật ra, đến, ngồi xuống trước. Lucy cắt lộ từ trên mặt bàn cầm lấy một cái quyển gia cửu đưa cho Phật. Hôm nay tìm ngươi tới là liên quan tới ngươi một hạng bổ nhiệm. Xét thấy ngươi tại thủ vệ sao trời trong chiến tranh chắc tuyệt biểu hiện, trải qua ủy ban toàn thể ủy viên thương nghị kết quả, tổng bộ quyết định để ngươi đảm nhiệm tổng bộ dự bị ủy viên. Đây là ngươi ủy nhiệm sách. Chương 253, dự bị ủy viên 2. Lucy ủy viên, ta tựa hồ không có đảm nhiệm dự bị ủy viên tư cách. Phật khép lại ví dụ, thần sắc cũng không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại nhiều nghi hoặc. Dự bị ủy viên đại biểu là tương lai ủy viên dự bị thành viên, tại thập tự tinh thần bên trong thuộc về phi thường cao địa vị, giống như là thất tinh bộ bộ trưởng, thậm chí càng cao hơn nửa bậc. Chính là bởi vì tầm quan trọng của nó cho nên thập tự tinh thần tại đối dự bị ủy viên xét duyệt phương diện phi thường khắc nghiệt. Dự bị ủy viên hai hạng xét duyệt khoa mục. Thứ nhất chính là thực lực, ủy viên là thập tự tinh thần hạch tâm nhất uy hiếp lực lượng, cho nên dự bị ủy viên nhất định phải về mặt thực lực đạt được tán thành. Thứ hai chính là tư chất bao quát mấy cái phương diện, có nhập tổ chức tuổi tác, cùng đối tổ chức cống hiến vân vân. Tại tư chất phương diện Phật diện trừ thủ vệ chi chiến trung lập hạ hiển hách công tích bên ngoài, phương diện khác cũng không quá phù hợp. tổng hợp hai cái xét duyệt khoa mục, cái này dự bị ủy viên làm sao cũng rơi không lên trên người mình. Lucy cắt lô cười gật đầu, nói, nếu như là tại bình thường, ngươi xác thực không có trúng tuyển tư cách. Nhưng là cân nhắc ngươi tại thủ vệ chiến tranh làm ra chắc tuyệt công hiến, cùng tổ chức về sau phương hướng phát triển, ngươi liền được tuyển chọn. Nói thật với ngươi đi, gần đoạn thời gian truyền đến tin tức, vương quốc lực lượng ngay tại xâm nhiễm chiếm cứ quật mộ chi quỷ cùng tham gia thủ vệ chiến tranh những cái kia đối địch hồn sư tổ chức địa bàn. Chúng ta thu lấy những địa bàn này lực lượng gặp đặc kích, trước mắt vương quốc lực lượng ngay tại từng bước một xâm chiếm quật mộ chi quỷ khổng lồ địa bàn, mà lực lượng của chúng ta khó mà giữ vững khổng lồ như vậy địa bàn, đoán chừng thực lực của chúng ta bây giờ ngay cả chúng ta ban đầu địa bàn đều khó mà giữ vững. Lucy cắt lộ vẻ mặt nghiêm túc hướng hắn giảng thuật thập tự tinh thần trước mắt hình thức, mà cái này hình thức, Phật đã có hiểu biết cùng suy đoán. Tại cái này đại bối cảnh dưới, tước vị của ngươi cùng lãnh địa thành tổ chức vô cùng trọng yếu cứ điểm. Ngươi thu hoạch được cái này dự bị ủy viên tước vị, kỳ thật cũng là một cái trao đổi. Tổ chức cần lãnh địa của ngươi, tổ chức mới phá lệ cho ngươi cái này dự bị ủy viên địa vị. Lucy cắt lộ thẳng nói thẳng, lý do này ngược lại bỏ đi Phật đa nghi suy đoán. Lãnh địa của ngươi tại trong 3 năm phát triển rất nhanh, chỉ cần điều hành tốt đủ để chế tạo ra mấy đầu tài nguyên chuyển vận tuyến đường. Cái này phi thường phù hợp tổ chức yêu cầu. Tổng bộ có hay không kế hoạch cụ thể? Dự bị ủy viên địa vị có đầy đủ sức hấp dẫn, cái này sức hấp dẫn đủ để dùng lãnh địa của mình đánh cược một phen. Lucy cắt lô lúc này cười cười từ trên mặt bàn phát ra một quyển giấy da trâu đưa cho Phật, cũng nói, đây là tổng bộ phát triển bộ chế định phát triển sách lược, ngươi có thể tại trong 3 năm đưa ngươi lãnh địa phát triển đến bây giờ quy mô, chắc hẳn ánh mắt của ngươi tuyệt đối không kém. Ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không? Phật tiếp nhận giấy da trâu, không kịp chờ đợi mở ra. Hồn lực lập tức liền nhào tới, cảm giác nội dung phía trên. Mười mấy trang giấy da trâu kỹ càng giới thiệu vây quanh Phật lãnh địa phát triển phương án, bất quá cái phương án này nhìn Phật nhíu chặt mày. Thế nào? Cái phương án này có vấn đề. Lucy cắt lô nhìn thấy Phật biểu lộ, sắc mặt biến hóa. Ba một tiếng, Phật khép lại giấy da trâu sách. Nếu như là phần này phương án, Lucy ủy viên, cái này dự bị ủy viên danh hiệu ta không tiếp thụ. Nếu như tổ chức nghĩ tại lãnh địa của ta phát triển tài nguyên con đường, hay là làm tổ chức hậu viện đồng dạng tồn tại, ta hoàn toàn tán thành đồng thời sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Nhưng là phần này phát triển bản kế hoạch hoàn toàn là lấy tổ chức phát triển thành chủ, hoàn toàn coi nhẹ lãnh địa của ta phát triển. Dựa theo phần kế hoạch này sách phát triển dự đoán, tổ chức có khả năng mượn nhờ lãnh địa của ta tạm thời bảo tồn lực lượng, vững bước phát triển. Nhưng là ta lãnh địa kinh tế tuyệt đối sẽ bị khiến cho rối tinh rối mù. Ta lãnh địa phát triển kinh tế liên quan đến tương lai của ta phát triển, một khi bị phá hư đối ta ảnh hưởng rất lớn. Phật nói. Lucy cắt lộ sắc mặt có chút khó coi. Phật, ngươi muốn rõ ràng, đối với chúng ta hồn sư tới nói, không có cái gì so tăng lên lực lượng của mình càng trọng yếu hơn. Tổ chức dự bị ủy viên mang đến địa vị cùng quyền hạn chẳng lẽ còn so ra kém ngươi một khối lãnh địa sao? Nếu như không phải tổ chức hiện tại đứng trước khốn cảnh, không phải ngươi cảm thấy ngươi có thể có cơ hội giúp được việc tổ chức sao? Lucy ủy viên nói đúng lắm, có thể trợ giúp đến tổ chức là vinh hạnh của ta. Nhưng là vì cái gì liền không thể lựa chọn hợp tác phát triển phương pháp, hết lần này tới lần khác dùng loại này mổ gà lấy trứng hạ toa thuốc án. Lucy ủy viên sắc mặt có chút hòa hoãn lại, đây là phát triển bộ toàn bộ bộ môn chế định kế hoạch, chẳng lẽ lại ngươi có kế hoạch tốt hơn sao? Nếu như ngươi có phương án tốt hơn, ta liền dùng phương án của ngươi. Phân dựa vào ghế, nhắm mắt lâm vào suy tư. Hệ thống tại cực tốc chế định phát triển phương án. Lucy cắt lô không nói gì, trở lại trên ghế, cầm bút lông lông tiếp tục phê hắn công văn. Không có qua 5 phút đồng hồ, Phật mở to mắt. Lucy bị viên, ta chỗ này nghĩ đến phương án tốt hơn. Đây là một cái có thể để song phương hợp tác phát triển, mà lại so nguyên phương án càng thêm tiềm lực phát triển. Lucy cắt lô dừng lại bút lông lông, lôi kéo trên bàn chung vàng nhỏ, văn phòng đại môn bị mở ra, một cái hắc giáp chiến sĩ đi tới. Đi đem phát triển bộ tất cả mọi người hết thảy kêu đến. Rõ. Chờ phát triển bộ người đến, các ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Lucy cắt lô cũng không nhìn hắn, tiếp tục cầm lấy bút lông ngỗng, tại quyển gia cửu bên trên tô tô vẽ vẽ. Không bao lâu, phát triển bộ 17-18 người toàn bộ bị gọi vào văn phòng. Những người này phần lớn là hồn sư học đồ, cầm đầu bộ trưởng là cái chính thức hồn sư, bọn hắn đều là tại kinh tế học bên trên có cao thâm nghiên cứu một đám người, chuyên môn phụ trách chế định cùng chủ tính chúng tổ chức con đường phát triển. Lucy cắt lô lúc này mới đứng lên, dẫn mọi người đi tới văn phòng bên cạnh trong một căn phòng hội nghị mặt. Hiện tại người đều đến đông đủ. Ngươi có thể nói phương án của ngươi. Lucy cắt lô nói. Phật gật gật đầu, hắn tiện tay ở trên bàn mở ra một phần hắn mới vừa ở vẽ một bức lãnh địa giản đồ. Vừa rồi lục sĩ ủy viên cho ta nhìn các ngươi phát triển bộ chế định phương án, rất xin lỗi, ta không dám gật bừa phần này phương án. Tiếp xuống ta sẽ kể ra chính ta phần này phương án. Phật nhanh chóng tiến vào chủ đề. Phật tiên sinh, ngươi lãnh địa phương án là chúng ta phát triển bộ toàn tâm toàn sách phương án, là phù hợp nhất tổ chức lợi ích phương án. Phát triển bộ bộ trưởng, tóc bạc trắng lão giả thần sắc phi thường bất mãn. Phát triển bộ những người khác cũng phi thường khó chịu. Cái này cũng không phù hợp ích lợi của ta, mà lại ta cũng không cho rằng đây là ngươi cái gọi là tốt nhất phát triển phương án. Phật cũng một điểm không vung hắn, lạnh lùng đem giấy da châu sách còn tại trên mặt bàn, chỉ vào địa đồ nói. Lãnh địa của ta vị trí tương đối đặc thù, vị trí chỗ Tây Nam hành tinh dưới đáy, Tây dựa vào sản vật phong phú gian như sần rừng rậm, có thiên nhiên tài nguyên nơi sản sinh. Từ ta phát triển lãnh địa trong 3 năm hết thể mở ra 3 đầu kinh tế hành lang, một đầu là hướng về Đông Nam hành tinh, một đầu là Tây Nam hành tinh bên trong, một đầu thì là giống phương Bắc kinh tế hành lang. cái này ba đầu kinh tế hành lang phát triển hiệu quả phi thường kinh người, các ngươi hẳn là nghiên cứu qua ta lãnh địa kinh tế, hẳn phải biết cái này ba đầu kinh tế hành lang chỗ có kinh tế ưu thế. Đây chẳng qua là kinh tế của ngươi ưu thế, nhưng là không thể chuyển hóa làm tổ chức tài nguyên cùng phát triển ưu thế. Phát triển bộ bộ trưởng hừ lạnh nói. Phật không nhìn thẳng hắn, tiếp tục chỉ vào trên bản vẽ ba đầu kinh tế tuyến. Kỳ thật cái này ba đầu kinh tế hành lang cũng không hề hoàn toàn khai phát ra, từng cái tiết điểm bên trên đều hứng chịu tới nơi đó thế lực kiểm chế, xa xa không có phát huy ra lớn nhất kinh tế hiệu quả. Nếu như có thể hoàn toàn đạt thông, ta lãnh địa kinh tế sẽ lấy gấp 10 tăng tốc tăng trưởng. Như thế cùng các ngươi nói đi, nếu như có thể đạt thông cái này ba đầu kinh tế hành lang, lãnh địa của ta sẽ ở trong 3 năm trở thành Long Viêm Vương quốc số 1 màu mỡ kinh tế lãnh địa. Phật nói phi thường tự tin, bởi vì cái này con đường phát triển là đã sớm tính toán thử lại phép tính ra số liệu. Phật cái số này để không ít người đều kinh ngạc một chút. Biết cái số này bao hàm ý nghĩa đi. Phật nhìn xem phát triển bộ bộ trưởng, lại nhìn về phía những người khác. Ai biết ngươi nói có đúng không là thật? Có người liền trả lời. Nếu như cái số này các ngươi không tán đồng, các ngươi có thể mình đi thử lại phép tính chứng thực. Phật đối Lucy Cát Lô nói, Lucy bị viên, nếu như ba đầu kinh tế hành lang bị đạt thông, lãnh địa trở thành màu mỡ lãnh địa sẽ hấp dẫn vô số nhân tài đến, mấy người này mới sẽ trở thành tổ chức thu nạp đối tượng, nhưng mà này còn là một cái lương tâm tuần hoàn quá trình. Thập tự tinh thần lực lượng đủ để đả thông ba đầu kinh tế hành lang, mà lại nếu như có thể đem tổng bộ cái khác tài nguyên con đường chỉnh hợp tiến lãnh địa của ta, lãnh địa phát triển có thể là lấy gấp 20 lần, 30 lần tăng tốc phát triển. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng quy mô. Phật vì mọi người miêu tả một cái thịnh thế hình tượng. Chương 254, một tiễn song điêu. Hình tượng tuy tốt, nhưng lại không cách nào gây nên những người khác của mình. Lucy Cát Lô trực tiếp trả lời, Phật, ngươi là muốn dùng tổ chức trợ giúp ngươi phát triển lãnh địa à? Kế hoạch của ngươi nếu như chỉ là như vậy nói thật ra cũng không thể rất tốt hấp dẫn đến ta. Lucy ủy viên đây thật ra là cả hai cùng có lợi cục diện, nếu như ta lãnh địa phát triển thành Long Viêm Vương quốc một cái giao dịch lớn lĩnh, này lại gia tốc các loại tài nguyên lưu thông. Mà lại chúng ta lưng tựa gian như sần rừng rậm, lợi dụng gian như sần rừng rậm hình thành một cái hồn sư tài nguyên khu giao dịch phi thường dễ dàng thực hiện. Cái này khổng lồ tài nguyên khu giao dịch hình thành, đối thập tự tinh thần tương lai 10 năm thậm chí mấy chục năm phát triển có không thể coi thường xúc tiến tác dụng. Mấu chốt nhất là khu giao dịch một khi hình thành liền kết nối các đại hồn sư tổ chức còn có nhàn tản hồn sư, hình thành khổng lồ mà rắc rối quan hệ phức tạp lưới. Quan hệ như vậy lưới một khi xuất hiện, liền sẽ rất khó bị phá hủy. Phật nói phi thường khẳng định, hắc. Thống thử lại phép tính tất cả phương án, mà cái phương án này phi thường có khả thi. Đương Phật dịch nói xong, Lucy Cát Lô thậm chí toàn bộ phát triển bộ thành viên đều lâm vào suy tư. Tổ chức kinh lịch hai lần đại chiến về sau, Vương Thất liền đã tại thập tự tinh thần động thủ trước đó bắt đầu thu thập những cái kia trong chiến tranh thất bại tổ chức địa bàn. Cái này rõ ràng là một trận có dự mưu hành động, mà thập tự tinh thần không cách nào chống cự loại này xâm chiếm hành động, kết quả tất nhiên là hình thành một đường phong tỏa tuyến. Phật đem trên bản đồ hoạch xuất ra một đầu vây quanh thập tự tinh thần tuyến phong tỏa. Đầu này tuyến phong tỏa chính là Vương Thất lấy xâm chiếm tổ chức địa bàn hợp thành đối thập tự tinh thần phong tỏa. Vương Thất muốn đem thập tự tinh thần phong tỏa tại vương quốc cái góc này, ngăn chặn phát triển, sẽ chậm chậm ăn mòn. Phát triển của các ngươi kế hoạch mặc dù đối tổ chức có lợi, nhưng là chỉ có thể giải quyết tổ chức cơn cấp bách trước mắt. Bảo đảm tổ chức tại vương quốc xâm thế hạ sẽ không mất đi quá nhiều địa bàn. Nhưng là sau đó tổ chức sẽ không thể có thể lại có bao lớn phát triển cơ hội, trừ phi tổ chức có thể đánh phá Vương Thất phong tỏa. Mà ta cũng không tin tưởng tổ chức đánh vỡ Vương Thất phong tỏa, nhất là lần này sau đại chiến. Cho nên phương án của các ngươi chẳng qua là chỉ hoãn tổ chức điều vong thời gian mà thôi. Lucy Cát Lô sắc mặt vô cùng âm trầm, dựa vào ghế không nói câu nào. Phát triển bộ những người còn lại sắc mặt khó coi, có không ít người có bị Phật thuyết phục. Ta cảm thấy Vương Thất mục tiêu chính là triệt để thu phục Tây Nam hành tinh, Tây Nam hành tinh bên trên Bắc đoạn tại 3 năm trước đây đại chiến bên trong bị hủy diệt, nhưng cũng coi là triệt để rơi vào Vương Thất trong khống chế, mà xuống Nam đoạn tại thập tự tinh thần, quật mộ chi quỷ chờ hồn sư tổ chức khống chế dưới, Vương Thất đã sớm muốn đem thu phục, đem hạ Nam đoạn hồn sư cùng tài nguyên đặt vào Vương Thất, lấy tăng cường Vương Thất lực lượng. Trước mắt hình thức, hẳn là có thể rõ ràng đi. Vương Thất là sẽ không cho phép thập tự tinh thần làm lớn động tác, thập tự tinh thần phụ cận khẳng định có Vương Thất mật thám. Chỉ cần thập tự tinh thần lợi dụng lãnh địa của ta làm động tác, Vương Thất tất nhiên biết được, kết quả rất khó nói. Ma Phương, ứng án của ta thì là, thập tự tinh thần mặt ngoài không cùng Vương Thất tranh những địa bàn kia, dù sao là không tranh nổi. Chỉ cần giữ vững địa bàn của mình là được. Sau đó điệu thấp xuống tới, không cùng Vương Thất cạnh tranh, ngầm giành phát triển. Ta sẽ lợi dụng lãnh địa đến điểm hộ tổ chức tại trên lãnh địa phát triển. Chỉ cần khu giao dịch một khi hình thành, khu giao dịch sẽ so thập tự tinh thần trước kia tài nguyên con đường to lớn hơn càng tập trung mà lại càng không thể phá vỡ. Trở lên chính là ta đại khái phương án, nếu như tổ chức tán thành phương án của ta, ta sẽ cùng với phát triển bộ đồng liêu cùng một chỗ quy hoạch ra cụ thể hơn phương án áp dụng. Phật nói xong, hắn cười nhạt nhìn xem Lucy Cát Lô, hắn đối phần này phương án phi thường tự tin, đồng thời cũng ôm cực đại nhiệt tình. Nếu như tổ chức dùng phần này phương án, đối với hắn đối các gia tộc mà nói chính là một lần khó được bay lên. Lucy Cát Lô thần sắc bình tĩnh nhìn về phía phát triển bộ bộ trưởng, phát triển bộ bộ trưởng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tốt, phương án của ngươi ta đã biết được. Ta sẽ đem phương án nói cho cái khác ủy viên, ngươi trở về chờ đợi ủy ban thương nghị kết quả đi. Lucy Cát Lô ủy viên nói. Phật gật gật đầu, hít sâu một hơi, hướng Lucy Cát Lô ủy viên hành lễ sau đó rời đi phòng họp. Ủy viên đại nhân, Phật dù sao cũng là Vương Thất bá tước, ta sợ. Phát triển bộ bộ trưởng do dự một chút nói, cho nên ta mới khiến cho hắn rời đi trước, ta hiện tại muốn tổ chức ủy ban nghị, các ngươi cùng cái khác ủy viên làm báo cáo đi. Chuyện này quan hệ đến tổ chức sự phát triển của tương lai, không cho phép ôm lấy bất luận cái gì tư tâm. Hiểu chưa? Lucy cắt lộ bình tĩnh con mắt cho ở đây phát triển bộ thành viên cực đại uy hiếp. Rõ. Từng cái đứng dậy. Lucy cắt lộ vung tay lên, đem toàn bộ phòng họp phong tỏa. Đồng thời trong tay áo bay ra bốn cái thủy tinh cầu trên không trung phóng thích quang mang, hình chiếu ra bốn người giống. Phát triển bộ tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. Gặp qua chư vị ủy viên. Cái này bốn cái giả lập ảnh hình người chính là đang lúc bế quan bốn cái trọng thương ủy viên. Lucy cắt lộ, chúng ta đang lúc bế quan chữa thương, không thể bị quấy rầy. Ngươi có chuyện gì muốn tìm chúng ta? Ổ chủ tủ thanh âm giả nua bên trong mang theo trùng điệp cảm giác suy yếu. Sắp thực có một kiện đại sự muốn cùng các ngươi thương lượng, các ngươi cùng các ủy viên nói một chút phát triển bộ phương án cùng phật dự phương án đi. Phương án của ta có rất lớn khả năng bị bắt đầu dùng. Phật ngồi tại hồn sư đỉnh tháp tầng quan sát xa xa thập tự cao ốc, trên mặt đột nhiên có vui mừng. Tổ chức phát triển có thể ngay cả dùng đến lãnh địa của mình, đôi này phật dự tới nói là một cơ hội to lớn. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, đối phật mà nói không thể nghi ngờ là một cái không cách nào tưởng tượng cơ hội. Nếu như có thể tướng lĩnh chế tạo ra một cái cự đại khu giao dịch, trước hết nhất đạt được chỗ tốt khẳng định là phật dự. Sau đó theo khu giao dịch phát triển, chỗ tốt sẽ nhanh chóng chuyển rời đến thập tự tinh thần, nhưng phật dự làm lãnh địa chủ nhân tự nhiên cũng sẽ có ích lợi thật lớn. Mà lại khu giao dịch hình thành thế tất sẽ có thúc đẩy các loại tài nguyên giao dịch, đôi này phật dự hồn sư con đường đồng dạng có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Vong linh thế giới khổng lồ tài nguyên cũng sẽ tìm tới phá giá con đường, có thể cấp tốc tăng tốc phật dự thủ hạ thế lực phát triển. Tiên cảnh phi thường làm người say mê, nhưng là tiền đề vẫn là thập tự tinh thần đồng ý hắn cái phương án này. Chờ đợi lo lắng hai ngày sau, hắn rốt cục nhận được tin tức. Lucy cắt lộ trong phòng họp, Lucy cắt lộ tính cả phát triển bộ thành viên cũng tại hiện trường. Lucy cắt lộ trên mặt nụ cười đối phật nói, liên quan tới ngươi phát triển phương án, ta cùng ủy ban chư vị ủy viên làm kỹ càng mà khắc sâu nghiên cứu cuối cùng được có kết luận. Phật nín hơi ngưng thần chờ đợi đáp án của hắn. Chúc mừng ngươi, phương án của ngươi nâng lên ủy ban toàn thể thành viên tán thành. Phật đại hỉ, lập tức hành lễ, đa tạ chư vị ủy viên tán thành. Bất quá trở ngại ngươi Long Viêm bá tước thân phận, ngươi cần ký kết một phần khế ước. Nhưng ngươi không cần lo lắng a, đây chỉ là một phần để ủy ban an tâm cử động mà thôi. Lucy cắt lộ xuất ra một phần tử sắc tấm da dê, nói. Phật không có ý nghĩ khác, nói rất chân thành, ta minh bạch. Lucy cắt lộ hài lòng gật đầu, đem tấm da dê đưa cho Phật. Phật mở ra tấm da dê, tử sắc trên giấy da dê dao động cường đại khế ước chi lực. Tử sắc giấy khế ước cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy giấy khế ước có bản chất khác biệt, phía trên khế ước chi lực mạnh đến có thể rõ ràng cảm nhận được. Phật cẩn thận đọc nội dung phía trên, cân nhắc hơn 10 lần sau mới chăm chú ký xuống giấy khế ước. Tử sắc giấy khế ước trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, khoảnh khắc đốt cháy thành tử sắc bay mảnh, hóa ra một đoàn chi quang chui vào Phật thể nội biến mất. Lucy cắt lộ hài lòng gật đầu cười khẽ. Phật, tiếp xuống các ngươi liền cùng phát triển bộ các đồng liêu chế định hoàn chỉnh phát triển phương án, thời gian không đổi, nhất định phải chế tạo ra hoàn chỉnh nhất có thể được kế hoạch. Yên tâm đi, Lucy ủy viên nhất định không cô phụ tổ chức chờ mong. Phật tràn đầy tự tin đường. Tốt, ngươi ủy nhiệm sách hiện tại có thể tiếp thủ đi. Lucy cắt lộ đem trước ủy nhiệm sách lấy ra, đưa về phía Phật. Đa tạ Lucy ủy viên tín nhiệm. Phật tiếp nhận ủy nhiệm sách, hít sâu một hơi nói, đây là ngươi nên được. Trong tổ chức khẳng định có vương thất nhãn tuyến, nếu như ta đột nhiên trở thành dự bị ủy viên khẳng định sẽ làm sâu sắc vương thất đối ta nghi kỵ, đôi này tổ chức phát triển phi thường bất lợi. Ta hy vọng tổ chức không muốn đem ta trở thành dự bị ủy viên sự tình tuyên bố ra ngoài, tốt nhất là để tổ chức không còn ta, để cho ta trở thành một cái người trong suốt. Để vương thất ánh mắt từ trên người ta rút đi, mà tổ chức tốt nhất cũng dùng chuyện khác kiện chuyển di vương thất lực chú ý. Phật đột nhiên nói, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy phi thường tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển di vương thất lực chú ý. Lucy cắt lộ trầm ngâm một chút, phi thường hài lòng lại thống khoái hồi phục Phật nói. Chương 255, ẩn tinh kế hoạch. Ẩn tinh kế hoạch là thập tự tinh thần trước mắt coi trọng nhất kế hoạch, cũng là quan hệ thập tự tinh thần sự phát triển của tương lai trọng đại quy hoạch. Ẩn tinh kế hoạch trước mắt ở vào chế định giai đoạn, tuyệt đối giữ bí mật. Ngoại trừ ủy ban, tham dự ẩn tinh kế hoạch chế định Phật cùng phát triển bộ thành viên bên ngoài không người biết được. Phật bọn người được an bài đang phát triển bộ trong phòng họp, chung quanh từ thủ hộ giả quân đoàn trấn giữ giám sát. Tại Phật bọn người chế định ẩn tinh kế hoạch lúc, tổng bộ cũng tại suy yếu Phật lực ảnh hưởng cùng lực chú ý mà lại có vẻ như tổng bộ cũng có chuyển di vương thất lực chú ý kế hoạch. Tháng 6 trời, phá lệ nóng bức. Trên bầu trời treo bạch quang nồng đậm mặt trời, toàn bộ bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên mới có mấy đóa mây trắng lướt qua. Gian như sần dưới rừng rậm thập tự tinh thần tổng bộ phá lệ bận rộn, từng đầu bạc điều trên bầu trời lên không hạ xuống, các hồn sư hoặc lo lắng hoặc đầy mang nụ cười tại tổng bộ trên đường phố hành tẩu. Nửa tháng sau phát triển bộ kiến trúc tháp bên trên, Phật đứng tại đỉnh tháp mặt mũi tràn đầy gió xuân. Thời gian 10 ngày bên trong, hắn rốt cục chế định ra có thể được nhất một bộ ẩn tinh kế hoạch. Bộ này kế hoạch sẽ tại tương lai mấy năm đem lẹn lĩnh đẩy hướng một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Bộ này bản kế hoạch trước mắt đã bị đưa đến Lucy cắt lộ ủy viên trong tay, chỉ chờ ủy ban thông qua sau bắt đầu áp dụng. Tổng bộ gần nhất là có cái gì đại sự phát sinh sao? Làm sao nhiều như vậy đầu bạc điêu? Phật nhìn lên bầu trời trung bàn xoáy đầu bạc điêu, nghi ngờ hỏi hướng bên người người phục vụ. Năm ngày trước, tổng bộ cùng vương thất lấy được liên hệ, song phương liền có quan hệ quật mộ chi quỷ cùng chung quanh hồn sư tổ chức địa bàn đạt thành hợp tác hiệp nghị. Song phương chỉnh hợp các hạng tài nguyên hợp tác mở ra một đầu tài nguyên con đường, tổng bộ hồn sư hiện tại đang vì chuyện này bận rộn. Nghe nói, tổng bộ cùng hướng Tây Bắc Nạ Dạ Cụ Tháp Cao lấy được liên hệ, chuẩn bị một lần nữa thành lập một đầu tài nguyên con đường. Người phục vụ nói, cùng Vương Thất Đạt thành hợp tác, cùng Nạ Dạ Cụ Tháp Cao lấy được liên hệ. Xem ra tổng bộ đã có kế hoạch chuyển di Vương Thất lực chú ý Nạ Dạ Cụ Tháp Cao, có vẻ như là một cái rất lớn điểm. Phật cười khẽ lẩm bẩm, Nạ Dạ Cụ Tháp Cao là phương Bắc một cái cỡ lớn thế lực, so thập tự tinh thần còn muốn khổng lồ. Thuộc hạ nhiều cái cỡ nhỏ hồn sư tổ chức, còn cùng phương Bắc quý tộc tự mình có nhận không ra người liên hệ. Nạ Dạ Cụ Tháp Cao mặt ngoài cùng Vương Thất có mật thiết liên hệ, song phương sống chung hòa bình. Nhưng trên thực tế quan hệ của song phương cũng không hề tưởng tượng như vậy hòa hợp. Năm ngoái Tây Nam hành tinh đại chiến bên trong Giản Vương quốc xuất hiện qua lực lượng hồn sư liền có Nạ Dạ Cụ Tháp Cao thuộc hạ hồn thuật tổ chức. Dương nằm chi bên cạnh nhẹ để người khác ngủ say. Nạ Dạ Cụ Tháp Cao một mực là Vương Thất họa lớn trong lòng. Làm sao Nạ Dạ Cụ Tháp Cao thực lực cùng mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, Vương Thất một mực không cách nào đối khai thác hành động. Mà bây giờ thập tự tinh thần muốn cùng Nạ Dạ Cụ Tháp Cao bắt được liên lạc, đây tuyệt đối là Vương Thất chuyện không muốn thấy. Chuyện này nhất định có thể chuyển di Vương Thất lực chú ý. Phật trong tay xuất hiện một khối thông tin bài bên trên còn học Hải Hoa Ti ba cái tú khí văn tự. Hắn nhớ ra rồi đây là 10 ngày trước hắn đến ủy viên cao ốc là đụng phải cái kia gọi là Hải Hoa Ti nữ nhân thông tin bài. Ngươi biết Hải Hoa Ti sao? Phật đột nhiên là hỏi hướng bên cạnh người phục vụ. Người phục vụ nghĩ trả lời, là ủy viên đại lâu cái kia Hải Hoa Ti sao? Màu lam tóc ngắn, dáng dấp rất cao gầy. Hẳn là nàng, ta chính là tại ủy viên cao ốc đụng phải nàng. Phật hồi ức một chút, nữ tử kia đúng là màu lam tóc ngắn, cùng Phật cao không sai biệt cho lắm. Vậy liền không sai, Hải Hoa Ti là ủy viên đại lâu một đóa hoa. Có rất nhiều người theo đuổi. Bất quá Hải Hoa Ti ánh mắt rất cao. Người bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng, mà lại Hải Hoa Ti ra từng là lũ sĩ cắt lộ ủy viên thủ hộ giả, đi theo lũ sĩ cắt lộ ủy viên chinh chiến nhiều năm, cho đến chiến tử xa trường. Mà ba của nàng hiện tại cũng là lũ sĩ cắt lộ thủ hộ giả. Hải Hoa Ti gia tộc là hiếm thấy Lam Vũ huyết mạch gia tộc, am hiểu sử dụng một loại kỳ lạ Lam Vũ hồn thuật, uy lực kinh người vô cùng. Mà Hải Hoa Ti hoàn mỹ kế thừa Lam Vũ huyết mạch, lại thêm Hải Hoa Ti bản nhân mỹ mạo xuất chúng, trong tổng bộ trẻ tuổi một đời thậm chí trung niên một đời hồn sư điên cuồng truy cầu qua nàng. Nhưng bởi vì Hải Hoa Ti gia tộc và lũ sĩ cắt lộ ủy viên phi thường rất quen con hát. Ê, những cái kia không ai dám đối nàng dùng sức mạnh. Người phục vụ kỹ càng nói Hải Hoa Ti lai lịch thân phận, có vẻ như đối vị này Hải Hoa Ti có không ít hiểu rõ. Lam Vũ huyết mạch, ta làm sao chưa từng nghe qua cái này huyết mạch. Phần trong mày, hệ thống nhanh chóng đọc qua tin tức kho rốt cục phát hiện cái này Lam Vũ huyết mạch. Lam Vũ Á Long huyết mạch. Tương truyền Lam Vũ Á Long trỗ qua sau đó lên một loại màu lam mưa, ẩn chứa một loại thần bí long chi lực, tại Lam Vũ bao trùm khu vực có thể hình thành một loại đặc thù lĩnh vực. Lam Vũ huyết mạch người thực lực sẽ tăng lên mấy lần, mà còn lại sinh vật sẽ bị áp chế mấy lần. Phật méo méo trong tay thông tin bài, phất phất tay để người phục vụ lui ra. Phật thôi động thông tin bài bên trên xuất hiện lam quang, trong lam quang hiện ra một nhóm văn tự. Chiến đấu trận, có ý tứ. Phật thu hồi thông tin bài, quay người rời đi phát triển bộ cao ốc. Thuần thục đi và ở vào thập tự cao ốc cách đó không xa một cái hình vuông kiến trúc. Đây là một tòa chiến đấu trận, chủ yếu cung cấp hồn sư ở giữa luật bàn. Vừa bước vào chiến đấu giữa sân liền nghe đến ồn ào náo động tiếng hô hoán. Chiến đấu bên ngoài sân thạch hàng rào bên ngoài một vòng hồn sư, ngay tại lấy chiến đấu trong chàng hai cái hồn sư chiến đấu. Phật đi qua nhìn thấy bên trong ngay tại chiến đấu hai người, một cái là tóc màu lam Hải Hoa Ti, một cái khác là cái anh tuấn nam tính hồn sư. Hải Hoa Ti mặc chiến đấu phục, đem linh lung dáng người sấn thác vô cùng dễ thấy. Trên người nàng lưu chuyển lên một vòng màu lam dòng nước, những này màu lam dòng nước tại khống chế của nàng hạ thỉnh thoảng hóa thành các loại hình dạng, hoặc công kích hoặc phòng ngự, trong lúc nhấc tay tùy tâm biến hóa. Hơn nữa nhìn nàng đánh tan đối phương hồn thuật lực đạo, cái này lam vũ sát thực so phổ thông năng lượng mạnh. Chiến đấu trận hồn lực là nhận áp chế, song phương sử dụng đều là cấp thấp hồn thuật, phi thường khảo nghiệm hai người kỹ thuật chiến đấu. Phật nhìn một hồi phát hiện cái này Hải Hoa Ti kỹ thuật chiến đấu một điểm không kém, lực phản ứng cùng lực cơ động cũng không tệ. Đột nhiên, Hải Hoa Ti quanh thân Lam Vũ tại một đạo màu lam hồn văn hạ lao ra hóa thành một đầu màu lam phi long rất giống Lam Vũ Á Long. Cái này màu lam phi long hướng về phía trước một kích bắn đụng nát đối phương hồn thuật, đồng thời đem đối phương đụng bay, kích phát trên người đối phương một cái vầng sáng màu trắng, một đạo màu trắng bức tường ánh sáng chặn màu lam phi long. Tới này trận chiến đấu này kết thúc. Hải Hoa Ti, lại là ngươi thắng. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt mở ra hai tay, triển lộ ra nụ cười mê người, đi hướng Hải Hoa Ti. Hải Hoa Ti khẽ cười nói, tiến bộ của ngươi rất nhanh, chúng ta giao thủ 20-30 lần, ngươi mỗi lần đều tiến bộ to lớn, tin tưởng không bao lâu ta liền không thắng được ngươi. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, nếu như không có ngươi khích lệ ta, ta có thể tiến bộ cái quỷ. Hải Hoa Ti vi biểu bày ra cảm tạ, ta muốn mời ngươi cùng một chỗ ăn bữa tối, có thể hay không nể mặt. Hôm nay thật rất xin lỗi, ta hẹn người. Hải Hoa Ti cười từ chối nhã nhặn. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt cứng đờ, cố gắng để cho mình bảo trì tiêu dung, cười nói, không biết là vị kia có thể có như thế lớn mặt mũi. Hải Hoa Ti hướng phía đám người chung quanh nhìn thoáng qua, lập tức liền nhìn thấy trong đám người càng dễ thấy màu anh đào tóc Phật. Đi, chính là vị kia. Hải Hoa Ti hướng phía Phật phất tay, mở ra đôi chân dài liền đi qua. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện. Hải Hoa Ti xoa xoa mồ hôi trán, gậy đống chốc bị mồ hôi ướt nhẹp tóc màu lam, cử động này vô cùng cho người. chung quanh hồn sư đều bị nàng cái này vẩy lên cho mê hoặc. Đoạn thời gian trước, một mực có chuyện, cho nên không có khai thông tin tức bài. Phật trong mắt có một vẻ dị sắc hiện lên, lập tức bình tĩnh nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn phản ứng ta." Hải Hoa Ti bừng tỉnh đại nộ cười cười: "10 ngày trước ta còn được đến nội bộ tin tức nói ngươi sẽ bị tấn thăng thành dự bị ủy viên, hiện tại xem ra tựa hồ là cái tin tức giả." Hải Hoa Ti tò mò hỏi: "Trước mắt đến xem đúng là cái tin tức giả?" Phật nhún nhún vai. Hải Hoa Ti trên mặt có chút thất lạc, cố gắng cười cười nói: "Ngươi so ta còn muốn tuổi trẻ, tương lai khẳng định có cơ hội trở thành dự bị ủy viên." Phật nhẹ nhàng mỉm cười, cũng im lặng. Vị này là Phật hồn sư đi. Lúc này, chiến đấu trên trận tuổi trẻ nam tử đi tới, thần sắc cảnh giác nhìn xem Phật. Hải Hoa Ti chỉ nam tử trẻ tuổi, nói: "Phật tiên sinh, vị này là chỉ nạp ủy viên cháu trai mới tờ." Phật gật gật đầu, biểu thị mình đã biết được. "Phật tiên sinh đại danh ta kính đã lâu rất lâu, phi thường cảm tạ ngươi trên chiến trường đã cứu ta mãi mãi." Một tờ chân thành xoay người cúi đầu. "Để tỏ lòng cảm tạ, ta nghĩ mời Phật tiên sinh cùng Hải Hoa Ti nữ sĩ cùng nhau đến gia tộc của ta dùng cơm. Ta muốn dùng gia tộc bọn ta đặc hữu Phong Linh Lộ chiêu đãi Phật tiên sinh." Một tờ mời nói. "Phong Linh Lộ?" Hải Hoa Ti kinh hô lên, "Phong Linh Lộ là chỉ nạp ủy viên dùng phong tinh linh luyện thành hiếm thấy chất bảo." Một tờ lộ ra ngạo nghễ thần sắc, nói: "Không sai, Phật tiên sinh đã cứu mãi mãi ta, gia tộc nguyện ý dùng chân quý nhất bảo vật chiêu đãi tiên sinh." "Hải Hoa Ti, ta hiện tại cũng mời ngươi cùng một chỗ, ngươi có nguyện ý hay không?" Hải Hoa Ti do dự một chút, liền cười nói: "Có thể kiến thức đến Phong Linh Lộ, ta rất nguyện ý tiếp nhận lời mời của ngươi." "Ngươi còn chờ cái gì?" Một tờ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Không có ý tứ, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Ngươi cùng nguyên gia tộc hảo ý ta xin tâm lĩnh." "Phi thường thật có lỗi." Phật bình tĩnh cười cười, cự tuyệt đề nghị của hắn. Hai người đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Phật. "Đây chính là Phong Linh Lộ, chỉ cần một giọt liền có thể tinh thuần hồn lực hiếm thấy chất bảo." Một tờ không dám tin Phật sẽ cự tuyệt. "Ta rất rõ ràng, nhưng thật thoát thân không ra. Cứ như vậy, cáo tử." Phật cười cười, lập tức cũng không quay đầu lại quay người. Sắc mặt khinh thường, bộ pháp kiên định đi ra chiến đấu trận. "Gia hỏa này quá xem thường chúng ta Huyền gia tộc đi." Một tờ sắc mặt dị thường khó coi, Hải Hoa Ti biểu lộ cũng không tốt lắm, thất vọng, thất lạc các loại biểu lộ ở trên mặt không ngừng đan xen. "Hải Hoa Ti, Phật hắn vậy mà không linh tỉnh, vậy chúng ta cùng một chỗ dùng cơm đi." Một tờ nhanh chóng trở mặt, cười mời Hải Hoa Ti. Hải Hoa Ti trở mặt tốc độ nhanh hơn hắn, trên mặt ngượng ngùng tiếu dung gật đầu đáp ứng. Chương 256, 9 ngày thế giới. Hắn phó ước tới gặp Hải Hoa Ti, một là bởi vì hắn rất hiếu kỳ Lam Vũ huyết mạch, muốn kiến thức một chút. Hai đúng là Hải Hoa Ti mỹ mạo. Nhưng gặp mặt về sau phát hiện nàng quá thế lực, Phật cũng không thích. Rời đi chiến đấu trận hắn chưa có trở về hồn sư tháp mà là đi cơ sở dữ liệu cùng tri thức căn bản. Đầu tiên là cơ sở dữ liệu, hắn đường kính đi hướng cơ sở dữ liệu dưới mặt đất lầu 1. Cơ sở dữ liệu là dưới mặt đất một tầng, chỉ bất quá tiến vào dưới mặt đất lầu 1 là cần quyền hạn, chỉ có dự bị ủy viên trở lên quyền hạn mới có thể tiến nhập. Bên trong cất đặt lấy càng bí ẩn càng quan trọng hơn tư liệu. Cơ sở dữ liệu chỗ sâu ẩn nấp trước gian phòng này không có cửa phòng, chung quanh hoàn toàn phù hợp, tựa hồ chính là lớp ký tường. Mà ở trên tường có một cái nô ra kim loại hộp, Phật mở ra kim loại hộp, bên trong có một cái lỗ khảm, hắn đem thân phận của mình bài khảm vào lỗ khảm bên trong. Dãnh nội bộ lúc này tỏa ra ánh sáng, xuất hiện phức tạp hồn văn trận. Chỉ nghe được két một tiếng, vách tường tự động liệt ra một đầu một người cũng trôi qua khe hở. Cái này thạch môn là chỉ có dự bị ủy viên trở lên thân phận hồn sư bài mới có mở ra. Phật đi vào trong đó, lập tức rút ra thân phận bài. Thạch môn lại tự động đóng lại. Lập tức dưới chân hắn sàn nhà bắt đầu chìm xuống, đây là một cái hồn lực thang máy. Cưới hồn lực dưới thang máy đến dưới đất một tầng, hồn lực thang máy đại môn mở ra, có một cái dài 2 mét thông đạo, cuối cùng chính là lớp kín kim loại tường. Trên vách tường khắc họa lấy phức tạp hồn văn trận. Trên đó cũng tương tự có một cái lỗ khảm. Phật đồng dạng đem thân phận bài khảm vào bên trong, kim loại trên tường hồn văn nhanh chóng tạm thời biến mất, kim loại tường cũng theo đó mở ra, triển lộ ra không gian bên trong. Dưới mặt đất một tầng cơ sở dữ liệu kết cấu cùng tầng thứ nhất giống nhau, từng nhóm giá sách chỉnh tề bày ra trong đó. Trên trần nhà khảm nạm lấy bất diệt ánh sáng thạch, cho dưới mặt đất một tầng cung cấp sáng ngời. Phật không kịp chờ đợi đi hướng giá sách, mỗi một liệt trên giá sách đều tiêu ký lấy cái này liệt giá sách chủng loại. Có giới thiệu huyễn hồn đại lục hiểu biết địa lý, có lịch sử loại, còn có giới thiệu huyết mạch tri thức các loại, những tin tức này đều là ngoại giới rất khó tìm đến tri thức tin tức. Phật như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sa mạc lữ nhân tham lam hấp thu tất cả tư liệu tin tức. Thế giới khác tư liệu, trước mắt đã biết thế giới khác, vong linh thế giới, ác ma vực sâu, cựu Nhật đại thế giới. Cái này cựu Nhật đại thế giới làm sao chưa từng có nghe nói qua. Phật tại ghi chép xong thế giới khác tư liệu lúc phát hiện một cái làm hắn hiếu kỳ địa phương. Hắn nhanh chóng điều ra cựu Nhật đại thế giới toàn bộ tin tức. Cựu Nhật đại thế giới là 10 vạn năm trước bị lúc ấy Viễn Hồn đại lục thứ nhất đại đế quốc Ma Thiên đế quốc đế vương Ma Thiên đại đế phát hiện. Ngay lúc đó Ma Thiên đại đế Ma Thiên xem biển nâng toàn đế quốc chi lực xây dựng thông hướng Cựu Nhật đại thế giới thông đạo, đồng thời mang theo Ma Thiên đế quốc toàn bộ quân đội thông qua thông đạo mưu toan thực dân Cựu Nhật đại thế giới, nhưng mà một tháng sau, Ma Thiên đại đế đại bại mà về, thống soái ngàn vạn đại quân toàn bộ ngã xuống trong đó, chỉ có Ma Thiên đại đế một người trọng thương trốn về, mà hắn cũng tại 10 năm về sau trọng thương tử vong. Cùng lúc đó, nhất thống Huyễn Hồn đại lục Ma Thiên đế quốc trong nháy mắt phân băng tan rã. Huyễn Hồn đại lục tại kinh lịch vài vạn năm chiến loạn về sau, lại xuất hiện một vị có 102 thiên hạ, kinh tài tuyệt diễm bá chủ, Kệ Xạ Dù Lù. hắn dùng 500 năm thời gian lại lần nữa thống nhất Huyễn Hồn Đại Lục, thành lập Huyễn Hồn Đại Lục trong lịch sử cái thứ hai đại nhất thống đế quốc Thiên Nguyên Đế Quốc. Kệ Xa đại đế dã tâm vô cùng to lớn, tại vị trong lúc đó tìm kiếm vô số dị vị diện tiểu thế giới, điên cuồng thực dân, tích lũy khổng lồ tài nguyên, đồng thời cũng rèn luyện ra một chi mọi việc đều thuận lợi chiến vô bất thắng quân đội. Thiên Nguyên Đế Quốc 300 năm, Kệ Xa đại đế lại lần nữa tạo dựng 9 ngày thế giới thông đạo, mang theo tinh nhuệ nhất quân đội tấn công vào 9 ngày thế giới, tại 1 tháng về sau, Kệ Xa đại đế chết tại 9 ngày thế giới, 9 ngày thế giới một nhóm dân bản địa thừa cơ tiến vào Huyễn Hồn Đại Lục, ý đồ ổn định thông đạo để 9 ngày thế giới dân bản địa phản công nhập Huyễn Hồn Đại Lục, may mắn lúc ấy đế quốc đóng giữ cường giả kịp thời phá hủy không gian thông đạo, rào sắt những ngày 9 ngày thế giới. Người Thiên Nguyên Đế Quốc cũng tại lần này sau khi thất bại lâm vào trong hỗn loạn, đế quốc hoàng thất tranh quyền đoạt lợi, các đại vương tộc phản loạn là vua. Lớn như vậy Thiên Nguyên Đế Quốc đang kéo dài 600 năm sau triệt để sụp đổ. Sau đó Tuế Nguyệt bên trong không tiếp tục xuất hiện một cái đại nhất thống đế quốc, không một người mở ra Cửu Nhật đại thế giới. Cửu Nhật hành không thế giới, kia rốt cuộc là thế nào thế giới? Phật nhìn xem số liệu trên màn hình xuất hiện một bức mơ hồ cổ lao chân dung, miêu tả 9 ngày thế giới hiện lên ở Huyễn Hồn Đại Lục hình tượng, một cái 9 cái mặt trời xếp thành một đường thẳng kỳ lạ thế giới. Ma Thiên Đế Quốc, Thiên Nguyên Đế Quốc, hai cái đại nhất thống đế quốc cơ hồ chính là tập hợp toàn bộ Huyễn Hồn Đại Lục sắc nhọn nhất lực lượng. Kết quả vẫn là đại bại mà về, cái này Cửu Nhật đại thế giới chẳng lẽ là so Huyễn Hồn Đại Lục cao cấp hơn khổng lồ thế giới? Phật không khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Rất nhanh hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, dù sao cùng hắn không có quá nhiều liên quan, chỉ coi là tăng thêm một chút tri thức lượng. Đem toàn bộ cơ sở dữ liệu tin tức ghi chép hoàn tất về sau, Phật ngựa không ngừng vó đi tri thức căn bản. Đồng dạng là dưới mặt đất một tầng kiến trúc, chỉ bất quá nội bộ phòng ngự đẳng cấp muốn so cơ sở dữ liệu cao hơn mấy cái đẳng cấp. Toàn bộ tri thức căn bản đều bị cường đại hồn văn trận bao hết. Tri thức căn bản không phải miễn phí mở ra, nhưng Phật có miễn phí tiến vào quyền hạn. Trên bệ đá trưng bày từng khỏa lóe ra hào quang nhỏ yếu chứa đựng quang cầu. Mỗi một khỏa đều tản ra làm cho người mê mội quang hoa. Phật cường điệu nhìn mình cần thiết hành học. Trung cấp vong linh hồn văn linh hồn điều khiển. Cao cấp vong linh hồn văn địa ngục gào thét thương. Cao cấp vong linh hồn văn tử thần chờ chú. Ba cái vong linh hồn văn để Phật hưng phấn một chút, nhất là linh hồn điều khiển hồn văn Phật cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn sớm đã có linh hồn điều khiển hồn văn tin tức giới thiệu, đối cái này hồn văn là hâm mộ đã lâu. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cao cấp hồn văn, đồng dạng phi thường hấp dẫn Phật. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản không có công văn đi hối đoái cái này ba cái vong linh hồn văn. Ngoại trừ ba cái hồn văn bên ngoài, còn có rất nhiều giới thiệu vong linh ngành học cao thâm tri thức, liên quan đến lĩnh vực rất sâu mà lại có chút rất thiên môn. Kim loại ngành học tri thức vẫn là trước sau như một thưa thớt. Dược tề học là tri thức nhiều nhất ngành học, hơn nữa còn có không ít cao cấp phương thuốc. Phật chỉ có thể là yên lặng nhớ kỹ những này loại mắt, chờ đợi lần sau tới hối đoái. Hắn còn đem còn lại ngành học cũng cùng nhau đều xem hết. Thuận tiện ngày sau có cần lúc không cần giống con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyển. Nghiên cứu học là dược tề học trọng yếu chi nhánh, nghiên cứu học hiện tại cũng là Phật trọng điểm. Ở chỗ này thật đúng là thấy được có chút liên quan tới nghiên cứu chút tri thức quan cầu. Mai Long Can, huyết mạch tấy ghép thí nghiệm chỗ khó, Mai Long Can, huyết mạch bồi dưỡng tam đại yếu tố, tê dại ruộng, cấp thấp hồn thú huyết mạch thành công nền tảng. Mai Long Can, tê dại ruộng là ngàn năm trước nghiên cứu học đại sư, tại hồn thú huyết mạch phương diện nghiên cứu phi thường khắc sâu. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch điểm công lao. Hắn hiện tại làm tấy ghép hắc dược thú cánh tay thí nghiệm dính đến hắc dược thú huyết mạch tấy ghép nan đề, những kiến thức này đối với hắn thí nghiệm phi thường có trợ giúp, hắn nhất định phải được. 3 ngày sau, Phật lần nữa được về đến ủy viên cao ốc. Lucy cắt lộ trong phòng họp, Inojina chờ dự bị ủy viên, thất tinh bộ trưởng cùng với các nhân vật cao tầng hội tụ một đường. Không ít người nhìn thấy Phật đều nhíu nhíu mày, Phật cũng không phải là thập tự tinh thần cao tầng, có thể nói hắn cũng không có tư cách tham gia lần tụ hội này. Nhưng là Lucy cắt lộ không có mở miệng, bọn hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cùng những người khác đối mặt hy vọng có thể đạt được một chút tin tức. Phật ngồi xuống. Lucy cắt lộ đối Phật ngoắc để Phật ngồi xuống. Phật đương kính ngồi vào trống không trên ghế ngồi. Lúc này lũ sỉ cắt lộ trên mặt bàn một chồng giấy da châu sách tự động bay lên rơi xuống trước mặt mọi người. Giấy da châu sách bên trên viết lấy ba cái huyết hồng sắc văn tự. Tuyệt mật cấp. Tất cả mọi người nhìn thấy ba chữ này không khỏi thẳng thẳng thân thể. Phật nhìn thấy cái này giấy da châu sách không khỏi hưng phấn lên. Chư vị, các ngươi trước đem các ngươi trước người tuyệt mật cấp kế hoạch xem hết. Lũ sỉ cắt lộ bình tĩnh nói. Đám người nhao nhao mở ra giấy da châu sách, tờ thứ nhất ẩn tinh kế hoạch đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Đồng thời đối cái này tuyệt mật cấp giấy da châu sách vô cùng hiếu kỳ, bọn hắn đều là thập tự tinh thần cao tầng. Một hạng tuyệt mật cấp kế hoạch sách thẳng đến hoàn thành bọn hắn mới hiểu, bọn hắn không khỏi càng thêm hiếu kỳ cái này ẩn tinh kế hoạch đến cùng có cái gì địa vị cần giấu giếm bọn hắn. Chương 257, mạch nước ngầm. Tại mọi người xem hết phần kế hoạch này, từng cái thần sắc khác nhau lúc, lũ sỉ cắt lộ mở miệng, phần này ẩn tinh kế hoạch là chúng ta thập tự tinh thần tiếp xuống 10 năm trọng đại nhất kế hoạch, chư vị nhưng có khác biệt kiến giải. Ta không có ý kiến. Inojina trước tiên mở miệng. Ta cũng không có ý kiến. Tán thành. Lucy bị biên, ta muốn hỏi một chút. Nếu như cái này ẩn tinh kế hoạch là tổ chức tiếp xuống trọng điểm kế hoạch, như vậy cùng nạ dạ cụ tháp cao hợp tác làm sao bây giờ? Có một cái cao tầng phát ra nghi vấn. Nạ dạ cụ tháp cao cũng không phải dễ gạt gẫm, nếu như hắn biết chúng ta hợp tác chẳng qua là mơ hồ vương thất trướng nhãn pháp, không biết sẽ khai thác dạng gì cử động. Lại có cao tầng nối liền gốc dạ nói. Không ít cao tầng đều là gật đầu, nhìn về phía Lucy Cắt Lộ hy vọng có thể đạt được đáp án. Ai nói là chướng nhãn pháp, chúng ta đúng là cùng nạ dạ cụ tháp cao hợp tác. Nếu như không có xác thực hợp tác động tác cũng vô pháp chuyển di vương thất chú ý, nhưng là các ngươi nhất định phải thời khắc minh bạch, cùng nạ dạ cụ tháp cao hợp tác thủy chung là vì ẩn tinh kế hoạch phục vụ, ẩn tinh kế hoạch mới là chúng ta quan trọng nhất. Ủy ban đã thông qua được cuối cùng dự luật, nội bộ tổ chức đem nhằm vào nạ dạ cụ tháp cao hợp tác phương án cùng ẩn tinh kế hoạch tiến hành nhân viên gây dựng lại. Xuống tới ta đến tuyên bố hai cái kế hoạch tiểu tổ thành viên. Lucy Cắt Lô đứng dậy, thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong tay của hắn cầm hai tấm cứng rắn giấy da trâu. Nạ dạ cụ tháp cao kế hoạch hợp tác tiểu tổ, từ Inojina đảm nhiệm tổ trưởng, Otto, Silia, lại Lô E nhâm phó tổ trưởng, hạ hạt Bắc Tinh bộ. Ẩn tinh kế hoạch từ ta đảm nhiệm tổ trưởng, Doji, Địch Siết bổ nhiệm phó tổ trưởng, hạ hạt ổ chủ tủ ở bên trong bốn vị ủy viên đội thân vệ, thủ hộ giả đội, Nam Tam Tinh bộ. Như có đặc thù tình huống khẩn cấp, có thể điều động nạ dạ cụ tháp cao hợp tác tiểu tổ toàn bộ lực lượng. Phần này nghị định bổ nhiệm vừa đưa ra, đông đảo cao tầng lần nữa nhận thức đến tổ chức đối ẩn tinh kế hoạch quyết tâm. Toàn bộ thập tự tinh thần cơ bản bị phân ra hai tiểu tổ, đây là dốc sức phát triển tiết tấu. Nạ dạ cụ tháp cao kế hoạch hợp tác điều động chính là thập tự tinh thần bên ngoài 7-8 phần lực lượng hồ sơ, mà ẩn tinh kế hoạch thì điều động thập tự tinh thần vụng trộm lực lượng cường đại. Ủy viên nhâm tổ trưởng, còn lại ủy viên làm hậu thuẫn, ngay cả thủ hộ giả đoàn đội cùng ủy viên đội thân vệ đều xuất động, có thể thấy được ủy ban đối cái này ẩn tinh kế hoạch coi trọng trình độ. Mấu chốt nhất là câu nói sau cùng điểm ra nạ dạ cụ tháp cao kế hoạch hợp tác bao hàm tại ẩn tinh kế hoạch bên trong. Ý nộ gì nạ nữ sĩ? Chúc mừng ngươi trở thành dự bị ủy viên, đồng thời cũng chúc mừng ngươi trở thành ẩn tinh kế hoạch phó tổ trưởng. Hội nghị giải tán về sau, Phật vừa đi ra phòng họp, Ý nộ gì nạ từ phía sau đi tới cùng Phật sóng vai mà đi, hướng Phật nói một tiếng chúc mừng. Đều là tổ chức nâng đỡ, Phật biết rõ ta cùng dự bị ủy viên chênh lệch. Phật khiêm tốn nói. Ý nộ gì nạ lắc đầu cười khẽ, ủy ban từng cái tinh minh ghê gớm, ngươi không có chỗ đặc thù ủy ban là tuyệt đối sẽ không để ngươi trở thành dự bị ủy viên. Lại một số phương diện người cùng chúng ta muốn làm thậm chí càng vượt qua ta nhóm, tỉ như cái này ẩn tinh kế hoạch, trước đó liền không người đưa ra qua. Quá khen. Phật gãi gãi đầu nói. Ngươi làm ẩn tinh kế hoạch người chế tác, lãnh địa của ngươi lại là ẩn tinh kế hoạch áp dụng địa, nếu có cái gì nhu cầu cứ việc nói ra, cần ta hỗ trợ cũng đừng khách khí. Đa tạ ủng hộ. Ý nộ gì nạ vô vô Phật bả vai sau đi đầu rời đi, sau đó lại có không ít xa lạ cao tầng cố ý cùng Phật tiến tới cùng nhau, thuần thục cùng Phật trò chuyện liền thành bằng hữu. Hôm nay Phật lập tức quen biết hơn phân nửa cao tầng. Trở lại hồn sư tháp Phật làm đơn giản thu thập, tại ban đêm mang theo 10 người đội ngũ lặng lẽ trở về lãnh địa. Trở lại các trang viên lúc cũng không làm kinh động dây leo thành. Hắn không thể quá mức dễ thấy, muốn từ một nơi bí mật gần đó thôi động toàn bộ lãnh địa cải biến. Trở lại các trang viên về sau, Phật bắt đầu đối các trang viên lại lần nữa tiến hành cải tạo. Đào xuyên các trang viên dưới mặt đất, xây cấu ra một cái bốn phương thông suốt dưới mặt đất mạng lưới, đem các trang viên trở nên càng thêm thần bí. Đồng thời để lão rồ triệu tập lãnh địa mấy cái thương nghiệp thành người quản lý chuẩn bị bắt đầu kế hoạch. Ẩn tinh kế hoạch là muốn đem lãnh địa chế tạo thành tài nguyên khu giao dịch, có gian như sần rừng rậm thiên nhiên tài nguyên trận tồn tại, lại có thập tự tinh thần toàn lực phối hợp, khu giao dịch chế tạo cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Duy nhất chỗ khó ngay tại ở không làm cho vương thất. Như vậy cái này phát triển quá trình liền sẽ chỉ hoãn thời gian rất lâu. Ẩn tinh trong kế hoạch là phải dùng 1 đến 2 năm đả thông 4 đầu lớn tài nguyên con đường cùng hơn 10 đầu nhỏ tài nguyên con đường. Tài nguyên con đường dựng chủ yếu là lãnh địa tài nguyên lượng giao dịch đủ để hấp dẫn vương quốc cảnh nội đại thương hội. Phật chuẩn bị trắng trợn mời chào lính đánh thuê đoàn đội cùng mạo hiểm giả tiến hành gian như sần rừng rậm tài nguyên thương đạo dựng, tổng bộ lực lượng cũng sẽ tại thích hợp thời điểm gia nhập vào gia tốc gian như sần rừng rậm thương đạo kiến thiết. Một cỗ mạch nước ngầm tại bình tĩnh vô cùng bầu không khí hạ bắt đầu chảy xuôi. Dây leo thành một nhà cỡ lớn trước cửa tiểu lâu, một chi hơn 20 người dòng binh đoàn đội từ trên đại đạo đi vào trong tiểu lâu. Quán rượu cổng treo cả gia tộc gia huy. Ta là báo đen dòng binh đoàn đoàn trưởng Lù ở Duy, nơi này là cả lãnh chúa chỉ định quán rượu sao? 20 người dẫn đầu cả người cao hơn 2 mét, thân hình vô cùng to con người da đen cử hán. Cửa đối diện miệng nên tới người phục vụ nói, hắn âm thanh to như lôi, đặc biệt vang dội. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh báo đen dòng binh đoàn các vị hảo hán, thất kính thất kính. Tiểu lâu chúng ta chính là lãnh chúa chỉ định vì chư vị dòng binh đoàn hảo hán phục vụ. Tại tiểu lâu chúng ta các ngươi có thể hưởng thụ miễn phí dừng chân cùng hàng đẹp giá rẻ đồ ăn. Người phục vụ nịnh nọt giới thiệu. Các ba tức coi là thật rộng lượng. Người da đen cử hán hài lòng gật đầu. Các vị khách nhân mời vào bên trong. Người hầu cửa nịnh nọt đem cái này 20 người dòng binh đoàn đưa vào trong tiểu lâu. Mà lúc này quán rượu lầu một bên trong cơ bản đã ngồi đầy người. Mà lại đại đa số đều là giống như bọn họ trang phục cỡ nhỏ dòng binh đoàn. Bọn hắn vừa tiến đến liền đưa tới đang ngồi dòng binh đoàn chú ý. Báo đen chủ nhà, các ngươi cũng tới góp nóng a. Đang ngồi dòng binh đoàn bên trong một cái hơn 30 người ngồi vây chung một chỗ dòng binh đoàn bên trong một cái độc nhãn đại hán một tay bưng chén rượu, lớn tiếng hướng phía người da đen cự hán hô. Lão sói cô độc dòng binh đoàn độc nhãn cô lang, ngươi đầu này độc nhãn sói đều tới, ta cũng không phải đến nha. Người da đen cự hán cười lạnh, hiển nhiên cùng cái này lão sói cô độc dòng binh đoàn cũng không đối phó. Độc nhãn đại hán rét căm căm nắm lên một cái đùi gà miệng lớn bắt đầu ăn, kia chỉ độc nhãn âm trầm nhìn chằm chằm người da đen cử hán. Thiết tháp dòng binh đoàn, cao đức dòng binh đoàn, phí bỗng nhiên chi môn dòng binh đoàn. Tới dòng binh đoàn thật là đủ nhiều. Lão đại, là hồng kiếm dòng binh đoàn, bọn hắn cũng tới. 20 người vừa mới vào chỗ, một cái cơ linh tiểu tử cho dòng binh đoàn bên trong nhất tráng cự hán chỉ ngồi tại quán rượu khúc quanh nhất 10 người. Cự hán quay người nhìn sang, nhìn thấy kia là cái mặc phong cách phi thường khác lạ 10 người, bọn hắn hoặc áo giáp hoặc màu đỏ áo choàng, màu đen bảo phục bên trên đều thêu lên một thanh trường kiếm màu đỏ. Hồng kiếm dòng binh đoàn là bệ toạt nạ một vùng tinh nhuệ nhất dòng binh đoàn, ngay cả bọn hắn đều được thỉnh mời đi qua. Người da đen cự hán trầm ngâm. Lúc này, một đội người phục vụ đi tới cho bọn hắn đưa rượu lên mang thức ăn lên. Chúng ta còn không có ý đồ. Người da đen cự hán nói. Cát lãnh chúa nói chư vị hảo hán ngàn dặm xa xôi chạy đến, không thể chậm trễ chư vị. Những này là cát lãnh chúa cho chư vị hảo hán đón tiếp thịt rượu. Chư vị có thể thỏa thích uống ăn uống. Người phục vụ vừa cười vừa nói. Người da đen cự hán cùng cái khác lính đánh thuê đều là sững sờ. Vị này cát lãnh chúa thật sự là cái này. Có lính đánh thuê giơ ngón tay cái lên tán thưởng, cái khác lính đánh thuê rối rít bắt đầu ăn uống. Dây leo thành vòng ưu rượu, ở bên ngoài nhưng là muốn một kim tệ một bình a, ha. Rượu này thật là ra sức. Rượu ngon. Rượu ngon. Có lính đánh thuê không kịp chờ đợi mở ra một cái lục sắc bình rượu, đổ ra thuần bạch sắc rượu, nhịn không được uống một ngụm. Còn lại lính đánh thuê rối rít bắt đầu rót rượu, một kim tệ một vò rượu ngon, bọn hắn cũng cực ít có thể uống đến. Người da đen cự hán cũng không nhịn được rót cho mình tràn đầy một chén, tới một miệng lớn. Lúc này là khen lớn. Cát Lãnh Chúa mời nhiều như vậy dòng binh đoàn Cát Lãnh Chúa chỉ là muốn khai thông gian như sần rừng rậm thương đạo sao? Vui chơi giải trí bên trong, có lính đánh thuê có nghi vấn ra. Kỳ thật đi, đây cũng không phải là bí mật gì. Bên cạnh người phục vụ lúc này chen lời miệng. Ngươi biết thứ gì? Người da đen cự hắn hỏi. Cát Ba tức lãnh địa tới gần có không cách nào tưởng tượng tài nguyên tài phú gian như sần rừng rậm, mà Lãnh Chúa đại nhân cũng là một vị cường đại hồn sư, hắn phải vô cùng khổng lồ hồn giáo viên nguyên. Cho nên liền muốn tại gian như sần trong rừng rậm đả thông ra thương đạo có thể khai phá ra gian như sần rừng rậm tài nguyên. Cái này không chỉ có thể phát triển lãnh địa, còn có thể cho lãnh chúa đại nhân tích lũy hồn giáo viên nguyên. Vì cái này mấy đầu thương đạo lãnh chúa đại nhân thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có mời từng cái lớn nhỏ dòng binh đoàn, còn triệu tập rất cường đại mạo hiểm giả. Hôm trước ta còn gặp được tường sắt du hiệp, cao ngạo lam ma hai cái truyền kỳ mạo hiểm giả, bọn hắn bây giờ đang ở trong tiểu lâu nghỉ ngơi. Người phục vụ kỹ xê. NG đem hắn biết đến nói ra. Chương 258, tiến hóa dược tề y hình. Báo đen dòng binh đoàn trong mắt mọi người nói là không ra chân kinh. Toàn chữ đọc. Hai vị này là mạo hiểm giả giới chân chính truyền kỳ. Nếu như có thể gặp một lần tường sắt du hiệp cùng cao ngạo lam ma cũng không uổng công chuyến này. Một cái tuổi trẻ lính đánh thuê ước mơ nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đầu bậc thang nhất định có thể nhìn thấy tường sắt du hiệp cùng cao ngạo lam ma. Người phục vụ cười nói. Tới trước lính đánh thuê đội ngũ đều là cỡ nhỏ dòng binh đoàn cùng đoàn đội mạo hiểm, chân chính trung tâm hình dòng binh đoàn sẽ ở sau đó 10 ngày qua đến, khi đó mới là dây leo thành náo nhiệt nhất thời gian. Các trang viên một góc một mảnh rừng rậm tươi tốt bên trong, cờ rủ to lớn gian phòng so cây cối còn cao hơn. Dương dậm vị trí trung ương chính là cờ dù địa chỉ. Một cái gạch đá đắp lên kiên cố mà to lớn thạch ốc bên ngoài có một cái mở ra tới quảng trường nhỏ, cái này quảng trường nhỏ là cờ dù bình thường vui lùa nơi trốn, quảng trường bên cạnh còn có một cái lửa lò là cờ dù ban đêm đói bụng thời điểm dùng để nướng. Trên quảng trường thạch ốc cách đó không xa còn đào một cái đồng dạng ao nước to lớn, cái này ao nước là bình thường cờ dù ngâm trong bồn tắm dùng hồ tắm. Hoàn cảnh nơi này tương đương thanh lũ thoải mái dễ chịu. Thạch ốc đứng tại cờ dù thạch ốc bên cạnh từng dãy đồng dạng không nhỏ thạch ốc, nơi này là thú cột, xúc dưỡng chính là mồ dạ cổ cự tích. Những này cự tích từ nhỏ phục dụng tiến hóa dược tề, là tiến hóa dược tề vô cùng trọng yếu vật thí nghiệm. Cờ dù tựa ở thú cột bên cạnh, trong tay nắm lấy một cây đùi bò xương hứng hờ gặm, một cái tay khác mò lấy một con to lớn mổ dạ cổ cự tích. Cái này mổ dạ cổ cự tích không ngừng mà hướng cờ dù trên thân cọ, muốn gặm cờ dù xương châu. Kết quả bị cờ dù một chút lại một cái đẩy ra. Phật ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt hắn sắp xếp mấy chục con mổ dạ cổ cự tích, những này tính khí nóng nảy, hình tượng giữ tận lại to lớn mổ dạ cổ cự tích nằm dạp trên mặt đất an tĩnh giống con rối tùy ý Phật lênh hay. Những này mổ dạ cổ cự tích cùng gian như sần trong rừng rậm hoang dại mổ dạ cổ cự tích tồn tại khác biệt to lớn. Những này mổ dạ cổ cự tích từng cái đầu kinh người, đại khái so hoang dại mổ dạ cổ cự tích lớn hơn gấp 2. Cá biệt có thể lớn hơn gấp 3-4 lần, hoàn toàn chính là quái vật khổng lồ. Bọn chúng lực lượng kinh người, lực bền bị mạnh. Đơn giản chính là từng đầu máy đuổi đất, có thể dễ như trở bàn tay san bằng một tòa thành bảo. Mà lại trên người lân giáp cực dày, đồng dạng là hoang dại cự tích lân giáp độ dày gấp 3-4 lần. Cấp thấp hỏa cầu thuật nện ở bọn chúng trên thân thậm chí cũng không thể phá phòng. Những này nuôi dưỡng mổ dạ cổ cự tích lân phiến cũng cùng hoang dại mổ dạ cổ cự tích lân phiến tồn tại khác nhau, những này không một không nói rõ, những này mổ dạ cổ cự tích đã phát sinh tiến hóa. Hệ thống phân tích từng đầu mổ dạ cổ cự tích thân thể số liệu, đào được máu của bọn nó chờ tiêu bản, thu thập tiến hóa dược tể thí nghiệm số liệu. Phật vô vô một đầu mổ dạ cổ cự tích đầu, kia mổ dạ cổ cự tích mặt ủ mày chau trong mắt đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, thân thể nhanh chóng từ Phật bên người vạch ra đi, sau đó đứng thẳng lên, tốc độ cực nhanh chạy đến cờ dù bên người, cùng đầu kia cự tích cướp đoạt cờ dù trong tay đùi bò. Một vòng xuống tới, đem tất cả mổ dạ cổ cự tích thân thể số liệu thu sạch tập sau khi đứng lên. Cờ dù thuần thục đem từng đầu cự tích phân biệt giam lại. Cùng Phật đi vào trước nhà đá, cờ dù đưa tay từ trong nhà đá móc ra một đống, tiện tay đem những này ném vào thú cột bên trong, mình lưu lại mấy cái tùy chỗ ngồi tại Phật bên cạnh, vừa ăn bên cạnh tò mò nhìn Phật. Cờ dù, đưa tay qua đây. Phật vô vô bàn đá, cờ dù nhu thuận đem bàn tay khổng lồ để lên. Phật sờ một cái cờ dù làn da, phi thường cứng cỏi, hắn ngoại tầng làn da đều nhanh hình thành bằng da tầng. Trên tay chảy ra kim loại ngưng kết ra dạng kim đâm vào cơ rủ trên da. Hắn lấy khác biệt lực đạo thôi động kim loại châm khảo thí làn da độ cứng. Kết quả vượt quá phật dự kiến, vẹn vẹn đâm rách làn da tầng phật dùng tương đương với kỵ sĩ cấp bậc lực lượng. Cơ rủ vận dụng chiến khí. Cơ rủ không chút do dự thôi động chiến khí, hào quang màu vàng từ trên cánh tay chui ra ngoài, toàn bộ cánh tay tựa như thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, có một loại đục nặng mà khí tức khiếp người nơi cánh tay không gian chung quanh lưu động. Cố khí tức này là cờ dù tại đại địa chiến khí phương diện thành tựu tương đối cao mà mang theo đại địa thuộc tính khí thế, nhưng là loại kia khiếp người uy nghiêm khí tức cũng không thuộc về đại địa khí thế. Ngọn lửa màu vàng phía dưới, trên da mặt hiện ra từng khối người bình thường lớn chừng bàn tay vậy màu vàng. Những này lân phiến cũng không phải là chiến khí hình thành, mà là hắn từ tầng ngoài làn da lớp biểu bị ngưng kết ra. Lân phiến hình dạng cùng mồ dạ cổ cự tích lân phiến hình dạng có chỗ khác nhau, càng nhiều hơn chính là tương tự. Hệ thống cẩn thận so với lân phiến hình dạng, cuối cùng từ kho số liệu bên trong tìm ra tới tương tự lân phiến. Lân phiến chủ nhân càng làm cho Phật kinh hỉ, kia là đến từ cự long vảy rồng. Những này không khỏi là đang nói rõ tiến hóa dược tề nghiên cứu phương hướng là chính xác, mà lại có thể kích thích cự long huyết mạch hậu duệ huyết mạch bên trong cự long gen phát sinh khởi động kích hoạt. Từ đó bắt đầu hướng về cự long phương hướng tiến hóa. Mộ dạ cổ cự tích cùng bốn chân phi xà chính là rõ ràng nhất ví dụ. Cơ dù biến hóa có chút vượt quá Phật ngoài ý liệu, cơ dù rõ ràng không có được cự long huyết mạch gen, nhưng hắn biến hóa cũng vô cùng rõ ràng. 3 năm này đi tới, cơ dù mỗi 1 năm đều xuất hiện qua cùng loại thức tỉnh trạng thái. Mỗi một lần thức tỉnh qua đi lực lượng đều xuất hiện tăng gấp bội trưởng thành, mà lại thân thể các hạng số liệu tăng lên cực kỳ kinh người, có chút thân thể bộ phận thậm chí xuất hiện dị biến. Vậy rồng chính là một cái trong đó dị biến. Căn cứ phật đối cờ rủ triệt để kiểm tra, cho ra một cái kết luận là tiến hóa dược tề kích thích cờ rủ cự nhân gen phát sinh dị biến trực tiếp đưa đến cờ rủ tình huống hiện tại. Tuy tiện không biết cái này dị biến là tốt hay xấu, nhưng tối thiểu hiện tại đến xem đối cờ rủ cũng không có chỗ xấu. Tiến hóa dược tề nghiên cứu một mực là phật kiên trì đang nghiên cứu đầu đề, góp nhặt nhiều như vậy vật thí nghiệm tư liệu. Phần để hệ thống lần nữa đạo nhập những này số liệu, càng thâm nhập nghiên cứu tiến hóa dược tề. Trước mắt tiến hóa dược tề kỳ thật hoàn toàn có thể định hình, mà Phật cũng đang chuẩn bị hướng thị trường đẩy ra một cái tiến hóa dược tề. Trước đó hắn cần đối tiến hóa dược tề tiến hành lần nữa cải tiến, khiến cho tiến hóa dược tề có hiệu quả thời gian rút ngắn thật nhiều. Chỉ cần có thể rút ngắn thời gian, Phật tin tưởng như thế một cái tiềm lực kinh người tiến hóa dược tề một khi đẩy ra tất nhiên có thể gây nên hoành động, có thể cho hắn kiếm lấy đến kinh người tài nguyên. Hệ thống liên tục 10 ngày không gián đoạn nghiên cứu rốt cục thử lại phép tính ra mới nhất tiến hóa dược tề. Phật thông qua thí nghiệm chính thức xác định cái này mới nhất tiến hóa dược tề hiệu quả, cũng đem cái này tiến hóa dược tề định hình vì tiến hóa dược tề y hình. Sở dĩ định vì y hình dược tề, không phải là bởi vì Phật còn có giữ lại, vừa vặn tương phản, y hình tiến hóa dược tề tại dã sinh mồ dạ cổ cự tích con non trên thân sử dụng, có thể để cho con non trong vòng 1 tháng phát sinh rõ ràng biến hóa, mà lại y hình tiến hóa dược tề tính ổn định cực cao, có thể nói là hiện giai đoạn tốt nhất tiến hóa dược tề. Phật đối với nó ôm lấy mong mỏi mãnh liệt, nguyên nhân chân chính là Phật đối tiến hóa dược tề có càng lớn dạ tâm. Hắn cảm thấy tiến hóa dược tề còn có rất sâu nội dung chờ đợi đào móc, hắn tin tưởng tại tương lai không lâu sẽ có 2 hình tiến hóa dược tề. Tại Phật một bên nghiên cứu tiến hóa dược tề thời điểm, dây leo thành cũng tiến vào náo nhiệt nhất thời điểm. Càng ngày càng nhiều cỡ lớn dòng binh đoàn cùng cường đại mạo hiểm giả đến, toàn bộ dây leo thành trở nên náo nhiệt dị thường. Phật tương đối lo lắng cỡ lớn dòng binh đoàn cùng những cái kia cường đại mạo hiểm giả sẽ sinh ra sự cố. Phật chính thức hồn sư danh hào có tương đương trình độ lực uy hiếp, nhưng này có chút lớn hình dòng binh đoàn cái nào không có chính thức hồn sư tọa trấn, những người mạo hiểm kia mỗi một cái đều rất cường đại. Những người này giang hồ khí, phỉ khí rất nặng, không thể không phòng chuẩn bị. Các gia tộc quân đoàn khẩn cấp tiến vào dây leo trong thành duy trì trật tự, cờ dù mỗi ngày đều muốn tuần sát dây leo thành. Đương nhiên thập tự tinh thần vụng trộm lực lượng ngầm chấn nhiếp những cái kia cường đại mà mạo hiểm giả cùng dòng binh đoàn đội. Cho tới bây giờ ngoại trừ dòng binh đoàn ở giữa có một ít ma sát nhỏ bên ngoài chưa từng xuất hiện lớn loạn. Ngoại trừ những này ứng chiêu mà đến dòng binh đoàn, Phật mời các đại trung tiểu hình thương đội cũng lần lượt phái người tới tham gia hội nghị cùng tìm hiểu tình huống. Chương 259, hợp tác 1. Lục Thành Đại Đạo là Phật hao tốn trọng kim mới mở rộng rãi con đường, liên tiếp lấy Mia Đại Đạo. Phật phi thường rõ ràng muốn giàu trước sửa đường đạo lý, quá khứ 3 năm ở giữa, hắn lấy dây leo thành làm trung tâm không ngừng mà mới xây con đường. Nổi danh nhất chính là Lục Thành Đại Đạo cùng Đan Lục Đại Đạo. Lục Thành Đại Đạo là từ dây leo thành xuất phát liên tiếp đến Mia Đại Đạo trọng yếu thương đạo, thuận tiện thương đội xuất nhập. Mà Đan Lục Đại Đạo là gian như sần rừng rậm cùng dây leo thành ở giữa vận chuyển con đường, Đan Lục Đại Đạo có hơn 10 đầu rộng rãi con đường bằng đá, từ gian như sần rừng rậm mười mấy nơi vô cùng trọng yếu tài nguyên khu bên ngoài liên tiếp đến dây leo thành. Cực lớn gia tốc tài nguyên vận chuyển tốc độ cùng giảm bớt chi phí. 3 chiếc màu đỏ đen xe ngựa nhàn nhã từ Lục Thành trên đại đạo lái về phía dây leo thành. Mà lúc này dây leo thành cửa thành xuất nhập cảng đã kín người hết chỗ, dòng binh đoàn còn có rất nhiều thương đội ngay tại ra vào, đã đẩy rất dài đội ngũ. Đội ngũ hai bên tinh nhuệ quân bảo vệ thành phụ trách giữ gìn an toàn. Màu đỏ đen xe ngựa lái về phía đội ngũ phía sau cùng, xe ngựa cỗ xe xốc lên, từ bên trong đi ra 2 người, một cái thân hình mập mạp nhưng trên mặt thời khắc mang theo nụ cười trung niên nam nhân, còn có một người mặc gợi cảm ngự tỷ phạm 10 phần xinh đẹp nữ nhân. Người tới thật không ít đâu, xem ra Cát Bá tức là muốn làm lớn một phen. Trung niên mập mạp cười lên phi thường hòa khí. Thành thục ngự tỷ nâng chiếc cằm thon phi thường hứng thú nhìn xem đội ngũ hai bên quân bảo vệ thành còn có kia 2 đầu khác hẳn với thường vật mồ dạ cổ cự tích. trong mắt tinh quang thường xuyên lấp lóe. Tại lúc này quân bảo vệ thành bên trong có một cái tướng sĩ bước nhanh đi vào đen đỏ trước xe ngựa. Ánh mắt đảo qua trên xe ngựa treo một đầu kim sắc sừng cong đầu dê cờ xí, liền hỏi: "Các hạ trên xe ngựa có đạo đống nhiên dê thương hội cờ xí, xin hỏi có phải hay không đạo đống nhiên dê thương hội khách nhân?" Trung niên mập mạp cười nói: "Ta là đạo đống nhiên dê thương hội một cái chủ quản, Mạc Thất đạo đống nhiên. Trước đó cùng dây leo thành từng có tài nguyên giao dịch." "Vậy liền không sai, đạo đống nhiên dê thương hội là dây leo thành khách nhân tôn quý, có đặc quyền, chư vị nhưng mời theo ta ưu tiên vào thành." Tướng sĩ mặt không thay đổi nói. Thành thục ngự tỷ lộ ra tiếu dung đối trung niên mập mạp nói: "Mạc Thất thúc thúc tại dây leo thành phát triển không tệ a." "Còn tốt, cũng không tệ lắm." Trung niên mập mạp cười càng thêm vui vẻ. Tại tướng sĩ dẫn dắt hạ đạo đống nhiên dê thương hội ba chiếc xe ngựa ưu tiên tại như trưởng lòng trong đội ngũ tiến vào trong thành. Sớm tại trước đó phải đem các đại thương hội tin tức nói cho thủ thành quân bảo vệ thành. Nói cho bọn hắn nhất định phải ưu đãi những này thương hội. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Xếp hàng người rất đáng ghét chen ngang người, nhưng là trên xe ngựa đạo đống nhiên dê cờ xí lại để cho bọn hắn vô lý chỉ trích, chỉ có thể trong lòng yên lặng chửi mắng. Ba chiếc xe ngựa ở trong thành trên đường cái xe ngựa chuyên dụng trên đường hành tẩu, phồn vinh mà sạch sẽ dây leo thành để vị này thành thục ngự tỷ cảm thấy hứng thú vô cùng. Mạc Thất thúc thúc, cái này dây leo thành thật sự không tệ, thành thị quy hoạch làm được quá tốt rồi. Liền xem như một chút thành phố lớn cũng không so bằng nơi này. Đúng là dạng này, nghe nói dây leo thành thành thị hệ thống cùng hệ thống quản lý đều là Cát Bá Tước một tay chế định. Ta hiện tại đối vị này tuổi trẻ Bá Tước tiên sinh càng ngày càng hiếu kỳ. Ta cũng là rất hiếu kỳ, ta là từ 2 năm trước phụ trách mở dây leo thành tài nguyên thương đạo. Lúc ấy vị này Bá Tước tiên sinh ngay tại thập tự tinh thần tu hành, một mực chưa thể gặp mặt. Hiện tại Bá Tước tiên sinh trở về, nói không chừng có thể lấp kín hắn phong thái. Mạc Thất vừa cười vừa nói. Đông, đông, đông. Đột nhiên là truyền đến ầm ầm tiếng vang, thành thục ngự tỷ trong tầm mắt xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, 4-5 tầng lầu phòng đồng dạng cao cự nhân tại trên đường cái hành tẩu. Người đi trên đường phố thỉnh thoảng cùng cự nhân chào hỏi, trung đụng phi thường hòa thuận. Cự nhân? Trong thành làm sao lại xuất hiện cự nhân? Đây là Bá Tước nuôi đầu kia cự nhân. Nàng phi thường kinh ngạc. Rất nhanh lại nghĩ lại tới nàng xem qua Cát gia tộc tin tức. Không sai, hắn gọi cờ rủ. Là Cát Bá Tước phi thường xem trọng cự nhân. Nghe nói vị này cự nhân thực lực so sánh đại kỵ sĩ đỉnh phong, tu hành Cát gia tộc bí truyền chiến khí, thực lực vô cùng đáng sợ. Mạc Thất chăm chú giới thiệu cờ rủ tin tức, hắn từng gần tại gian như sần trong rừng rậm thấy tận mắt cờ rủ xuất thủ, kia rung động tràng diện làm hắn đến nay không cách nào quên. Nghe nói từ khi cự nhân nhất tộc toàn tộc rời đến khoa lôi kim đặc biệt cự nhân chi địa về sau, liền lại khó nhìn thấy cự nhân nhất tộc. Khó được còn có thể đụng phải chân chính cự nhân tộc. Thành thục ngự tỷ một mực nhìn chăm chú lên cờ rủ, thẳng đến hắn to lớn thân ảnh biến mất tại phòng ốc về sau. Phật bắt đầu nghiên cứu tiến hóa dược tề y hình nửa tháng sau, Phật triệu tập dây leo trong thành lớn nhỏ do binh đoàn đoàn trưởng, độc hành mạo hiểm giả cùng thương hội thành viên. Tại dây leo thành chỗ cử hành một trận yến hội, thương thảo tiếp xuống hợp tác. Dây leo thôn lớn nhất hoạt động trên quảng trường lâm thời xây dựng một cái cự đại yến khách đại sảnh. Yến khách đại sảnh bên ngoài giờ phút này bị quân bảo vệ thành bao quanh vây chật như nêm cối. Trừ bọn bị mời nhân viên những người còn lại đồng đều không thể tiếp cận. Hoạt động ngoài sân rộng đây, cờ rủ thân thể cao lớn mặc lấy một thân nặng nề trong giáp, cong ở sau lưng một ngụm dài 10 mét cự hình trảm mã đao, tựa như một tôn ma thần tại yến hội sảnh đứng ở phía ngoài. Bên cạnh hắn nằm sấp từng đầu hình thể kinh thế hai tục mộ dạ cổ cự tích. Vẹn vẹn là cờ rủ cùng mộ dạ cổ cự tích liền có thể để những dòng binh đoàn trưởng kia cùng mạo hiểm giả rung động không thôi. Đây đều là cái gì hồn thú? Cự xà thằn lằn? Không đúng, cự xà thằn lằn không có lớn như vậy. Long tích? Cũng không đúng, long tích thuộc về á long, trên người có á long khí tức, những này thằn lằn hồn thú trên thân không có á long khí tức. Kiến thức bao rộng, dòng binh đoàn trưởng cùng mạo hiểm giả nhìn thấy những này mộ dạ cổ cự tích lúc đều bị chấn trụ. Đây đều là mộ dạ cổ cự tích, chúng ta Cát gia tộc có đặc biệt bồi dưỡng phương pháp mới có thể là những này mộ dạ cổ cự tích bộ dạng như thế khổng lồ. Nếu có người có nghi vấn, ngay lập tức sẽ có người ra giải thích. Thoạt đầu những người này còn chưa tin, về sau một chút kinh nghiệm phi thường phong phú lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả liên tục kiểm tra hạ mới xác nhận xuống tới. Tiến hội không có trước khi bắt đầu, tất cả mọi người tại vây xem những này mộ dạ cổ cự tích, đồng thời trong lòng cũng đang tính toán lấy Cát gia tộc đặc thù bồi dưỡng phương pháp. Nhất là thương hội thương đoàn người đối với mấy cái này cự tích càng lớn, thương hội rất nhiều đều là gia tộc thức, đối với loại này có thể tăng cường gia tộc thực lực phương pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mạc Thất thúc thúc, ngươi tại dây leo thành chờ đợi 2 năm không có phát hiện những này mổ dạ cổ cự tích dị thường? Trong đám người đạo đống nhiên dê thương hội thành thục ngự tỷ hỏi hướng Mạc Thất. Mạc Thất lắc đầu, ta chưa từng gặp qua những này cự tích, bọn chúng trước đó hẳn là sinh hoạt tại Cát Trang Viên phụ cận trong rừng rậm. Chỗ kia ngoại trừ Cát gia tộc người, những người còn lại cũng không thể đi vào. Nhìn, nơi này có bao nhiêu người đối bọn chúng cảm thấy hứng thú? Không có gia tộc nào sẽ đối với những này cự thú không hứng thú, lần này chúng ta là đến đúng rồi. Các gia tộc chỉ sợ sẽ không giao ra mộ dạ cổ cự tích bồi dưỡng phương pháp đi. Mạc Thất lắc đầu nói. Thành thục ngự tỷ lắc đầu, không quan trọng cười nói, phàm là đều có giá trị, chỉ cần có giá trị liền có thể giao dịch. Lần này Cát Bá Tước làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là muốn đem dây leo thành chế tạo thành tài nguyên giao dịch thành, lớn như vậy thương hội chính là ắt không thể thiếu người hợp tác. Chúng ta muốn thu hoạch được mộ dạ cổ cự tích bồi dưỡng phương pháp sẽ lại càng dễ chút. Mạc Thất thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Theo thời gian tới gần, tiến hội sắp bắt đầu. Mấy người này mới chậm rãi tiến vào trong đại sảnh. Đại điện bên trong trưng bày từng chương độc lập cái bản, từng cái dòng binh đoàn trưởng cùng mạo hiểm giả được an bài trong đó. Càng mạnh dòng binh đoàn trưởng cùng mạo hiểm giả thì sẽ bị an bài đến càng phía trước. Cùng dòng binh đoàn ngăn cách mở chính là số lượng muốn ít rất nhiều thương nhân đoàn thể, to to nhỏ nhỏ thương hội, thương đoàn thương hội cũng hội tụ một đường. Phật ngồi ở chủ vị, hắn cực kỳ gương mặt trẻ tuổi để cho người ta kinh ngạc, nhưng là trên người hắn ba động hồn lực càng khiến người ta kinh hãi. Thật trẻ tuổi cắt bá tước. Kỵ sĩ, chính thức hồn sư, còn là một vị có dược tề đại sư tiềm lực dược tề sư. Thương nhân Vương Hướng Đạo đống nhiên dê thương hội thành thục ngự tỷ ánh mắt lưu chuyển lên không nói rõ được cũng không tả rõ được quan mang, bưng chén rượu nhẹ lay động chậm lắc. Mặc dù đã biết tuổi của hắn, nhưng là chân chính gặp mặt vẫn là kinh ngạc tuổi của hắn nhẹ. Thật không biết đầu của hắn làm sao dáng dấp. Trung niên mập mạp mạc thất lắc đầu khổ sở nói. Có ít người chú định bình thường, có ít người trời sinh bất phàm. Thành thục ngự tỷ cười nói. Đúng vậy a, các bá tước chính là trời sinh bất phàm thiên tài. Mạc thất thúc thúc, ngươi nói ta gả cho hắn thế nào? Thành thục ngự tỷ đột nhiên nói. Trung niên mập mạp lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem thành thục ngự tỷ không giống nói đùa dáng vẻ, trịnh trọng trả lời, tiểu thư, ngươi có vị hôn phu. Địch mát cô kéo gia tộc cũng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Nói đùa, ngươi không cần khẩn trương. Thành thục ngự tỷ cười khẽ khoát khoát tay, nhẹ nhàng uống xong rượu trong chén, trên mặt xuất hiện hai đống đường đỏ. Trung niên mập mạp mạc thất lập tức thở ra một cái, nhìn kỹ một chút thành thục ngự tỷ một bộ kẻ nhạt không thú vị bộ dáng không dám ở tiếp tục mở miệng nói chuyện. Phần đầu tiên cảm tạ chư vị dòng binh đoàn cùng đám mạo hiểm giả tham dự vào ta chiêu mộ lệnh, không chối từ vất vả đi vào dây leo thành. Chén rượu thứ nhất này ta trước kính chư vị. Phật từ cái bàn bên trên đứng dậy, bưng một chén rượu, cử chỉ ổn trọng, thanh âm vang dội trước tiên mở miệng nói chuyện. Lại đám người chú mục hạ thống khoái làm một chén rượu này. Cắt bá tức sảng khoái. Phía dưới có người lớn tiếng gọi tốt. Những đoàn lính đánh thuê này dài cùng mạo hiểm giả đều là người giang hồ, tác phong làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Làm người cũng vô cùng tốt thoải mái, trên trận bầu không khí rất nhanh nhiệt liệt lên. Hàng trước nhất ngồi một cái thân hình to con mặt chữ quốc đại hàng chiến, hướng Phật giơ chén rượu lên. Người này Phật phi thường có ấn tượng. Hắn là lần này đến đây ba cái cỡ lớn dòng binh đoàn bên trong xét đánh chi nha dòng binh đoàn đoàn trưởng, cùng Phật giống nhau là hồn võ song tu nhân vật lợi hại. Cát Bá Tước, danh tiếng của ngươi ta đã sớm như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt phát hiện Cát Bá Tước không hổ là nhân trung lắm vượng. Ta lôi Minh Dương kính ngươi một chén. Phật cùng hắn cách không hô kính, đều sảng khoái uống cạn. Tốt, sảng khoái. Lôi Minh Dương cười to ngồi xuống. Cái khác cỡ lớn dòng binh đoàn còn có một số cường đại mạo hiểm giả cũng nhao nhao đứng dậy mời rượu, Phật tới không sợ, từng cái đáp lại. Một thân hào khí thắng được ở đây người tán thành. Xã giao không sai biệt lắm về sau, Phật có chút hơi say. Một mực cưỡng ép vận dụng hồn lực xua tan tự kình. So sánh lần này chư vị cũng biết ta muốn mời chư vị tới dây leo thành mục đích, đêm nay ngoại trừ mở tiệc chiêu đái chư vị bên ngoài, còn có chính là thương thảo một chút chúng ta hợp tác công việc. Phật vừa dứt lời, ở vào trước mọi người phương vị trí đột nhiên từ trên nóc nhà rơi xuống một bộ cự hình địa đồ, trên bản đồ chỗ phát họa chính là Phật lãnh địa bên ngoài cùng dọc theo người ra ngoài gian như sân rừng rậm địa đồ. Chương 260, hợp tác 2. Chương này là ta lãnh địa đồ, chắc hẳn có chút bằng hữu cũng không lạ lắm. Lần này ta rộng mời các vị dòng binh đoàn cùng thương đoàn đến đây chính là vì trong lòng ta một cái quy hoạch. Phía dưới ta là chư vị kỹ càng giới thiệu ta quy hoạch. Một cánh tay thô màu đỏ thuốc màu bút chống rông xuất hiện trên không trung bay múa, tại to lớn trên bản đồ vẽ lên một vòng tròn. Vòng tròn màu đỏ bao gồm dây leo thành cùng chung quanh rất lớn một khối diện tích. Sau đó lại tại lãnh địa mặt khác hai cái địa phương vẽ ra hai cái nhỏ bé vòng tròn màu đỏ. Chư vị, hiện tại trên bản đồ vẽ ba cái vòng tròn màu đỏ là ta chuẩn bị muốn rèn đúc ba cái tài nguyên khu giao dịch vực. Ta chuẩn bị đem cái này ba cái khu vực phát triển thành Long Viêm Vương quốc số một thương nghiệp thành khu. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, nhất là những cái kia làm ăn thương nhân trải qua phân tích sau đã cho ra Phật muốn phát triển tài nguyên thành khu ý nghĩ. Cho nên tại Phật tuyên bố cái này quy hoạch lúc không ít người đều cảm thấy rất bình thường. Tất cả mọi người đã nhìn ra đi, ba cái tài nguyên khu giao dịch đều là tiếp giáp gian sân rừng rậm, vì chế tạo cái này ba cái tài nguyên khu giao dịch, ta chuẩn bị lấy ba cái tài nguyên khu giao dịch làm điểm xuất phát tại gian sân trong rừng rậm đả thông một số cái thương đạo để mà khai thác gian sân rừng rậm tài nguyên. Đã thông thương đạo liền cần chư vị dòng binh đoàn cùng đám mạo hiểm giả dốc sức tương trợ. Đương nhiên ta cũng sẽ không để chư vị dòng binh đoàn cùng đoàn đội mạo hiểm ăn thiệt thòi, ta sẽ đưa cho để mọi người hài lòng thù lao. Phía dưới ta tới nói một chút ta mong muốn đã thông mấy đầu thương đạo, những này thương đạo mức độ nguy hiểm không giống, các đại dòng binh đoàn cùng mạo hiểm giả đoàn có thể tự do lựa chọn. Phần đầu tiên từ dây leo thành làm điểm xuất phát, hướng gian như sần trong rừng rậm dọc theo một đầu dây đỏ. Sợi tơ hồng này còn không phải thẳng tắp, nó quanh co khúc khuỷu kéo dài tiến gian như sần rừng rậm nội bộ. Phật tại mỗi một cái tiết điểm vị trí còn tiêu chú nên rừng rậm khu vực danh xưng. Đầu này thương đạo phải đi qua đỏ cỏ mưa địa, đặt long cỏ gốc, hai sèn vòng hình núi, đang thiêu đốt chi sơn kết thúc. Mọi người thấy bốn lượn dây đỏ sắc mặt nghiêm trọng, đỏ cỏ mưa cùng đặt long cỏ gốc thuộc về gian như sân ngoài rừng rậm vây khu vực, hai sèn vòng hình núi vừa lúc tại trung bộ khu vực cùng bên ngoài ở giữa, mà thiêu đốt chi sơn đó là chân chính bước vào gian như sân trong rừng rậm bộ khu vực. Gian như sân trong rừng rậm bộ khu vực cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Nguy hiểm chỉ số kia là tương đương cao. Cái này thương đạo không phải bất kỳ một cái nào dòng binh đoàn có thể đơn độc hoàn thành, ta cổ vũ các đại dòng binh đoàn có thể liên hợp cùng một chỗ mở đầu này thương đạo. Đây là chủ thương đạo, ngoại trừ đầu này chủ thương đạo, còn có mấy đầu phân thương đạo. Phân lại tại đầu thứ nhất dây đỏ bên trên phân ra mấy đầu dây đỏ, cái này mấy đầu dây đỏ đều tại gian như sần rừng rậm khu vực bên ngoài, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Không ít cỡ nhỏ dòng binh đoàn trưởng có chút ý động, sắc mặt tựa hồ đối với những này phân thương đạo cảm thấy rất hứng thú. Sau đó phải giữ lại bàn giao mặt khác hai cái màu đỏ khu vực thương đạo. Lúc này một đám người phục vụ lần lượt đi tới, cho tất cả mọi người phát một phần giấy da châu sách, bên trong có kỹ lưỡng hơn thương đạo nội dung. Trong tay các ngươi sổ tay ghi chép khu giao dịch quy hoạch cùng thương đạo quy hoạch, phía sau cùng còn có phương thức hợp tác, chư vị đoàn trưởng có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút muốn hay không hợp tác thế nào. Hy vọng chư vị đoàn trưởng có thể trong vòng 3 ngày cho ta một cái trả lời chắc chắn. Mà đang ngồi thương đoàn nhóm, trong tay các ngươi sổ tay cũng có ta liên quan tới khu giao dịch đến tiếp sau quy hoạch cùng phương thức hợp tác, cảm thấy hứng thú bằng hữu đồng dạng tại trong 3 ngày cho ta một cái trả lời chắc chắn. Cắt ba tước, ta thôi nhìn thoáng qua ngươi kế hoạch hợp tác, nếu như chúng ta đều lựa chọn cái thứ nhất hợp tác phương án, ngươi thuê chúng ta tất cả dòng binh đoàn vì ngươi mở thương đạo, ta hoài nghi ngươi có thể hay không giao nổi đầy đủ thù lao. Đây không phải ta cố ý mạo phạm ngươi cùng cả gia tộc, ta muốn vì ta dòng binh đoàn phụ trách. Hàng trước nhất sư hạt dòng binh đoàn đoàn trưởng sư hạt dắt sần đứng lên chất vấn Phật. Còn lại dòng binh đoàn đều nhìn xem Phật, bọn hắn đồng dạng có thật sâu hoài nghi. Ở đây dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng khoảng chừng mấy chục cái, còn có mấy chục cái cường đại đơn độc mạo hiểm giả. Nếu như thuê bọn hắn tất cả mọi người cần thiết kim tệ đều là hải lượng, đừng nói một cái bá tước liền xem như hầu tước gia tộc cũng sẽ bị rất nhanh hao hết sạch vô liếng. Ta nghĩ các ngươi tất cả mọi người đều có cái nghi vấn này đi, tốt, vậy ta ở chỗ này cho mọi người làm nói rõ, cũng cho mọi người một cái lòng tin. Ta là dược tề sư, am hiểu chế tác kịch liệt thiêu đốt dược tề, hư thối dược tề. Thắng lợi chi quang dược thủy các loại dược tề, các gia tộc đồng dạng có một nhóm dược tề sư đoàn đội, ta cùng dược tề của ta sư đoàn đội mỗi ngày sản xuất dược tề chính là một con số khổng lồ, mà lại tiếp xuống ta sẽ còn đẩy ra hai có trồng giá không thị dược tề. Hai loại dược tề mỗi một loại đều là có tiền mà không mua được hàng bán chạy, mỗi một loại đều có thể đổi lấy đại lượng tài chính. Ta còn không có nói cả gia tộc 3 năm qua tích lũy tài chính, ta có thể hướng các ngươi tất cả mọi người cam đoan, lấy cả gia tộc tộc huy lục tức hoa cam đoan, các ngươi chỉ cần tiếp nhận ta thuê, ta sẽ không kém các ngươi một khối đồng tệ thù lao. Phật nói âm vang hữu lực. Ta tin tưởng cả bá tước có năng lực như thế cùng thực lực. Giáp sân lập tức nói. Không sai, ta cũng tin tưởng cả bá tước. Phật một phen sau khi giải thích, ở đây dòng binh đoàn trưởng, mạo hiểm giả đoàn trưởng cùng đám mạo hiểm giả rối rít biểu thị tán đồng, không ít người thậm chí tại hỏi thăm những chất thuốc này ở nơi nào có thể mua được. Nhất là thương hội người tựa như là nghe được mùi cá tanh mèo, biết được Phật còn muốn đẩy ra hai có trồng giá không thị dược tề lúc con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mạc Thất dẫn đầu đứng lên, kích động nói, "Cắt bá tước, chúng ta đạo bỗng nhiên dê thương hội nguyện ý vì ngài mở rộng ngài tân dược tề, ta tin tưởng nói bỗng nhiên dê có thực lực tuyệt đối vì ngài mang đến đầy đủ lợi ích." "Hừ, chúng ta Đông Nam Liên hợp thương hội, là Đông Nam hai đại hành tỉnh mấy chục cái thương đoàn liên hợp thương hội, không chỉ có làm trong nước sinh ý, cũng kinh doanh một bộ phận nước ngoài thanh âm, chúng ta càng có lòng tin vì ngài kiếm lấy càng nhiều lợi ích." Một cái vừa vặn áo đuôi tôm ăn mặc lão giả lập tức đứng lên, đầu tiên là đối Mạc Thất chính là khinh thường, sau đó dùng phi thường tiêu chuẩn lễ nghi đối Phật nói: "Chúng ta Ba Lam quý tộc thương hội kinh doanh cả nước quý tộc sinh ý, đồng dạng có lòng tin đem ngài dược tề đẩy hướng quý tộc giai tầng." Hàng trước nhất một cái khác cử chỉ ưu nhã trung niên nhân mười phần ngạo khí nói, từng cái thực lực không kém thương hội nhao nhao đứng lên biểu thị nguyện ý chào hàng Phật sản phẩm. Phật đè ép tay để mọi người im lặng xuống tới, sau đó nói: "Mọi người im lặng một chút, hai loại dược tề tạm thời giữ bí mật. Bất quá ta có thể cam đoan hai loại dược tề tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng, trong đó một loại cùng chúng ta gia tộc bồi dưỡng mổ dạ cổ cự tích độc hữu phương pháp có to lớn quan hệ. Bất quá hai loại dược tề chủ yếu là vì khu giao dịch thuận lợi phổ biến mà đề ra, cho nên nguyện ý gia nhập khu giao dịch hợp tác người có ưu tuyển quyền mua. Phật hiện tại là nghĩ hết biện pháp muốn đem những này đại dòng binh đoàn vườn cùng đại thương hội trói đến mình khu giao dịch khai phát bên trên. Trận này đến hội mở phi thường thuận lợi, tất cả dòng binh đoàn, mạo hiểm giả, thương đoàn ở sau đó trong 3 ngày lẫn nhau giao lưu, vượt qua hơn phân nửa dòng binh đoàn đã đạt thành hợp tác công việc. Các trang viên cự nhân chi xâm bên trong, Phật ngay tại cùng đi 5 cái cỡ lớn thương hội đại biểu. Phật đem trong tay thịt tươi khối ném về thú cột bên trong, từng đầu mổ dạ cổ cự tích tương hỗ tranh đoạt, thậm chí ra tay đánh nhau. Các ba tước, những này mổ dạ cổ cự tích không phải bình thường cường tráng. Mặc Thất bên người thành thục ngự tỷ nâng cái má, phi thường hứng thú nhìn xem bên trong tranh đoạt cự tích. Phật tại nữ nhân này trên thân nhìn nhiều mấy lần, nữ nhân này cũng không bình thường. Nàng là đạo đống nhiên dê thương hội trưởng khống gia tộc đạo đống nhiên gia tộc trưởng nữ cuốn phù ni đạo đống nhiên, nàng là kinh thương thiên tài, nắm trong tay đạo đống nhiên dê gia tộc ba thành sinh ý tại đạo đống nhiên dê gia tộc phi thường lời nói có trọng lượng. Mà lại nàng này còn là một vị hồn sư, phật đoán chừng là không đến chính thức hồn sư.